129, thoát đi vòng xoáy nguy cơ tạm hoãn. Chương 129, thoát đi vòng xoáy nguy cơ tạm hoãn. Hàn đám chỗ sâu, vụ băng cùng linh lực tản chạy xen lẫn thành một mảnh hỗn độn. Diệp Vô Trần lòng bàn tay băng liên triệt để nổ tung, sắc bén hàn khí đem huyết đồ phu cánh tay trái xuyên qua, máu tươi màu đen phun tung tóe mà ra, trên không trung ngưng kết thành nhỏ vụn băng châu. Hắn không có truy kích, phong bạo đã mất khống chế, phong ấn ao lam quang đang rung động kịch liệt bên trong không ngừng quyết trường, từng đạo cổ lão minh văn từ đáy ao hiện hiện, như là bị quấy nhiễu người ngủ say, tới lui vào hư không ở giữa. Cần phải đi, hắn thấp giọng nói ra, ánh mắt đảo qua bốn phía sụp đổ băng bích cùng quần quần năng lượng loạn lưu, trong lòng cấp tốc cân nhắc thế cục. Thể nội mới tạo dựng linh lực uy tích chưa hoàn toàn ổn định, kinh mạch ở giữa vẫn lưu lại một tia như tê liệt đâm nói. Nhưng so với những này, càng quan trọng hơn là Vân Sơ Giao hạ lạc. Nàng bị cuốn vào phong bạo hạch tâm, khí tức yếu ớt, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ bị lực lượng cuồng bạo này thôn phệ. Diệp Vô Trần cắn răng, năm ngón tay nắm chặt sáo trúc, đầu ngón tay quanh quẩn linh lực màu đen vòng xoáy đống nhiên co vào, ngược lại hóa thành một cỗ cực hàn chi khí dọc theo hoàn toàn mới linh lực quỹ tích trào lên. Hắn nhắm mắt lại, trong thức hải màu xương mô văn phủ khẽ chấn động, lập tức hiện ra một đoạn ngắn ngủi ký ức quay lại hình ảnh, đó là mấy tức trước hình ảnh, huyết độ phu đao khí quét ngang, băng liên nổ tung. Vân Sơ Giao thân ảnh tại bạo tạc sóng xung kích bên trong bị cuốn lên, trôi hướng Hàn Đảm chỗ càng sâu một đầu dòng nước bí ẩn. Mở mắt ra, thân hình hắn khẽ động, mượn băng liên dư âm nổ mạnh phản xung chi lực, cấp tốc thoát ly phong bạo khu vực hải tâm. Sau lưng không gian bắt đầu sụp đổ, băng trụ đứt gãy, Hàn Đảm cuộn cuộn, nguyên bản vững chắc phong ấn kết cấu ngay tại tăng giá. Huyết Đồ Phu ngã trên mặt đất, vương bít lấy cánh tay trái, ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn, lại chưa lại ra tay. Hắn biết, giờ phút này truy kích sẽ chỉ làm chính mình lâm vào càng sâu nguy cơ. Diệp Vô Trần không quay đầu lại, thân hình như mũi tên xông vào Hàn Đảm chỗ sâu. Dòng nước trong nháy mắt bao khỏa toàn thân, áp lực đột nhiên tăng, nhưng hắn linh lực trong cơ thể quy tích đã thích ứng loại hoàn cảnh này biến hóa, hàn ý không chỉ có không thể ăn mòn hắn, ngược lại trở thành hắn cảm giác phương hướng môi giới. Hắn thuận ký ức quay lại hình ảnh, một đường xâm nhập, tránh đi sụp đổ băng nham, xuyên qua vặn vẹo linh lực loạn lưu. Trên đường, một đạo dị thường vết tích linh lực đống nhiên lướt qua cảm giác của hắn, đó là một loại rất tinh tường ba động, giống như đã từng quen biết, nhưng lại mang theo vài phần xa lạ cảm giác áp bách. Trong lòng hắn chấn động, bước chân hơi chần chờ một cái chớp mắt. Là mẫu thân di vật bên trên phủ văn khí tức. Đoạn kia hắn từng tại tuổi thơ lúc vụng trộm nghiên cứu qua cổ lão vết khắc, giờ phút này vậy mà xuất hiện ở đây. Nhưng bây giờ không phải truy đến cùng thời điểm. Hắn đè xuống nghi vấn trong lòng, tiếp tục hướng phía trước đi nhanh. Hàn Đảm chỗ sâu, dòng nước càng chảy xiết, phản phất có một cỗ vô hình lực hút tại nắm kéo hết thảy. Hắn cảm giác được phía trước có một chỗ linh lực hội tụ điểm, Vân Sơ Giao sinh mệnh ba động đang từ nơi đó truyền đến. Chống đỡ hắn ở trong lòng mặc niệm, tăng thêm tốc độ. Đột nhiên, một đạo hàn lưu đối diện đánh tới, xen lẫn phá toái băng tinh cùng linh lực cát bã, làm hắn ánh mắt mơ hồ một cái chớp mắt. Sau một khắc, mặt nước kịch liệt chấn động, một đạo khe nứt to lớn ở phía trước mở ra, phản phất thông hướng không biết vượt sâu lối vào. Diệp Vô Trần con ngươi co rụt lại, cấp tốc điều chỉnh hô hấp tiết tấu, mượn nhờ mới hình thành linh lực quy tích, tinh chuẩn lẩn tránh cái khe kia lực hấp dẫn. Hắn rốt cục tiếp cận mục tiêu. Phía trước, một đạo thân ảnh tinh tế lẳng lặng phiêu phù ở trong nước, xanh nhạt váy ngắn theo sóng nhẹ đãng, sợi tóc tản ra như thác nước. Ý thức của nàng tựa hồ còn chưa khôi phục, sắc mặt tái nhợt, sinh mệnh ba động cực kỳ yếu ớt. Vân Sơ Giao, hắn hô nhỏ một tiếng, lập tức bơi lên tiến đến, một tay lấy nàng ôm vào lòng. Xúc tu chỗ, lạnh buốt thấu xương, nhưng nàng khí tức vẫn còn tồn tại. Hắn nhẹ nhàng thở ra, lập tức cảm giác được chúng quanh linh lực lưu động càng phát ra hỗn loạn, toàn bộ Hàn Đảm không gian kết cấu đều tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Nhất định phải nhanh rời đi. Hắn một tay vòng lấy Vân Sơ Giao, một tay khác đặt tại bên hông sáo trúc bên trên, linh lực chậm rãi rót vào trong đó. Theo linh lực lưu chuyển, sáo trúc mặt ngoài hiện ra từng đạo nhỏ xíu linh văn ba động, cùng hắn thể nội mô văn phủ sinh ra cộng minh. Trong chốc lát, một đạo cực hàn khí lưu từ quanh người hắn khuyết tán ra đến, hình thành một cái cỡ nhỏ vòng xoáy, đem bọn hắn bao khỏa trong đó. Đây là hắn vừa mới nắm giữ năng lực mới, lợi dụng xương tuyết vòng xoáy chế tạo ra ngắn ngủi linh lực bình chướng, lấy chống cự ngoại giới quấy nhiễu. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đột nhiên thôi động linh lực, vòng xoáy ra tốc xoay tròn, đem bọn hắn từ chạy xiết hàn lưu bên trong mang ra, hướng phía trên lối ra phi tốc lên cao. Sau lưng, Hàn Đảm chỗ sâu vết nước triệt để vỡ ra, vô số khối băng cùng linh lực mảnh vỡ tư tán bay vụn, toàn bộ không gian phảng phất bị xé nứt thành hai nửa. Diệp Vô Trần không quay đầu nhìn một chút, chỉ là ôm thật chặt ở Vân Sơ Giao, cảm thụ được nàng yếu ớt nhịp tim. Chỉ cần còn sống, liền có hy vọng. Hắn cắn chặt răng, dốc hết toàn lực hướng thượng du đi. Khi hai người rốt cục sông ra mặt nước, rơi vào một mảnh tĩnh mịch trong băng hồ lúc, Diệp Vô Trần mới thoáng buông lòng một chút. Hắn ôm Vân Sơ Giao rơi vào một khối băng nổi bên trên, nhẹ nhàng đưa nàng buông xuống, đưa tay thăm dò hơi thở của nàng. Vẫn như cũ yếu ớt, nhưng so trước đó ổn rất nhiều. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tức. Thể nội linh lực tuy có hao tổn, nhưng mới tạo dựng linh lực uy tích đã ổn định, chỉ cần thêm chút điều dưỡng liền có thể khôi phục. Ngay tại hắn nhắm mắt thời khắc, trong thức hải màu xương mô văn phủ đột nhiên khẽ chấn động, một đạo xa lạ võ kỹ tàn ảnh lần nữa hiện hiện. Đó là một đoạn cực kỳ tối nghĩa linh lực uy tích vận hành, phản phất đến từ một loại nào đó viễn cổ truyền thừa, mang theo không thuộc về thời đại này đi áp. Hắn nhíu mày, nhưng không có lập tức phân tích. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là bảo đảm Vân Sơ Giao an toàn, cùng thoát ly mảnh này sắp sụp đổ Hàn Đảm khu vực. Hắn chậm rãi mở mắt, nhìn về phía phương xa. Phong bạo chưa lắng lại, nhưng ra, nguy cơ trước mắt tạm hoãn. Hắn đứng người lên, đem Vân Sơ Giao nhẹ nhàng đỡ dậy, ôm vào trong ngực, cất bước đạp băng mà đi. Nơi xa, chân trời trắng bệnh, tia nắng ban mai vẩy xuống, chiếu rọi trong mắt hắn, một màn kia giống như tinh thần quang mang, vẫn như cũ chưa tắt. Song chương 130, Hàn Đàm chỗ sâu băng quan chi mê chương 130, Hàn Đàm chỗ sâu băng quan chi mê tia nắng ban mai chiếu xuống băng hồ phía trên, băng nổi tại ánh sáng nhạt bên trong nổi lên nhỏ vụn ngân mang. Diệp Vô Trần đứng tại mặt băng biên giới, nhìn qua trong tay sáo trúc mặt ngoài hiện hiện một đạo lam nhạt đường vân, đó là mới vừa từ Hàn Đàm chỗ sâu mang về linh lực vết tàn. Hắn không có lãng phí thời gian điều tức, mà là cấp tốc điều chỉnh hô hấp tiết tấu, đem thể nội xương tuyết vòng xoáy một lần nữa ngưng tụ. Cái kia cố cực hàn chi khí dọc theo mới tạo dựng linh lực uy tích chậm rãi lưu chuyển, phản phất cùng hắn kinh mạch hòa làm một thể. Vân Sơ giao khí tức mặc dù ổn định một chút, nhưng vẫn như cũ yếu ớt như trong gió nến tàn. Hắn quay đầu nhìn một cái đã hướng tới bình tĩnh Hàn Đàm cửa vào, ánh mắt trầm tĩnh, lại cất giấu một tia cháy bỏng. Ngươi còn chờ cái gì? Hắn thấp giọng hỏi chính mình, tiếp theo một cái chớp mắt liền thả người nhảy xuống nước. Dòng nước trong nháy mắt bao khỏa toàn thân, áp lực đột nhiên tăng, nhưng hắn đã thích ứng loại hoàn cảnh này biến hóa. Linh lực từ đan điền tuôn ra, tại quanh thân hình thành một đạo mỏng như cánh ve bình chướng, đem hàn ý ngăn cách ở bên ngoài. Hắn thuận ký ức quay lại hình ảnh, dưới đường đi lặn, tránh đi sụp đổ băng nham, xuyên qua vặn vẹo linh lực loạn lưu. Càng đi chỗ sâu, thủy áp càng lớn, linh lực ba động cũng càng phát ra hỗn loạn. Diệp Vô Trần nhíu mày, đầu ngón tay điểm nhẹ mi tâm, mô văn phủ khẽ chấn động, trong thức hải hiện ra một đoạn hình ảnh mơ hồ, đó là một bộ băng quan, nhẹ nhàng trôi nổi tại Hàn Đàm chỗ sâu nhất kẽ nứt ở giữa. Bốn phía trên băng bích khắp đầy phù văn cổ lão, ẩn ẩn tản ra quang mang u lam, giống như là một loại nào đó viễn cổ phong ấn nơi hạch tâm. Hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng hắn đã xác nhận phương hướng. Hắn tăng thêm tốc độ, xuyên qua một đạo chật hẹp khe băng, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Hàn Đàm dưới đáy, lại có một mảnh khoáng đạt không gian. Bốn vách tường đều là óng ánh sáng long lanh huyền băng, nội bộ mơ hồ có thể thấy được vô số thật nhỏ linh lực lưu động, như là tinh thần quỹ tích sen lẫn thành lưới. Mà ở trong không gian đường, một bộ toàn thân trong suốt băng quan nhẹ nhàng trôi nổi, thân quan tài mặt ngoài lưu chuyển lên nhàn nhạt lam quang. Trong quan tài, Vân Sơ giao lặng lặng nằm, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, tóc dài như thác nước giống như phiêu phù ở trong nước, trên váy bợn nước phảng phất sống lại bình thường nhẹ nhàng vũ động. Nàng bị băng phong trong đó, sinh mệnh khí tức yếu ớt đến cơ hồ khó mà phát giác. Diệp Vô Trần chấn động trong lòng, lập tức bơi lên tiến đến, bàn tay dán tại băng quan mặt ngoài, ý đồ cảm giác nó nội bộ cấu tạo. Ngay tại lúc tiếp xúc một sát na, một cú cực hàn chi lực đột nhiên phản vệ mà đến, thuận lòng bàn tay bay thẳng kinh mạch. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể run rẩy kịch liệt, năm ngón tay cấp tốc thoát ly băng quan, cả người bị đẩy lui mấy trượng. Ngực truyền đến một trận ngạt thở giống như cảm giác các bách, phản phất có hàn khí vô hình rót vào cốt thủy, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Hắn cắn răng ổn định thân hình, cúi đầu nhìn hướng cánh tay của mình, trên da hiện ra một tầng tinh mịn sương hoa, chính chậm rãi quyết tán. Thật mạnh linh lực áp chế trong lòng của hắn chấn kinh, vội vàng vận chuyển xương tuyết vòng xoáy, đem xâm nhập thể nội hàn khí xua tan. Một lát sau, xương hoa rút đi, nhưng loại này băng lạnh thấu xương cảm giác vẫn quanh quẩn không đi. Hắn tỉnh táo lại, cẩn thận quan sát băng quan mặt ngoài phù văn. Những cái kia minh văn cũng không phải là đơn thuần trang trí, mà là do đặc thù nào đó linh lực cấu thành, lẫn nhau giao thoa, tạo thành một cái cực kỳ phức tạp phong ấn kết cấu. Càng quỷ dị chính là, những phù văn này phương thức sắp xếp, vậy mà cùng mẫu thân di vật bên trên một ít vết khắc cực kỳ tương tự, chỉ là càng thêm phức tạp, phản phất trải qua một loại nào đó diễn hóa. Trong lòng hắn khẽ động, ngón tay nhẹ nhàng phất qua trước ngực áo, nơi đó cất giấu một khối nho nhỏ ngọc bội, chính là mẫu thân lưu cho hắn duy nhất tín vật. Trên ngọc bội phù văn, tại thời khắc này lại ẩn ẩn nổi lên ánh sáng nhạt, phản phất cảm ứng được cộng minh nào đó. Hắn giật mình. Đây rốt cuộc là trùng hợp, hay là... Không, bây giờ không phải là truy đến cùng thời điểm. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, bắt đầu điều động thôn thiên vệ địa văn, nếm thử lấy mô văn phủ phân tích băng quan mặt ngoài dòng năng lượng hướng. Trong thức hải, màu xương mô văn phủ xoay chậm chậm, dần dần chiếu rọi ra từng đầu linh lực quỹ tích vận hành. Những phủ văn kia sắp xếp nhìn như lộn xộn, kỳ thực giấu giếm huyền cơ, mỗi một đạo vết khắc đều là phong ấn một bộ phận, có chút sai lầm liền sẽ phát động mãnh liệt hơn phản vệ. Hắn nín hơi ngưng thần, đầu ngón tay điểm nhẹ mặt nước, một đạo cực hàn kiếm khí chậm rãi ngưng tụ. Đây là cải tiến sau xương tuyết kiếm văn, dung hợp huyền băng quyết bộ phận đặc tính, so trước đó càng thêm ổn định, cũng càng cố tính xuyên đấu. Hắn chậm rãi đem kiếm khí gần sát băng quan mặt ngoài, chuẩn bị thăm dò tính đột vào. Nhưng lại tại kiếm khí sắp tiếp xúc đến băng quan trong nháy mắt, toàn bộ không gian bỗng nhiên run rẩy một chút, băng quan mặt ngoài phủ văn bỗng nhiên sáng lên, một đạo màn ánh sáng màu xanh lam trong nháy mắt dâng lên, đem hắn bắn ra mấy trượng. Oeng! Hàn Đàm chỗ sâu, tầng băng nổ tung, vô số mảnh vụn vẩy ra mà ra, linh lực sóng chấn động quét sạch bốn phía. Diệp Vô Trần quần quần lấy ổn định thân hình, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cố kia băng quan. Giờ phút này, thân quan tài mặt ngoài phủ văn quang mang càng tăng lên, phảng phất đã nhận ra uy hiếp ngay tại bản thân chữa trị. Hắn không tiếp tục tùy tiện xuất thủ, mà là chậm rãi thu hồi linh lực, trong mắt lóe lên một vòng suy tư. Trực tiếp công kích không được, nhất định phải tìm tới phá giải chi đạo. Hắn ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt rơi vào băng quan cái khác một khối trên băng bích. Phía trên kia, thình lình khắc lấy một cái đồ đằng, ba chân băng chim, đôi mắt như tinh thần lấp lóe. Trong lòng hắn nhảy một cái. Đây không phải phổ thông đồ án, mà là một loại nào đó biểu tượng. Hắn nhớ ký tại võ điện dị trí bên trong từng gặp tương tự ghi chép, trong truyền thuyết, thời kỳ thượng cổ có một vị khống chế băng vực thần linh, tọa hạ ba chân băng chim vì đó hộ pháp, chuyên ti phong ấn cùng thủ hộ chi trách. Chẳng lẽ, cô này băng quan, đúng là vị kia thần linh để lại? Trong lòng của hắn chấn động, lại chưa hiển lộ vũ biểu, chỉ là yên lặng ghi lại đồ đằng này vị trí. Đúng lúc này, băng quan mặt ngoài bỗng nhiên nổi lên một đạo lam quang, chiếu rọi ra một cái mơ hồ hình ảnh, một vị nữ tử áo trắng bóng lưng, cầm trong tay trường kiếm, đứng tại một tòa to lớn trước tấm bia đá. Trong nháy mắt đó, Diệp Vô Trần con ngươi có chút co vào. Hắn nhận ra thân ảnh kia, là Vân Sơ Giao. hay là kiếp trước của nàng. Lam quang lóe lên một cái rồi biến mất, hình ảnh tiêu tán, băng quan khôi phục nguyên bản yên tĩnh. Hắn đứng tại chỗ, thật lâu không động. Nửa ngày, hắn chậm rãi giơ tay lên, đặt tại chỗ mi tâm, trong thức hải màu xương mô văn phù khẽ chấn động, đem vừa rồi bắt được hình ảnh ghi chép lại. Hắn biết, chính mình khoảng cách chân tướng lại tới gần một bước. Nhưng dưới mắt, trọng yếu nhất chính là tìm ra bài trừ phong ấn phương pháp. Hắn hít sâu một hơi, quay người hướng phía trên bơi đi. Sau lưng, cố kia băng quan vẫn như cũ nhẹ nhàng trôi nổi, phù văn lưu chuyển, phảng phất chờ đợi cái nào đó đặc biệt thời cơ đến. Song chương 131, hồi ức manh mối thân phận bí mật chương 131, hồi ức manh mối thân phận bí mật Hàn Đảm chỗ sâu dòng nước tĩnh mịch mà lạnh lẽo, phảng phất ngay cả thời gian đều ở nơi này ngưng kết. Diệp Vô Trần chậm rãi lơ lửng ở trong nước, hai tay có chút mở ra, linh lực như xương tuyết giống như tại quanh người hắn lưu chuyển, đem lạnh lẽo thấu xương ngăn cách ở bên ngoài. Hắn không có nóng lòng tới gần cố kia băng quan, mà là nhẹ nhàng trôi nổi tại nguyên chỗ. Ánh mắt trầm ổn nhìn chăm chú lên mảnh kia u lam phủ văn sen lẫn màn ánh sáng. Vừa rồi một kích kia bị đẩy lùi hình ảnh còn tại trong đầu chiếu lại, nhưng hắn giờ phút này đã không còn nôn nóng. Trong thức hải, màu xương mô văn phủ xoay chậm chậm, như là một viên an tĩnh bánh răng, tại ký ức cùng trong hiện thực cắn vào ra rõ ràng quy tích. Hắn bắt đầu trải bước manh mối. Từ Vân Sơ giao 7 tuổi liền có thể khám phá linh lực lưu động bích thủy linh đồng, đến nàng 12 tuổi là hộ chính mình trúng độc sau con người biến dị, từ Huyền Băng cung truyền thừa Huyền Băng quyết đến huyết độ phu đối với nàng chấp nhất ngấp nghé, lại đến Hàn Đảm dưới đáy cố này thần bí băng quan, ba chân băng chim đồ đằng. Cùng mẫu thân di vật trên ngọc bội hiện hiện cộng minh phù văn. Mỗi một cái đoạn ngắn đều giống như một khối ghép hình, tản mát tại ký ức khác biệt nơi hẻo lánh. Mà bây giờ, bọn chúng đang từ từ dựa sát vào, hình thành một bức mơ hồ lại hình dáng rõ ràng bức tranh. Băng thần chuyển thế hắn ở trong lòng mặc niệm cái từ này, đầu lưỡi nổi lên một chút hơi lạnh. Đây không phải không có lửa thì sao có khói? Vân Châu thành lưu truyền liên quan tới thượng cổ băng thần truyền thuyết, nói nó tọa hạ có ba chân băng chim thủ hộ thần điện, khống chế cực hàn chi lực, trấn áp thế gian tà túy. Mà bây giờ, cái kia đồ đằng đang ở trước mắt, minh văn cũng tại đáp lại, nếu không có huyết mạch tương liên người, như thế nào dẫn phát mãnh liệt như thế của mình. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng mơn trơn trước ngực ngọc bội, cảm nhận được nó yếu ớt lại ổn định chấn động. Đó là một loại triệu hoán, lại như là một loại phong ấn nào đó đáp lại. Hắn nhắm mắt lại, trong thức hải màu xương mô văn phủ đột nhiên chấn động, một đạo tinh đồ tàn ảnh tại ý thức chỗ sâu thoáng hiện. Không phải hoàn chỉnh tinh đồ, mà là một đoạn đứt gãy quy tích, điểm xuất phát chính là nơi đây Hàn Đảm, điểm cuối cùng thì chỉ hướng hướng đông nam, một mảnh không biết khu vực. Trong lòng hắn khẽ động. Đoạn này tinh đồ, cùng lúc trước tại phong ấn nào lúc chiến đấu nhìn thấy tàn ảnh không có sai biệt. Chẳng lẽ đây hết thể cũng không phải là trùng hợp? Chẳng lẽ Vân Sơ giao vận mệnh sớm đã cùng cái nào đó càng lớn bố cục quân quýt lấy nhau? Suy nghĩ cuồn cuộn, hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, một lần nữa xem kỹ trước mắt băng quan. Phù văn vẫn như cũ lấp lóe, chiếu rọi ra cái kia đạo nữ tử áo trắng bóng lưng cũng lần nữa hiện hiện náo hải. Thân ảnh kia cầm trong tay trường kiếm, đứng tại một tòa to lớn trước tấm bia đá, phảng phất tại thủ hộ cái gì, lại phảng phất tại chờ đợi cái gì. Hắn bỗng nhiên ý thức được, bia đá kia hình dáng lại cùng Mặc Thiên Cơ trong miệng nâng lên chấn giới bi cực kỳ tương tự. Chấn giới bi là ngàn năm trước do trời nguyên tam kiệt liên thủ thiết lập phong ấn chi trụ để mà chấn áp võ thần tàn khu, ngăn cản nó khôi phục. Bây giờ nó tại sao lại xuất hiện tại Vân Sơ Giao ký ức huyễn ảnh bên trong? Một cái suy đoán lớn mật ở trong đầu hắn thành hình. Vân Sơ Giao không chỉ có là băng thần chuyển thế, càng có thể là năm đó vị kia băng thần lưu lại chìa khóa. Chìa khóa mở ra cái gì? Hắn không có đáp án, nhưng trực giác nói cho hắn biết, cái chìa khóa này liên lụy xa không chỉ Huyền Băng Cung hoặc huyết đổ phu đơn giản như vậy. Hắn chậm rãi mở mắt ra, đầu ngón tay điểm nhẹ mi tâm. Mô văn phủ lần nữa bắn ra băng quan mặt ngoài linh lực hướng chạy đổ phổ. Những phủ văn kia nhìn như lộn xộn, kỳ thực giấu giếm quy luật, mỗi một đạo vết khắc đều là phong ấn một bộ phận, lẫn nhau giao thoa, tạo thành một loại phức tạp năng lượng tuần hoàn. Nếu như đây là băng thần sở thiết phong ấn, vậy nó mục đích đến tột cùng là vì bảo hộ, vẫn là vì cầm tù? Hắn cúi đầu nhìn hướng tay của mình trưởng, lòng bàn tay lưu lại vừa rồi bị phản vệ sau xương hoa vết tích. Loại kia cực hàn chi lực cũng không phải là đơn thuần phong ấn, càng giống là một loại nào đó ý chí kéo dài. Ngươi đến cùng là ai? Hắn nhìn qua băng quan, thấp giọng tự nói. Thanh âm ở trong nước huyết tán thành từng vòng gợn sóng. Đúng lúc này, trên ngọc bội quang mang đống nhiên kịch liệt lóe lên, cơ hồ tại trong nháy mắt đó, văn quan mặt ngoài phù văn cũng theo đó sáng lên, lam quang lưu chuyển ở giữa, một nhóm cổ lão minh văn lặng yên hiện hiện, băng thần chi duệ, mệnh định phong ấn. Ngắn ngủi bắt tự, lại như kinh lôi nổ vang tại trong thức hải của hắn. Hắn đống nhiên ngừng thở, nhịp tim phảng phất lập gỗ. Đây không phải phổ thông phong ấn, mà là vận mệnh lạc ấn. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì huyết đồ phu sẽ như thế chấp nhất tại cướp đoạt Vân Sơ Giao, nàng không chỉ là có được Bích Thủy Linh Đồng cùng Huyền Băng Quyết Thiên Phú đơn giản như vậy, nàng là mở ra cái nào đó càng lớn phong ấn mấu chốt, là liên tiếp quá khứ cùng tương lai cầu đối. Mà hắn thì sao? Hắn lại có thể làm cái gì? Vấn đề này tại trong đầu hắn xoay quanh không đi, nhưng hắn rất mau đem nó đè xuống. Bây giờ không phải là suy nghĩ tình cảm cá nhân thời điểm, dưới mắt khẩn yếu nhất là tìm tới phá giải phong ấn phương pháp, ít nhất phải biết rõ ràng, đạo phong ấn này là có hay không cách nào giải trừ. Hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị lần nữa nếm thử phân tích phù văn kết cấu. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị vận chuyển linh lực một cái chớp mắt, mô văn phù đột nhiên tự hành chấn động, một đạo mơ hồ tinh đồ quỹ tích tại trong thức hải hiện hiện. Lần này so trước đó càng thêm rõ ràng, không chỉ có tiêu chú hướng đông nam, còn nhiều ra một cái cụ thể tọa độ, một tòa dấu ở giữa dãy núi di tích cổ xưa, trung quanh che kín tinh mang trạm trận văn. Hắn ngơ ngác một chút, lập tức ý thức được, đây có lẽ là giải khai Vân Sơ Giao thân phận chi mê một đầu mối khác. Hắn không do dự, cấp tốc đem cái tin này ghi chép lại. Nhưng mà Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục quan sát băng qua lúc, mặt nước đột nhiên nổi lên sóng chấn động bé nhỏ, một cỗ dị dạng khí tức từ bên trên truyền đến. Có người đến. Diệp Vô Trần ánh mắt run lên, cấp tốc thu liễm linh lực ba động, thân thể gián băng bích chậm rãi lui lại, ẩn vào trong bóng tối. Hắn biết, mình đã không có quá nhiều thời gian, nhất định phải nhanh làm ra quyết định, là trước mang Vân Sơ giao rời đi, hay là lưu lại tiếp tục nghiên cứu đạo phong ấn này. Hắn nhìn về phía băng quan, ánh mắt phức tạp. Cuối cùng, hắn chậm rãi thu tầm mắt lại, quay người hướng phía trên bơi đi. Sau lưng, cố kia băng quan vẫn như cũ lặng lặng lơ lửng, phù văn lưu chuyển, phản phất tại chờ đợi một ngày nào đó, có người có thể chân chính đọc hiểu bí mật của nó. Dòng nước ở bên cạnh hắn im ắng lướt qua, thân ảnh của hắn dần dần biến mất tại hàn đàm chỗ sâu trong bóng tối. Chương 132, nghiên cứu băng quan lực lượng vị dị. Chương 132, nghiên cứu băng quan lực lượng vị dị. Hàn đàm chỗ sâu dòng nước so lúc trước lạnh hơn, phản phất ngay cả huyết dịch đều có thể ngưng kết. Diệp Vô Trần gián băng bích chậm rãi bơi về, động tác cực nhẹ, e sợ cho kinh động phía trên ẩn nút khí tức. Hắn không tiếp tục tùy tiện tới gần cỗ kia băng quan, mà là dừng ở mấy trượng bên ngoài, ánh mắt hơi trầm xuống nhìn qua nó. Phù văn vẫn như cũ lưu chuyển, lam quang chiếu rọi ra sâu thẳm đường vân, giống như là một loại nào đó cổ lao khế ước đang chờ đợi bị tỉnh lại. Hắn đem tay phải giấu tại trong tay áo, đầu ngón tay lặng yên ngưng tụ sương tuyết kiếm văn, đồng thời trong thức hải mô văn phù xoay chậm chậm, bắt đầu đối với băng quan mặt ngoài tiến hành cục bộ quét hình. Lần này, hắn muốn từ chỗ yếu nhất cắt vào. Linh lực như sợi tơ giống như kéo dài mà ra, chạm đến băng quan một góc, phù văn có chút rung động, nhưng không có lập tức bắn ngược. Hắn ngừng thở, tiếp tục thâm nhập sâu cảm giác. Không phải đơn thuần phong ấn, hắn ở trong lòng nói nhỏ. Băng quan kết cấu xa so với trong tưởng tượng phức tạp, mặt ngoài là huyền băng phong ấn, nhưng nội bộ lại ẩn giấu đi một tầng lại một tầng giao thoa linh lực quy tích, giống như là một tấm bệnh chặt che lưới, mỗi một đạo phù văn đều là thiết điểm, lẫn nhau liên lụy, hình thành đa trọng phòng ngự cơ chế. Mô văn phù quét hình tốc độ trở nên chậm chạp, phản phất có lực lượng vô hình tại trở ngại phân tích. Đột nhiên, một cỗ dị dạng ba động từ băng quan chỗ sâu truyền đến, giống như là một loại nào đó ý thức thức tỉnh trước rung động. Diệp Vô Trần con ngươi co rụt lại, lập tức thu hồi linh lực, nhưng lại tại hắn tách ra kết nối trong nháy mắt, trong thức hải mô văn phù đột nhiên chấn động, một đạo huyết sắc huyền ảnh từ trong phù văn nổ bể ra đến. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể không bị khống chế lui lại vài thước, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Huyết vụ giống như huyễn tượng tại trước mắt hắn cuộn cuộn, trong lúc mơ hồ, hắn nghe thấy một thanh âm, "Đừng tới gần ta." Đó là Vân Sơ giao thanh âm. Nhưng không thích hợp chính là, thanh âm này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, giống như là từ trí nhớ xa xôi chỗ sâu truyền đến, mang theo một loại nào đó không thuộc về nàng dàn mua cùng bí thương. Hắn cắn răng nhắm mắt, thôn thiên vệ địa văn tại thể nội vận chuyển, cưỡng ép đem trong thức hải huyết vụ hấp thu hầu như không còn. Đại hắn lần nữa lúc mở mắt ra, băng quan mặt ngoài phù văn đã kịch liệt lấp lóe, phản phất đã nhận ra sự thăm dò của hắn. Hắn không tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ, mà là tỉnh táo lại, một lần nữa xem kỹ thế cuộc trước mắt. Mô văn phù vừa rồi phản vệ cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là một loại cảnh cáo. Đạo phong lớn này không chỉ có cường đại, còn có một loại nào đó bản thân ý thức, một khi cưỡng ép phá giải, liền sẽ kích phát phòng ngự cơ chế. Hắn cúi đầu nhìn hướng tay của mình trưởng, lòng bàn tay lưu lại một vòng nhàn nhạt màu lam vết tích. Đó là vừa rồi tiếp xúc phù văn lúc lưu lại ấn ký. Ấn ký này tựa hồ cũng không chỉ là vật lý phương diện lưu lại, càng giống là một loại nào đó tinh thần là ấn, ẩn ẩn cùng hắn thôn tiên vệ địa văn sinh ra của mình. Trong lòng của hắn khẽ động, thử điều động linh lực trong cơ thể, dọc theo cái kia đạo lam ngấn nghịch hướng ngược dòng tìm hiểu. Trong chốc lát, một đoạn trí nhớ mơ hồ mảnh vỡ tràn vào trong đầu. Trong tấm hình, một tên nữ tử áo trắng đứng tại một tòa to lớn trước tấm bia đá, cầm trong tay trường kiếm, sau lưng hiện ra ba chân băng chim hư ảnh. Ánh mắt của nàng bình tĩnh, lại lộ ra thật sâu đau thương. Băng thần chi duệ, mệnh định phong ấn. Tám chữ rõ ràng hiện hiện, ngay sau đó hình ảnh pha toái, ý thức trở về hiện thực. Diệp Vô Trần thở hào hẹn, ngực chập trùng không chừng. Hắn biết, đây không phải ảo giác, mà là một loại nào đó chân thực ký ức chiếu ảnh. Trong quan tài băng người, cũng không chỉ là Vân Sơ Giao đơn giản như vậy. Hoặc là nói, Vân Sơ Giao thân phận xa không chỉ hắn biết như thế. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía băng quan, ánh mắt phức tạp. Ngươi đến cùng là ai? Hắn thấp giọng hỏi. Vừa dứt lời, trong quan tài băng bộ đột nhiên truyền đến một trận nhỏ xíu nhỉ non âm thanh, giống như là có người tại nói mê, lại như là một loại nào đó cổ lao chú ngữ tàn băng. Thanh âm thỉnh thoảng lại mang theo một loại kỳ dị vật luật, phảng phất tại kêu gọi cái gì. Hắn nhíu mày lại, cẩn thận lắng nghe, dần dần nghe ra hàm nghĩa trong đó. Chìa khóa mở ra cánh cửa số mệnh. Diệp Vô Trần trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Chìa khóa mở ra cánh cửa số mệnh. Hắn vô ý thức sờ lên trước ngực ngọc bội, viên tiêu mâu thân để lại tín vật giờ phút này chính có chút phát nhiệt, cùng trong quan tài băng bộ chuyển đến nói nhỏ hô ứng lẫn nhau. Đây không phải trùng hợp. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì chính mình sẽ bị cuốn vào đây hết thảy. Vì cái gì mẫu thân trước khi lâm chung gắt gao nắm chặt miếng ngọc bội này, vì cái gì Vân Sơ Giao sẽ trở thành đám người mơ ước mục tiêu. Ba người bọn họ ở giữa, có một đầu nhìn không thấy tuyến, đem bọn hắn vận mệnh chăm chú quấn quanh ở cùng một chỗ. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Bây giờ không phải là suy nghĩ những ngày thời điểm, hắn trước hết làm rõ ràng đạo phong ấn này bản chất. Hắn lần nữa khởi động mô văn phù, lần này không còn trực tiếp quét hình chính thể, mà là lựa chọn bên ngoài phụ trợ phù văn làm điểm bảo, ý đồ phân tầng phân tích. Mô văn phù xoay chậm chậm, linh lực quy tích dần dần thành hình. Hắn nhìn thấy băng quan phong ấn do 3 tầng kết cấu cấu thành, ngoại tầng là huyền băng cung huyền băng quyết phong ấn đồ đằng, trung tầng thì là một loại nào đó không biết cổ lao chú thuật, phù văn phương thức sắp xếp cùng mẫu thân di vật bên trên minh văn cực kỳ tương tự, mà hạch tâm nhất tầng kia thì hoàn toàn không cách nào phân biệt, phản phất không thuộc về thế giới này. Tầng thứ 3 là cái gì? Hắn nếm thử dùng ký ức quay lại công năng so sánh Huyền Băng Cung phong ấn đồ phổ, lại phát hiện những phù văn kia căn bản không tại bất luận cái gì đã biết trong điện tịch. Mô văn phù quét hình tiếp tục tiến hành, hắn có thể cảm giác được chính mình ngay tại tiếp cận cái nào đó điểm mấu chốt. Nhưng vào đúng lúc này, băng quan mặt ngoài nơi nào đó trong cái khe, một đạo màu đỏ tươi dây nhỏ lặng yên hiện hiện. Mới đầu cực kỳ nhạt, cơ hồ khó mà phát giác, nhưng rất nhanh, nó bắt đầu lan tràn, như là mạch máu giống như cấp tốc huyết tán đến toàn bộ thân quan tài. Diệp Vô Trần ánh mắt đột biến. Sợi tơ hồng này, hắn gặp qua. Tại huyết đồ phu trên thân, loại kia quỷ dị linh lực ba động, chính là cùng tướng này cùng. Huyết đồ phu, từng ở chỗ này thiết hạ phong ấn. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, trong quan tài băng bộ liền truyền đến một trận kịch liệt rung động, phù văn quang mang đại thịnh, xanh trắng xen lẫn ở giữa, lại ẩn ẩn phát ra một tia huyết sắc. Hắn cấp tốc triệt thoái phía sau, ngón tay bóp lấy mô văn phủ, chuẩn bị tùy thời gián đoạn phân tích. Nhưng lại tại hắn sắp thu tay lại thời khắc, đạo tơ hồng kia đột nhiên lóe lên, hóa thành một đạo thật nhỏ ấn phủ, chui vào mi tâm của hắn. Đau nhức kịch liệt đánh tới, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, trong thức hải lại lần nữa hiện ra một mảnh huyết vụ. Mà tại huyết vụ chỗ sâu, một bóng người mờ ảo chậm rãi hiện hiện. Đó là một thiếu nữ bóng lưng, mặc quen thuộc xanh nhạt váy ngắn, sinh ra kẽ hở cải lấy ba cây băng tinh phát châm. Là người hắn quen biết, nhưng hắn cũng biết, đây không phải là hiện tại Vân Sơ Giao. Đây là trí nhớ của nàng, hoặc là một cái khác nàng. Huyết vụ quay cuồng, hình ảnh chưa xong, lại bị một cỗ đột nhiên xuất hiện lực lượng sinh sinh xé rách. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, nhịp tim gấp rút. Băng quan khôi phục bình tĩnh, phù văn vẫn như cũ lưu chuyển, phản phất cái gì cũng không từng phát sinh. Nhưng hắn biết, vừa rồi một chớp mắt kia, hắn đã chạm đến một ít chân tướng biên giới. Hắn xóa đi thái dương mồ hôi lạnh, ánh mắt kiên định. Vô luận như thế nào, ta đều muốn giải khai đạo phong ấn này. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, đầu ngón tay ngưng tụ linh lực, chậm rãi tới gần băng quan. Lần này, hắn sẽ không lại tùy tiện buông tay. Chương 133, thân thế công bố âm nhu kinh thiên. Chương 133, thân thế công bố âm nhu kinh thiên. Hàn đảm chỗ sâu, dòng nước im lặng lướt qua băng bích, phản phất ngay cả thời gian đều bị đông cứng. Diệp Vô Trần đứng tại băng quan trước, mi tâm nhíu chặt, lòng bàn tay lưu lại màu lam vết tích còn tại ẩn ẩn nhảy lên. Cái kia đạo từ trong quan tài băng xâm nhập hắn thức hải huyết sắc ấn phù cũng không hoàn toàn tiêu tán, mà là giống một hạt giống, tại hắn trong linh mạch lặng yên ẩn nút. Hắn có thể cảm giác được, nó đang chờ đợi cái nào đó thời cơ, có lẽ là nào đó đoạn bị lãng quên ký ức thức tỉnh thời điểm. Mô văn phù tại trong thức hải của hắn xoay chậm chậm, hấp thu vừa rồi cái kia đạo hình ảnh tàn phía sau, phù văn biên giới nổi lên một tầng yếu ớt xương ánh sáng. Đây là trước nay chưa có biến hóa, phản phất một loại nào đó cổ lao phong ấn ngay tại bung lỏng. Ký ức, không phải huyễn tượng, hắn thấp giọng tự nói, thanh âm cơ hồ cùng dòng nước hòa làm một thể. Hắn lần nữa ngón tay giữa nhọn vươn hướng băng quan mặt ngoài, lần này không có thôi động bất kỳ võ kỹ nào, chỉ là để làn da nhẹ nhàng dán lên tầng kia băng lãnh đến cực điểm sắc ngoài. Trong chốc lát, một đạo chói mắt xanh trắng quang mang từ thân quan tài bộc phát, phù văn như là vật sống giống như du đậu, phát họa ra một vài bức hình ảnh, bắn ra tại hàn đảm băng bích phía trên. Trước hết nhất hiện chính là một chỗ cánh đồng tuyết, phong tuyết đan sen, thiên địa mênh mông. Một tên nữ tử áo trắng ôm ấp tá lót, đi theo phía sau mấy tên người mặc huyền băng cung phục sức trưởng lão, thần sắc nghiêm trọng. Nàng Diệp Vô Trần con người hơi co lại. Trong tấm hình nữ tử chính là Vân Sơ Giao Mẫu Thần, vị kia sớm đã mất tích nhiều năm huyền băng cung thánh nữ. Như thiên cơ bản có biến, chỉ có băng thần huyết mạch có thể giải thanh âm của nàng xuyên qua thời không, rõ ràng quanh quẩn tại hàn đàm bên trong. Ngay sau đó, hình ảnh cấp tốc hoán đổi, chuyển đến Vân Sơ Giao Hải Nhi thời kỳ tình cảnh. Nàng tại một tòa băng điện bên trong ngủ say, đỉnh đầu lơ lửng một cái ba chân băng chim, hai con ngươi như tinh thần lấp lóe. Vô số phù văn quay chung quanh nó quanh thân lưu chuyển, phản phất tại tiến hành một loại nghi thức nào đó. Băng thần chuyển thế thân thể Diệp Vô Trần trong lòng chấn động. Nguyên lai, Vân Sơ Giao cũng không phải là người tầm thường, mà là viễn cổ thần linh chuyển thế chi thân. Khó trách huyết đồ phu, tinh tinh con, Hàn Nguyệt tiên tử bọn người đều là đối với nó đặc biệt chú ý, thậm chí không tiếc thiết hạ trùng điệp phong ấn. Hình ảnh tiếp tục tiến lên, xuất hiện một khối bia đá to lớn, bi văn mơ hồ không rõ, lại mơ hồ có thể thấy được chín vực uy nhất, thiên đạo đúc lại bát tự. Tám chữ này để Diệp Vô Trần chấn động trong lòng. Hắn cúi đầu nhìn về phía trước ngực ngọc bội, mà sau thình lình khắc lấy được câu, lấy thần làm dẫn, chín vực quý nhất. Hai câu nói hợp lại cùng nhau, lại tạo thành một câu hoàn chỉnh tiên đoán. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trong quan tài bằng ương Vân Sơ Giao. Thời khắc này nàng vẫn như cũ lặng im bất động, nhưng này cô đến từ trong cơ thể nàng linh lực ba động, lại so trước đó mạnh liệt hơn. Hình ảnh chưa xong, tiếp theo màn bên trong xuất hiện trần giới bi hư ảnh, bao quanh lấy 7 ngôi sao. Một viên vẫn lạc, còn lại 6 viên vẫn còn tồn tại, phương thức sắp xếp lại cùng hắn tại tinh tính tử thủ bên trong thấy qua tinh vẫn la bản cực kỳ tương tự. Trần giới bi, tinh đồ. Thiên cơ bản Diệp Vô Trần trong đầu hiện lên vô số manh mối, bọn chúng nguyên bản riêng phần mình độc lập, bây giờ lại bị cái này liên tiếp ký ức hình ảnh sâu trôi đứng lên, hình thành một cái kinh người chân tướng hình dáng. Đây không phải một trận đơn thuần tranh đoạt chiến, mà là một trận liên quan đến toàn bộ đại lục vận mệnh bố cục. Có người muốn tỉnh lại võ thần tàn khu, cũng có người ý đồ ngăn cản đây hết thảy. Mà Vân Sơ Giao, làm băng thần chuyển thế thân thể, chính là trận đánh cờ này mấu chốt. Cho nên, huyết đồ phu mục tiêu cho tới bây giờ cũng không phải là Huyền Băng Cung, mà là mượn nhờ Vân Sơ Giao huyết mạch, mở ra thông hướng võ thần trái tim thông đạo. Hắn nghĩ tới mẫu thân mình trước khi lâm chung gắt gao nắm chặt miếng ngọc bội kia, lại nghĩ tới Mạc Thiên Cơ từng nói qua câu nói kia, ngươi không phải người bình thường, ngươi là người phá cục. Nguyên lai, hết thảy sớm tại nhiều năm trước liền đã chôn xuống phục bút. Hình ảnh cuối cùng lóe lên, hiện ra một màn làm hắn triệt để khiếp sợ chẳng cảnh. Một vị người khoác kim bào nam tử đứng ở trên tế đàn, cầm trong tay thiên cơ bản, ánh mắt thâm thúy, giống như đang quan sát chúng sinh. Mà tại dưới chân hắn, vô số người quỳ sát tại đất, thần sắc kính sợ. Đó là Thiên Cơ Các chủ, Diệp Vô Trần thì thảo. Nhưng không đối, vị này Thiên Cơ Các chủ bộ dáng lại cùng Tinh Tính con cực kỳ tương tự, nhưng lại trẻ trung hơn rất nhiều. Càng quan trọng hơn là, trong tay hắn Thiên Cơ Bản cũng không phải là bây giờ thấy không trọn vẹn hình thái, mà là hoàn chỉnh không thiếu sót, tản ra làm người sợ hãi uy áp. Chẳng lẽ Tinh Tính con đã từng chính là Thiên Cơ Các chủ? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, hình ảnh trong nháy mắt phá toái, hóa thành điểm điểm tinh quang, một lần nữa dung nhập bên trong quan tài băng. Hàn Đàm khôi phục yên tĩnh, duy dư băng quan mặt ngoài tầng kia nhàn nhạt lam quang, còn tại chậm chạp lưu chuyển. Diệp Vô Trần đứng tại chỗ, thật lâu không động. Hắn biết, mình đã chạm đến một ít không nên biết đến bí mật. Mà bây giờ, bày ở trước mặt không chỉ có là như thế nào cứu ra Vân Sơ giao vấn đề, càng là một cái đủ để phá vỡ toàn bộ võ đạo thế giới âm nhu kinh thiên. Ngay tại hắn suy tư thời khắc, nơi xa truyền đến một trận nhỏ xíu linh lực ba động. Hắn bỗng nhiên quay đầu, trong mắt hắc vụ cuộn, thôn thiên phệ địa văn lặng yên kích hoạt. Cố khí tức kia, quen thuộc vừa xa lạ, giống như là từ huyết đồ phu trên thân tháo rời ra hối hận, nhưng lại xen lẫn một tia không thuộc về mảnh đại lục này lực lượng. Là ai? Hắn khẽ quát một tiếng, ngón tay bóp lấy mô văn phủ, tùy thời chuẩn bị nên địch. Nhưng mà, đáp lại hắn, chỉ có Hàn Đàm chỗ sâu hoàn toàn tĩnh mịch. Một lát sau, mặt nước có chút nổi lên bọn sóng, một đạo cái bóng mơ hồ từ băng bích trong khe hở chợt lóe lên, nhanh đến mức cơ hồ khó mà bắt. Diệp Vô Trần nheo lại mắt, khóe miệng có chút giơ lên, lộ ra một vòng cười lạnh. Xem ra, chân chính văn cờ vừa mới bắt đầu. Chương 134, thần quang gợi ý giải phong mới kính. Chương 134, thần quang gợi ý giải phong mới kính. Hàn Đàm chỗ sâu, dòng nước ngưng trệ như băng, lại vẫn có nhỏ vụn bọt khí từ Diệp Vô Trần bên chân chậm rãi bốc lên. Hắn đứng tại băng quan trước, lòng bàn tay dán tầng kia băng lánh đến cực điểm mặt ngoài, đốt ngón tay bởi vì thời gian dài thi lực mà trắng bệnh. Vừa rồi ký ức hình ảnh đã triệt để tiêu tán, duy dư băng quan mặt ngoài tầng kia lưu chuyển lang quang, giống trong bầu trời đêm du tẩu tinh hà, lúc sáng lúc tối. Băng thần huyết mạch, chín bậc quý nhất. Tinh đồ hắn thấp giọng nỉ non, mi tâm nhíu chặt, trong đầu không ngừng chiếu lại những cái kia đoạn ngắn, nữ tử áo trắng ôm ấp tã lót, ba chân băng chim xoay quanh, trấn giới bi hư ảnh hiện hiện. Những tin tức này nguyên bản riêng phần mình độc lập, bây giờ lại bị một loại nào đó lực lượng vô hình sâu chui thành tuyến, dẫn dắt hắn đi hướng một cái chưa bao giờ tưởng tượng qua phương hướng. Hắn hít sâu một hơi, hai mắt nhắm lại, đầu ngón tay linh lực khẽ nhúc đích, thiên cơ mô văn hệ thống lặng yên khởi động. Trong thức hải, một đạo màu xương phủ văn xoay chậm chậm, mặt ngoài hiện ra tinh mịn vết rách, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ nứt toác ra. Đây là hắn lần thứ nhất tại cao cường như vậy độ tinh thần trùng kích xong đến thử kích hoạt mô văn phủ, phong hiểm cực cao. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Mô văn phủ có chút rung động, dần dần chiếu rọi ra băng quan tầng ngoài phủ văn quy tích. Mới đầu chỉ là lẻ tẻ mấy bút, rất nhanh liền ngay cả đối thành một bức bức vẽ mơ hồ, hình dáng mơ hồ có thể thấy được là bảy ngôi sao bao quanh trung ương một chút quang mang. Tinh đồ tàn ảnh Diệp Vô Trần trong lòng hơi động, con người hơi co lại. Mô văn phủ tiếp tục thôi diễn, tinh đồ bắt đầu chậm chạp xoay tròn, cùng hắn trong thức hải thiên cơ mô văn sinh ra của mình, một đạo màu lam nhạt cổ sáng từ trong phủ văn bắn ra mà ra, tại trên băng bích phát họa ra một đoạn cổ lão minh văn, lấy tinh làm dẫn, phá phong bắt đầu. Câu nói này để trong lòng hắn chấn động. Hắn đột nhiên mở mắt, ánh mắt quét về phía băng quan mặt ngoài, quả nhiên phát hiện mấy chỗ phủ văn ngay tại phát sinh biến hóa vi diệu, nguyên bản tối nghĩa khó hiểu vết khắc dần dần hiện lộ ra rõ ràng mạch lạc. Đây không phải đơn thuần phong ấn, mà là một loại dẫn đạo cơ chế, chỉ cần tìm được chính xác con đường, liền có thể thuận tinh đồ chỉ dẫn, mở ra chân chính giải phong chi lộ. Hắn không do dự nữa, đầu ngón tay điểm nhẹ băng quan một góc, đem thôn thiên phệ địa văn năng lượng chậm rãi rót vào trong đó. Trong chốc lát, một cỗ thấu xương hàn ý thuận cánh tay bay thẳng kinh mạch, phản phất có vô số băng châm tại trong mạch máu ghé qua. Hắn cắn chặt răng, cưỡng ép ổn định tâm thần, không để cho dòng hàn lưu này ảnh hưởng phán đoán. Mô văn phủ tại trong thức hải chấn động kịch liệt, tinh đồ tàn ảnh tùy theo vặn vẹo biến hình, nhưng cũng không sụp đổ, ngược lại tại một cái nháy mắt cùng trong quan tài băng bộ linh lực ba động sinh ra cộng hưởng. Vâng. Một đạo trầm thấp vụ vụ âm thanh từ băng quan chỗ sâu truyền đến, phản phất một loại nào đó cổ lão cơ quan bị tỉnh lại. Diệp Vô Trần đống nhiên triệt thoái phía sau một bước, chỉ gặp băng quan mặt ngoài phủ văn đột nhiên sáng lên, lang quang dọc theo tinh đồ quỹ tích cấp tốc lan tràn, cuối cùng hội tụ ở nắp quan tài trung ương một chút. Nơi đó, thình lình xuất hiện một đạo thật nhỏ vết rách. Thành công hắn thở dốc một tiếng, thái dương chảy ra mồ hôi lạnh. Nhưng cái này còn không phải điểm cuối cùng. Hắn biết rõ, đây chỉ là bước đầu tiên, chân chính phong ấn hạch tâm còn tại chỗ càng sâu. Mà vừa rồi cậu mình cũng làm cho hắn ý thức đến một sự kiện, Vân Sơ giao thể nội băng thần chi lực cũng không phải là hoàn toàn yên lặng, mà là ở vào một loại bị áp chế trạng thái. Như muốn triệt để cứu nàng, nhất định phải tìm tới có thể tỉnh lại loại lực lượng này phương thức. Mô văn phù lần nữa chấn động, lần này nó chiếu rọi ra hình ảnh không còn là mảnh vỡ ký ức, mà là một bước hoàn toàn mới lộ tuyến hình, một đầu thông hướng vùng đất không biết linh lực thông đạo. Đây là con đường mới. Diệp Vô Trần nhíu mày, hắn vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn băng quan mặt ngoài vết rách, cảm nhận được một cô yếu ớt lại tinh khiết linh lực ba động từ đó tràn ra. Ngay trong nháy mắt này, trong thức hải của hắn bỗng nhiên hiện lên một đạo thân ảnh mơ hồ. Đó là một người mặc cách cổ võ bào nam tử, lưng đeo trường kiếm, đỉnh đầu lơ lửng một ngôi sao rực rỡ. Hắn tựa hồ đã nhận ra Diệp Vô Trần ánh mắt, quay đầu trông lại, khóe miệng khẽ nhếch, trong mắt mang theo vài phần vui mừng cùng chờ mong. Hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, Diệp Vô Trần trong lòng lại nổi lên gợn sóng. Hắn biết, chính mình vừa rồi nhìn thấy, cũng không phải ảo giác, mà là một loại nào đó lưu lại ý thức. Có lẽ là băng thần truyền thừa giả lưu lại ân ký. Xem ra, con đường này cũng không cô đơn, hắn thấp giọng nói ra, trong mắt hắc vụ cuộn, thôn thiên phệ địa văn lại lần nữa ẩn hiện. Đúng lúc này, trong quan tài băng bộ truyền đến một trận nhỏ xíu chấn động, giống như là có đồ vật gì đang thức tỉnh. Diệp Vô Trần lập tức cảnh giác lên, bàn tay thu hồi, linh lực kiềm chế, cả người tiến vào trạng thái chiến đấu. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền phát giác được cái kia cỗ chấn động cũng không phải là ý, mà là một loại đáp lại, đến từ Vân Sơ giao đáp lại. Tính mạng của nàng khí tức, so trước đó càng thêm rõ ràng. Nàng tại đáp lại ta trong lòng hắn nóng lên, trong mắt lóe lên một tia hy vọng. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch, muốn cứu ra Vân Sơ giao, không thể chỉ dựa vào ma lực, cũng không thể chỉ dựa vào mô văn phân tích, mà là muốn thành lập chân chính linh lực của mình, để lẫn nhau ý chí giao hội, mới có thể đánh vỡ phong ấn hàng rào. Hắn chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay ngưng tụ lại một đoàn màu u lam linh quang, đó là thôn tiên phệ địa văn thôn phệ quá nhiều chất nước hệ võ kỹ sau hình thành cải tiến bản năng lượng. Một lần nữa, thoại âm rơi xuống, hắn lại lần nữa đưa bàn tay đặt tại trên băng quan, lần này, linh lực chảy vào đến càng thêm thông thuận, băng quan mặt ngoài phù văn cũng biến thành càng thêm sinh động. Tinh độ tan ảnh một lần nữa hiện hiện, lam quang lưu chuyển ở giữa, lại ẩn ẩn phát họa ra một mảnh bao la cánh đồng tuyết hình dáng. Cánh đồng tuyết kia cuối cùng có một tòa cao vút trong mây núi băng, trên đỉnh núi đứng sừng sững lấy một tòa tế đàn cổ lão. Nơi đó là địa phương nào? Diệp Vô Trần trong lòng sinh ra nghi vấn. Mô Văn Phủ cũng không cho ra đáp án, nhưng nó chấn động tần suất lại càng gấp rút, phản phất tại thúc giục hắn mau chóng làm ra quyết định. Hắn hít sâu một hơi, đem tất cả tạp niệm đè xuống, ánh mắt kiên định. Nếu tinh đồ đã hiện hiện, vậy liền thuận nó đi xuống. Nói đi, hắn chậm rãi thu về bàn tay, băng quan mặt ngoài lam quang cũng theo đó ảm đạm xuống, nhưng này đạo liệt ngân vẫn tồn tại như cũ, giống như một đạo thông hướng tương lai cánh cửa, lặng lặng chờ đợi bị đẩy ra. Diệp Vô Trần quay người, ống tay áo nhẹ chấn, bước ra một bước. Sau lưng, trong quan tài băng bộ truyền đến một tiếng cực kỳ nhỏ thở dài, phản phất cái nào đó ngủ say đã lâu tồn tại, rốt cục nghe được triệu hoán. Hắn không quay đầu lại, chỉ là bước chân hơi dừng lại, sau đó không chút do dự hướng phía Hàn Đàm lối ra đi đến. Giờ phút này, mục tiêu của hắn đã minh xác, lần theo tinh đồ chỉ dẫn, tìm kiếm chân chính có thể tỉnh lại Vân Sơ giao phương pháp. Mà tại hắn nhìn không thấy địa phương, băng quan mặt ngoài tinh đồ tàn ảnh chính chậm rãi khép kín, cuối cùng một sợi lam quang chui vào thân quan tài, hóa thành một vòng thâm tàng vết tích. Gió nổi lên tại bèo tấm chi mạn, ván cờ vừa mới bắt đầu. Chương 135, cộng minh trở ngại năng lượng phản vệ. Chương 135, cộng minh trở ngại năng lượng phản vệ. Hàn Đàm dưới đáy, dòng nước băng phong, yên lặng như tờ bên trong, duy Diệp Vô Trần dậm chân chỗ gợn sóng nhẹ đãng, kỳ thế giống như long hành chỗ nước cạn, chấn vơ băng phách ngừng trệ chi khí. Hắn đứng ngạo nghễ tại viền băng quan tài trước, lòng bàn tay theo tại lạnh quan tài chi biểu, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, gân xanh như rồng có sừng ẩn hiện, chất chứa vô tận linh lực, càng đem cái này vạn năm huyền băng ép tới có chút rung động. Giữa tấc bông, lam quang lưu chuyển, phản phất giống như tinh không rủ xuống, hình như có chư thiên tinh tú ẩn nấp trong đó, sáng tối chập chờn. Diệp Vô Trần mắt sáng như đuốc, tiếng như Hàn Đàm bên mình, chữ chữ cơ châu, băng thần huyết mạch. Chín bậc quý nhất. Tinh đồ này phía sau, đến tuột cùng cất giấu cỡ nào huyền cơ, trong đầu mảnh vỡ hình ảnh bỗng nhiên gây dựng lại, áo trắng thần nữ ôm ấp anh hải, ba chân băng chim phá không xoay quanh, trấn giới thần bia xé rách hư không. Đủ loại dị tượng lại như số mệnh sợi tơ, nối liền mà lên, đem hắn đẩy hướng một đầu chưa từng thiết tưởng con đường nghịch thiên. Hắn hai mắt hơi khép, tâm niệm ngưng tụ, đầu ngón tay phun trào tử điện linh quang, thiên cơ mô văn, phá thể mà ra. Trong chốc lát, trong thức hải màu xương phủ văn điên cuồng xoay tròn, vết dạng trải rộng, giống như một giây sau liền muốn vỡ nát, nhưng trong đó tích chứa thiên địa chí lý, như hắn hải triều dâng, thế không thể đỡ. Phù này, nếu không liều chết thử một lần, gì nói nghịch thiên cải mệnh. Mô văn phủ cùng băng quan mặt ngoài phủ văn cộng hưởng, tinh độ hình dáng chậm rãi hiện hóa, bảy ngôi sao vờn quanh trung ương u mang, giống như cổ lão đế đỉnh tiên cung, dẫn động chư thiên đại thế. Tinh đồ tan ảnh. Diệp Vô Trần con ngươi đột nhiên co lại, phù văn diễn hóa, lam nhạt cổ sáng từ lòng bàn tay bắn ra, tại băng bích phía trên, là cấn ra cổ lão minh văn, lấy tinh làm dẫn, phá phong bắt đầu. Lời vừa nói ra, băng quan rung mạnh. Bát phương phù văn đông nhiên biến ảo, tối nghĩa vết tích đều hiện hình, đúng là một đạo chỉ dẫn đường đi. Thì ra là thế. Băng quan này, không phải là lồng giam, chính là chìa khóa, hai tay của hắn kết ấn, thôn thiên phệ địa văn ầm vang rót vào, hàn ý nhập thể, lại như rồng lên mây biển, ngạnh sinh sinh đem hàn lưu bức đến kinh mạch hai bên. Mô văn phủ điên cuồng xoay tròn, tinh độ rung động, băng quan chỗ sâu chuyển ra cổ lão trung minh, phong ấn như rồng sống lưng vỡ vụn thành từng mảnh. Nắp quan tài trung ương, hiện ra một đạo tấp hơn vết rách, u quang nở rộ, phảng phất giống như thiên môn mở rộng. Diệp Vô Trần khẽ nhả một ngụm trọc khí, ngạo nghệ cười lạnh, chỉ là hàn băng phong ấn, cũng dám cản ta chi lộ, nhưng trong mắt của nó, lại ẩn hiện ngưng trọng, chân chính thí luyện, vừa rồi để lộ mở màn. Mô văn phủ lại dương thần uy, hiện ra một đầu đốn lượn tinh lộ, trực chỉ hỗn độn chỗ sâu. Đột nhiên, băng quan trong vết rách tuôn ra một đạo chí thuần linh lực, huyễn hóa ra một cái lưng đeo thần kiếm, đầu đỉnh tinh thần hư ảnh, mắt sáng như đuốc, nhìn chăm chú Diệp Vô Trần, khoe miệng mỉm cười, giống như khen ngợi, giống như chờ mong. Diệp Vô Trần trong con mắt hắc vụ quay cuồng, tiếng như hàn đàm lôi động, băng thần truyền thừa giả. Tuy là thượng cổ thần minh, lại có thể làm khó dễ được ta. Lời còn chưa dứt, băng quan chỗ sâu truyền ra rất nhỏ ngâm khẽ, hình như có một loại nào đó ý thức khôi phục. Diệp Vô Trần lông mày khẽ nhếch, lòng bàn tay ngưng tụ thôn thiên vệ địa văn cải tiến bản linh lực, quang mang u lam phóng lên tận trời. Lần này, liền để các ngươi kiến thức như thế nào chân chính lịch tiên phá phong. Linh lực xuyên vào băng quan, tinh độ tàn ảnh tái hiện, nhìn không thấy bờ cánh đồng tuyết hiện hiện trước mắt, cao vút trong mây núi băng đâm thẳng tới trời, đỉnh núi tế đàn ẩn hiện hỗn độn chi quang. Đường này, thất thông tiên cửa. Diệp Vô Trần hét dài một tiếng, sau lưng vết rách như thiên môn mở rộng, hắn lại không quay đầu lại, đi lại kiên định, thẳng hướng Hàn Đàm lối ra bước đi. Sau lưng, băng quan run rẩy, hình như có thở dài, hình như có khen ngợi, Diệp Vô Trần lại tiếu ngạo hàn đảm, ván cờ này, lại nhìn ta Diệp Vô Trần, như thế nào lật tung thiên địa, đạp phá chư thiên phong ấn, tay áo xoay tròn, một kiếm lăng không, như thần long phá băng, thẳng đến tinh độ mà đi. Chương 136, kiên trì đột phá yếu cộng minh đạt thành chương 136, kiên trì đột phá yếu cộng minh đạt thành hàn đảm dưới đáy, dòng nước tĩnh mịch như tuyên, cổ bằng cứng, lại chỉ có Diệp Vô Trần dưới chân, nổi lên một vòng nhìn như yếu đuối lại chất chứa vô tận uy năng gợn sóng. Hắn sừng sững tại cái kia bao trùm lấy hàn băng ngàn năm huyền quan trước, lòng bàn tay che tại trên đó, giống như cùng cái này chí hàn đồ vật giằng co, đốt ngón tay bởi vì thời gian dài kề sát mặt băng, lại nổi lên giữ tận bệnh ấn, phản phất tại đối kháng giữa thiên địa nhất tàn khốc phát tác. Lúc trước mảnh vỡ ký ức như xương tan hết, chỉ có quan tài mặt lưu chuyển lang quang, như trong màn đêm xé rách thương khung tinh thần ngân hà, chợt sáng chợt tắt, tỏ rõ lấy khó lường chi bí. Băng thần huyết mạch, chín bậc nhất thống. Tinh độ sâu thẳm Diệp Vô Trần than nhẹ, hai đầu lông mày phong vân biến sắc, trong đầu vô số hình ảnh mãnh liệt khuấy động, áo trắng như tuyết nữ tử ôm ấp sắc hót anh hải, ba chân băng chim trời cao bay lượn, trấn giới bi hư ảnh sừng sững hiện hiện. Những này đoạn ngắn, nguyên bản như cắt đứt quan hệ chi châu, giờ phút này lại bị một cỗ lực lượng vô hình cưỡng ép móc nối thành tuyến, chỉ dẫn hắn bước vào một đầu chưa bao giờ tưởng tượng con đường đi tiên. Hắn hít sâu một hơi, hai mắt nhắm chặt, đầu ngón tay run rẩy ở giữa, thiên cơ mô văn hệ thống ầm vang khởi động. Trong thức hải, một sợi màu xương phủ văn chậm rãi xoay chuyển, mặt ngoài lại hiện ra tinh mịn vết rạn, như sụp đổ hiện ra, biểu thị trước nay chưa có tinh thần khảo nghiệm. Nhưng mà, Diệp Vô Trần chi quyết tuyệt, sao lại lùi bước? Mô văn phủ rung động càng sâu, đem băng quan mặt ngoài phủ văn chi quy tích dần dần lộ ra. Mới đầu giải rác mấy bút, lập tức nối liền liên miên, hình dáng dần dần lộ ra, chính là bảy ngôi sao vờn quanh một sợi ánh sáng sáng chói, hiển thị rõ tinh độ tàn ảnh chi thần bí. Tinh độ tàn ảnh. Đúng là như vậy. Diệp Vô Trần trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, mô văn phủ tiếp tục vận chuyển, tinh độ bắt đầu xoay chậm chậm, cùng trong thức hải thiên cơ mô văn cộng minh lại nổi lên, một vòng lam nhạt cổ sáng xuyên thấu phủ văn, tại băng bích phía trên phát họa ra cổ lão minh văn, lấy tinh làm dẫn, phá phong bắt đầu. Cái này bát tự như trọng truy kích tâm, Diệp Vô Trần đột nhiên mở mắt, chỉ gặp băng quan mặt ngoài phủ văn khẽ biến. Tối nghĩa vết tích dần dần thành rõ ràng mạch lạc. Trong lòng của hắn minh ngộ, này không phải đơn thuần phong ấn, chính là nhất huyền diệu dẫn đạo chi pháp, theo tinh đồ chỉ dẫn mới có thể mở ra chân chính giải phong chi đồ. Không do dự nữa, đầu ngón tay hắn điểm nhẹ băng quan một góc, thôn thiên phệ địa văn chi lực chậm rãi rót vào. Trong mấy mắt, thấu xương hàn ý trực thấu cốt tủy, như vạn châm xuyên tim, Diệp Vô Trần cắn chặt hàm răng, tâm trí như sát, ngạnh sinh sinh ổn định tâm thần. Mô văn phù ở thức hải bên trong kịch liệt chấn động, tinh đồ tàn ảnh mặc dù vặn vẹo biến hình, lại chưa sụp đổ, ngược lại tại mỗi một sát na cùng băng quan chỗ sâu linh lực ba động đạt thành kinh người của mình. Vâng. Một tiếng nuốt ngạt oanh minh từ băng quan chỗ sâu truyền đến, tựa như cổ lão cự thú thức tỉnh. Diệp Vô Trần thân hình lóe lên, chỉ gặp băng quan mặt ngoài phủ văn đột nhiên sáng, lam quang xuôi theo tinh đồ quỹ tích lan tràn, hội tụ ở nắp quan tài trung ương, một đạo nhỏ bé vết rách thình lình hiện hiện. Thành. Diệp Vô Trần thở dốc chưa định, thái dương mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhưng ánh mắt kiên định, biết đây là vạn lý trường chinh bước đầu tiên. Phong ấn hạch tâm còn tại chỗ sâu, mà vân sơ giao thể nội băng thần chi lực cũng không phải triệt để lặng, gấp đón đỡ tỉnh lại. Mô văn phù lại chấn, chiếu ra đã không phải mảnh vỡ ký ức, mà là một đầu thông hướng vùng đất không biết linh lực thông đạo, thần bí khó lường. Con đường mới. Diệp Vô Trần lông mày cao lại, đầu ngón tay khẽ vuốt vết rách, tinh khiết linh lực ba động thấu thể mà ra. Thoáng chốc, trong thức hải hiện lên một đạo thân ảnh mơ hồ, cổ võ bào gia thân, lưng đeo trường kiếm, đầu đỉnh tinh thần sáng chói, người này dường như phát giác Diệp Vô Trần nhìn trộm, ngoái nhìn, cười một tiếng, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng chờ mong. Tàn ảnh. Diệp Vô Trần cảm xúc bành trướng, nhưng cũng minh bạch, đây là băng thần truyền thừa giả chi ân ký, đường này cũng không phải là cô độc hành trình. Xem ra, đạo của ta không cô. Diệp Vô Trần nói nhỏ, trong mắt hắc vụ cuộn, thôn thiên phệ địa văn lại hiện lộ uy năng. Trong quan tài băng bộ, một trận rất nhỏ chấn động truyền đến, Diệp Vô Trần lòng sinh cảnh giác, nhưng cũng phát giác, này không phải để ý, chính là vân sơ giao chi đáp lại, sinh mệnh khí tức càng tăng lên. Nàng, tại đáp lại ta. Diệp Vô Trần lòng như lửa đốt, hy vọng chi quang đại thịnh. Hắn ngộ đến, muốn cứu vân sơ giao, không phải man lực có thể giải, cần cùng linh lực của mình, ý chí giao hội, mới có thể bài trừ phong ấn. Diệp Vô Trần đưa tay, một đoàn đũ lam linh quang ngưng tụ lòng bàn tay, thôn thiên phệ địa văn thôn vệ thủy hệ võ kỹ cải tiến năng lượng, lại lần nữa tuân hướng băng quan. Linh lực lưu động càng thêm thông thuận, phù văn cũng càng thêm sinh động. Tinh độ tàn ảnh tái hiện, lam quang lưu chuyển ở giữa, lại phát họa ra một mảnh bao la cánh đồng tuyết, cuối cùng núi băng đứng vững, đỉnh núi tế đàn cổ xưa nguy nga đứng sừng sững. Nơi đó, ra sao chỗ? Diệp Vô Trần lòng sinh hiếu kỳ, mô văn phủ chấn động gấp hơn, thúc giục hắn quyết đoán. Hắn hít sâu một hơi, tâm trí kiên định, tinh độ đã hiện, không cần do dự. Theo chỉ dẫn tiến lên. Nói xong, Diệp Vô Trần thu trưởng, băng quan lam quang ảm đạm, nhưng vết rách vẫn còn, như thông hướng tương lai chi một vị. Hắn quay người, tay áo đồng bền, bước ra một bước, sau lưng băng quan truyền đến rất nhỏ thở dài, hình như có tồn tại cổ lão đáp lại triệu hoán. Diệp Vô Trần chưa từng quay đầu, bộ pháp kiên định, bước về phía hàn đảm lối ra, trong lòng mục tiêu minh xác, theo tinh đồ chỉ dẫn, tìm tỉnh lại vân sơ giao chi chân pháp. Băng quan mặt ngoài, tinh đồ tàn ảnh chậm rãi khép kín, lam quang biến mất, hóa thành thâm tàng chi dấu vết. Gió nổi mây phun, ván cờ sơ khai, Diệp Vô Trần chi truyền kỳ mới trình diễn. Chương 137, thần chiến vết tích phong ấn phía sau chương 137, thần chiến vết tích phong ấn phía sau hàn đảm dưới đáy, dòng nước ngưng trệ giống như huyền băng ngàn năm, toàn bộ không gian yên tĩnh im ắng, duy Diệp Vô Trần độc thân mà đứng, dưới chân nổi lên từng tia nhỏ không thể biết gợn sóng, như đạp ở đám mây nhưng lại không dính nửa phần bụi bặm. Lòng bàn tay của hắn vững vàng dán tại băng quan kia phía trên, đốt ngón tay bởi vì lâu dài ngưng tụ khí kình mà được không trong suốt, phản phất đó là tạo hình tỉ mỉ ngọc thạch. Vừa rồi trận kia tựa như ảo mộng ký ức bức tranh, giờ phút này đã tiêu tán vô tung, chỉ có băng quan mặt ngoài cái kia như ngân hà du tẩu giống như lang quang, còn tại lúc sáng lúc tối lấp lóe, giống như nói vô tận bí mật. Băng thần huyết mạch, chín bậc quý nhất. Tinh độ Diệp Vô Trần tự lẩm bẩm, thanh âm tuy thấp, lại ẩn chứa không thể hoài nghi uy nghiêm. Mi tâm nhíu chặt, trong đầu nữ tử áo trắng kia ôm ấp tà lót, ba chân băng chim lăng không xoay quanh, trấn giới bi hư ảnh giống như núi hiện hiện hình ảnh, không đoạn giao chồng chiếu lại. Những này nguyên bản lẫn nhau không liên quan gì mảnh vỡ, giờ phút này lại bị một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại, như sợi tơ giống như xào rượu sâu chuối, chỉ dẫn lấy hắn bước vào một cái trước nay chưa có kỳ huyễn chi cảnh. Diệp Vô Trần hít sâu một hơi, tựa như thu nạp toàn bộ hàn đảm hàn khí, hai mắt chậm rãi khép kín, đầu ngón tay linh lực như linh xà giống như có chút phun trào, trong chốc lát, thiên cơ mô văn hệ thống lặng yên kích hoạt. Trong thức hải, một đạo màu xương phủ văn như chậm thực nhanh xoay tròn, mặt ngoài từng đạo tinh mịn vết rách như ẩn như hiện, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tại cái này kinh thiên động địa tinh thần trùng kích vào băng liệt, nhưng chuyện này với hắn tới nói, bất quá là sông sáo con đường võ đạo một tia gợn sóng nhỏ thôi. Hán, còn gì phải sợ? Mô văn phủ có chút rung động, giống như đang hoan hô nhảy cẫng, rất nhanh liền chiếu ra băng quan tầng ngoài phủ văn quy tích. Mới đầu chỉ là giải rác mấy bút, như trong bầu trời đêm lấp loé cô tinh, ngay sau đó, tựa như sáng chói tinh hà giống như cấp tốc nối liền, một bức bức vẽ mơ hồ tại trong thức hải dần dần hiện hiện, bảy ngôi sao bao quanh trung ương và mang, tản ra thần bí mà mê người khí tức. Tinh đồ tan ảnh. Diệp Vô Trần trong lòng run lên, con người bỗng nhiên co vào, đó là một loại đối với không biết lực lượng kính sợ, càng là đối với thực lực bản thân tự tin. Mô văn phủ tiếp tục thôi diễn, tinh đồ xoay chậm chậm, cùng hắn trong thức hải thiên cơ mô văn của mình, một đạo màu lam nhạt cổ sáng như thiên hà cuốn ngược, từ trong phủ văn bắn ra, tại trên băng bích khắc xuống một đoạn cổ lão minh văn, lấy tinh làm dẫn, phá phong bắt đầu. Diệp Vô Trần nét miệng lên một vòng lánh nạo ý cười, đây hết thảy đều là tại trong trường khống của hắn. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt như chim ưng quét về phía băng quan mặt ngoài, chỉ gặp mấy chỗ phủ văn chính lặng yên phát sinh biến hóa, tối nghĩa vết khắc như giải khai câu đố giống như dần dần rõ ràng. Thế này sao lại là cái gì đơn thuần phong ấn, rõ ràng là một trận thiết kế tỉ mỉ dẫn đạo thị yến. Chỉ cần thuận tinh đồ này chỉ dẫn, liền có thể từng bước một để lộ trận tướng, bài trừ tầng này gông xiềng. Diệp Vô Trần không chần chờ nữa, đầu ngón tay điểm nhẹ băng quan một góc, thôn thiên phệ địa văn bảng bạc năng lượng như giang hà lao nhanh, chậm rãi rót vào trong đó. Trong chốc lát, thấu xương hàn ý như giỏi trong xương, thuận cánh tay hắn bay thẳng kinh mạch, mỗi một tấc mạch máu đều hình như có vô số băng châm điên cuồng ghé qua. Nhưng hắn là ai? Diệp Vô Trần. Bất quá là một điểm nho nhỏ hàn ý, lại há có thể dung chuyển hắn như sắt thép ý chí. Hắn cắn chặt răng, vững như bàn thạch, không để cho cái này hàn lưu có chút thời cơ lợi dụng. Mô văn phủ tại trong thức hải chấn động kịch liệt, tinh đồ tàn ảnh cũng theo đó vặn bẹo biến hình, nhưng mà, đây bất quá là lực lượng cường đại va chạm hỏa hoa, nó cũng không sụp đổ, ngược lại tại nào đó một cái chớp mắt cùng trong quan tài băng bộ linh lực ba động hoàn mỹ cộng hưởng. Phát ra đinh thai nhức có quanh mình. Vâng. Băng quan chỗ sâu truyền đến cổ lão cơ quan bị tỉnh lại trầm thấp vù vù, phản phất tại tuyên cáo một trận vở kịch lớn mở màn. Diệp Vô Trần cười khẩy, đột nhiên triệt thoái phía sau một bước, băng quan mặt ngoài phủ văn như nhặt được đến tân sinh giống như bỗng nhiên sáng lên, lang quang dọc theo tinh đổ quỹ tích điên cuồng lan tràn, cuối cùng hội tụ ở nắp quan tài trung ương, một đạo nhỏ bé vết rách như là thắng lợi ánh dạng đông xuất hiện ở trước mắt. Thành công. Diệp Vô Trần có chút thở dốc, thái dương mồ hôi lạnh như trâu, nhưng chuyện này với hắn tới nói, bất quá là không có ý nghĩa đại giới. Trong lòng của hắn minh bạch, cái này vẹn vẹn mới bắt đầu, chân chính phong ấn hạch tâm còn thâm tàng tại chỗ không biết, mà vừa mới cộng minh lại làm cho hắn nhìn trộm đến một cái bí mật kinh người. Vân sơ giao thể nội băng thần chi lực tuyệt không phải mặt ngoài như vậy yên lặng, mà là như ẩn nút cự long bị một cỗ lực lượng thần bí áp chế gắt gao. Như muốn cứu nàng, nhất định phải tìm tới cái kia mở ra long môn chìa khóa, tỉnh lại cỗ này lực lượng kinh thiên động địa. Mô văn phù lại lần nữa chấn động, lần này nó hiện ra không còn là mảnh vỡ ký ức, mà là một đầu hoàn toàn mới lộ tuyến hình, một đầu thông hướng vùng đất không biết linh lực thông đạo, giống như đang triệu hoán lấy hắn bước vào trong đó, đi thăm dò cái kia vô tận huyền bí. Con đường mới. Diệp Vô Trần cười lạnh một tiếng, phản phất tại nhìn một trận đã được quyết định từ lâu ván cờ. Hắn vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn băng quan mặt ngoài vết rách, một cô yếu ớt lại tinh khiết đến cực điểm linh lực ba động như gió xuân hiu hiu, từ đó tràn ra. Ngay tại trong chốc lát này, trong thức hải một đạo thân ảnh mơ hồ chợt lóe lên. Đó là một người mặc cách cổ võ bào nam tử, lưng đeo trường kiếm, như thiên thần hạ phàm, đỉnh đầu lơ lửng một ngôi sao rực rỡ, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Hắn hình như có nhận thấy, quay đầu trông lại, khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười vui mừng. Trong mắt tràn đầy chờ mong, phảng phất tại nói, tiểu tử, ngươi rốt cuộc đã đến. Hình ảnh thoáng qua tức thì, nhưng Diệp Vô Trần lại biết, đây cũng không phải là ảo giác, mà là băng thần truyền thừa giả lưu lại ý chí ân ký, giống như đang vì hắn chỉ dẫn phương hướng. Xem ra, con đường này, ta cũng không cô đơn. Diệp Vô Trần thấp giọng tự nói, trong mắt hắc vụ cuộn cuộn, thôn vệ văn lại lần nữa hiện hiện, như là một đầu ẩn nút manh thú, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Đúng lúc này, trong quan tài băng bộ truyền đến rất nhỏ chấn động, hình như có một loại nào đó tồn tại chính chậm rãi thức tỉnh. Diệp Vô Trần trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu, bàn tay thu hồi, linh lực kiềm chế, như một đầu vận sức chờ phát động báo săn. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền phát giác được, đây cũng không phải là ý, mà là một loại đáp lại, vân sơ giao đáp lại, tính mạng của nàng khí tức, trước nay chưa có rõ ràng. Nàng tại đáp lại ta. Diệp Vô Trần trong lòng nóng lên, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng hy vọng. Giờ khắc này, hắn rốt cục lĩnh ngộ, muốn cứu ra Vân Sơ Giao, tuyệt không phải chỉ dựa vào man lực liều mạng, cũng không phải đơn thuần ỷ lại Mô Văn phân tích, mà là muốn cùng nàng thành lập linh lực cộng minh, để lẫn nhau ý chí giao hội, mới có thể như dễ như trở bàn tay giống như đánh vỡ phong ấn hàng rào. Hắn chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay ngưng tụ lại một đoàn màu u lam linh quang, đó là thôn thiên phệ địa văn thôn vệ vô số thủy hệ võ kỹ sau hình thành cải tiến năng lượng, như là một ngôi sao trong tay hắn lập lòe. Một lần nữa, Diệp Vô Trần quát khẽ một tiếng, chấn động đến Hàn Đàm mặt nước có chút dập dờn. Hắn đưa bàn tay lần nữa đặt tại trên băng quan, lần này linh lực như hồng lưu giống như thông thuận tràn vào, băng quan mặt ngoài phủ văn như sống lại bình thường, trở nên càng thêm sinh động. Tinh đồ tan ảnh một lần nữa hiện hiện, lam quang lưu chuyển ở giữa, lại phát họa ra một mảnh bao la cánh đồng tuyết hình dáng. Cánh đồng tuyết kia cuối cùng, một tòa cao vút trong mây núi băng xuyên thẳng mây xanh, trên đỉnh núi, một tòa tế đàn cổ xưa như ẩn như hiện, phảng phất tại chờ đợi hắn đến. Nơi đó là địa phương nào? Diệp Vô Trần trong lòng dâng lên vô hạn hiếu kỳ, nhưng càng nhiều hơn chính là chinh phục dục vọng. Mô Văn phủ chấn động càng phát ra gấp rút, giống như đang thúc giục gấp rút hắn mau chóng đạp vào hành trình. Diệp Vô Trần hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên quyết nhiên quả mang, nếu tinh đồ đã hiện hiện, vậy ta liền thuận theo tự nhiên, một đường tiến lên. Nói đi, hắn chậm rãi thu về bàn tay, băng quan mặt ngoài làm quang dần dần ảm đạm, nhưng này đạo liệt ngân lại như một đạo thông hướng tương lai cửa lớn, lặng lặng đứng lặng. Diệp Vô Trần quay người, ống tay áo nhẹ chấn, bộ pháp kiên định, hướng phía Hàn Đàm lối ra đi đến. Sau lưng, trong quan tài băng bộ truyền đến cái than thở một tiếng, dường như cái nào đó ngủ say đã lâu tồn tại, rốt cục nghe được cái này xuyên qua thời không triệu hoán. Diệp Vô Trần không quay đầu lại, hắn chỉ rõ ràng, mục tiêu của mình chỉ có một cái, lần theo tinh đồ chỉ dẫn, tìm tới tỉnh lại Vân Sơ Giao trùng cực chi pháp. Mà tại hắn nhìn không thấy chỗ sâu, băng quan mặt ngoài tinh đồ tàn ảnh chậm rãi khép kín, cuối cùng một sợi lam quang dung nhập thân quan tài, hóa thành một vòng thần bí vết tích. Gió nổi lên tại bèo tấm chi mạn, một trận kinh tâm động phách vắng cờ, giờ phút này mới vừa vặn kéo ra màn che. Chương 138, phá phong gian nan linh lực tiêu hao. Chương 138, phá phong gian nan linh lực tiêu hao. Hàn Đàm chỗ sâu, dòng nước giống như ngưng kết lưu ly, mỗi một đạo gợn sóng đều hiện ra lạnh lẽo u quang, rõ ràng rành mạch. Diệp Vô Trần đứng ngạo nghễ băng quan trước đó, lòng bàn tay như băng ngọc giống như đặt tại tầng kia thấu xương xương lạnh trên mặt quan tài, đốt ngón tay bởi vì huyền lực điên cuồng phun trào mà nổi lên tái nhợt chi sắc. Hắn kiếm mi trao lên, trong đồng tử hàn mang chợt hiện, không tránh không né, miệng phun huyền âm, bên ngông huyền lực từ lòng bàn tay đột nhiên đổ xuống mà ra, như chín ngày ngân hà treo ngược, ở băng đánh tới hướng băng quan. Lần này hắn vứt bỏ tiền nhân chi pháp, chưa mượn Mô Văn phủ thôi diễn tinh đồ, mà là lấy phách tuyệt tiên địa thôn thiên phệ địa văn làm dẫn, đem quanh thân thủy hệ huyền lực cô động đến cực hạn, như sắc bén đến cực điểm lưỡi đao, thuận lúc trước vỡ ra băng ngấn cuồng bạo tiến lên. Cái kia băng ngấn nhìn như bình thường, kỳ thực như là bị phong ấn cấm kỵ vết thương, hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn phát hủy diệt phản vệ, có thể Diệp Vô Trần sao lại để ý? Hắn cuồng tiếu một tiếng, chỉ là cấm chế, há có thể cản ta? Thanh trấn Hàn Đàm như rồng gầm chín ngày, không thối lui. Diệp Vô Trần tâm niệm như sắt, cắn chặt hàm răng, lòng bàn tay linh lực phảng phất vô cùng vô tận, giống như cái kia liên miên giang hà, liên tục không ngừng rót vào băng quan chỗ sâu. Trong chốc lát, trong thức hải Mô Văn phủ chấn động kịch liệt, một đạo màu xương phủ văn vào trong hư không chậm chậm xoay tròn, mặt ngoài lại hiện hiện giống mạng nhện tinh mịn vết rách, thôn thiên phệ địa văn khủng bố năng lượng đang bị điên cuồng rút ra, thức hải phảng phất có ước vạn băng châm xuyên thẳng qua, đau nhức kịch liệt giống như thủy triều đánh tới. Hừ. Diệp Vô Trần hai mắt nhắm nghiền, dứt khoát cảm giác huyền lực điên cuồng lưu động, kinh mạch giống như bị liệt hỏa thiêu đốt, đau nhức kịch liệt khó nhịn, huyền lực tiêu hao tốc độ sớm đã siêu việt khôi phục chi năng, thể lực phi tốc sói mòn, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, nhưng hắn khuôn mặt lạnh nhạt, không hề sợ hãi. Trong đầu, mẫu thân lâm trung hình ảnh như châm giống như nhói nhói lấy thần kinh của hắn, nàng nằm tại băng lãnh trên phiến đá, bờ môi xanh tím, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng cầu khẩn. Lúc đó hắn, miệng không thể nói, chỉ có thể dùng tay run rẩy chỉ trên mặt đất khắc xuống từng đạo tức giận vết kiếm, lại vô lực phát ra dù là gầm lên giận dữ. Mơ tưởng loạn tâm thần ta. Diệp Vô Trần một tiếng gầm thét, đem trí nhớ kia cưỡng ép trấn áp, trong đầu hình ảnh trong nháy mắt chuyển đổi, Vân Sơ Giao dáng người hiện hiện trong đó. Nàng duyên dáng yêu kiều tại rừng trúc ở giữa, trong tay nắm một sợi bóng ánh băng tinh, miệng phun thanh âm, chậm rãi niệm lên huyền băng quyết huyền diệu khẩu quyết, thanh âm kia dịu dàng như ngọc, hình như có một loại thần kỳ ma lực, dỗ dành lấy tâm thần của hắn. Diệp Vô Trần mặc niệm khẩu quyết, tiết tấu kiên định mà trầm ổn, tựa như tại cùng gồng xiềng của vận mệnh triển khai liều chết đọ sức. Huyền lực lưu động dần dần bình ổn, băng quan vết rách mở rộng tốc độ cũng đột nhiên tăng tốc. Nhưng vào thời khắc này, một cỗ phảng phất diệt thế phản vệ chi lực từ băng quan chỗ sâu mãnh liệt đánh tới, giống như một đầu ngủ say hồng hoàng cự thú thức tỉnh, mang theo vô tận cực hàn chi ý, dọc theo huyền lực thông đạo điên cuồng đi ngược dòng nước, thẳng bức Diệp Vô Trần thức hải. Oeng! Diệp Vô Trần đột nhiên mở mắt, trong con mắt hắc vụ bốc lên, trong thức hải Mô Văn phủ điên cuồng rung động, phát ra một tiếng bén nhọn tới cực điểm bù bù. Hệ thống lần đầu phát ra dồn dập quá tải cảnh cáo, trong thức hải hiện ra một đạo màu đỏ tươi nhắc nhở, cảnh cáo, huyền lực đưa vào cường độ đã đột phá trước mắt cảnh giới cực hạn chịu đựng. Mô Văn phủ tính ổn định sụt giảm đến 30, thức hải huyền ảnh sát suất tiêu thăng đến 75. Ồn ào. Diệp Vô Trần hơi nhướng mày, trong lòng mặc dù chìm, lại không có chút nào lùi bước chi ý, hắn cưỡng ép ổn định tâm thần, đem thôn tiên phệ địa văn lực lượng kinh khủng điên cuồng áp xúc trong tay tâm, ý đồ cưỡng ép áp chế cái kia công nghịch tập mà lên phản phệ chi lực. Nhưng này lực lượng quá mức khủng bố, như mãnh liệt biển động, từng cơn sóng liên tiếp đánh thẳng vào ý chí của hắn. Trong óc, vô số bị thôn phệ võ kỹ huyền ảnh điên cuồng thoáng hiện, hình thành từng đạo lăng lệ đến cực điểm hư ảo chiêu thức. Hắn phảng phất nhìn thấy chính mình huy kiếm chẳng thiên, trưởng tâm lôi sáng long lánh như ngày, tại Hàn Đàm bên trong lướt sóng mà đi, tại trong rừng trúc vết kiếm khắc tận sơn hà. ngàn vạn hình ảnh xen lẫn quấn quanh, để hắn khó phân biệt thật huyễn. Chút tài mọn. Diệp Vô Trần quát to một tiếng, đầu lưỡi khẽ cắn, đau nhức kịch liệt để hắn trong nháy mắt thanh tỉnh, những cái kia huyễn ảnh như là sương mỏng giống như tiêu tán. Ngay tại hắn lung lay sắp đổ thời khắc, trong thức hải đột nhiên sáng lên một vòng quang mang u lam. Đó là hắn cải tiến sau thủy hệ nguyên lực, ẩn chứa thôn thiên vệ địa văn khủng bố thôn vệ đặc tính, tại huyễn ảnh trong sương mù mở ra một đầu thông thiên đại đạo. Diệp Vô Trần trong mắt tinh quang nổ bắn ra, một thanh nắm chặt đạo ánh sáng kia, thuận tinh đổ quỹ tích hung hăng đánh vào trong quan tài băng tâm. Trong chốc lát, toàn bộ hàn đảm phảng phất bị dừng lại, ngay cả dòng nước đều ngưng kết ở giữa không trung. Băng quan mặt ngoài phù văn bỗng nhiên bộc phát ra sáng chói lam quang, thuận tinh đổ quỹ tích điên cuồng lan tràn, trong nháy mắt hội tụ ở nắp quan tài trung ương vết rách chỗ. Két, một tiếng vang dọn, vết rách lại lần nữa mở rộng, một đạo hoàn toàn mới đường vân hiện hiện băng quan mặt ngoài, hình như ba chân băng chim dương cánh bay cao, quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Diệp Vô Trần thở dốc như trâu, mồ hôi lạnh trên trán lâm ly, và áo ướt đẫm. Hắn huyền lực đã gần như khô kiệt, thân thể lung lay sắp đổ, nhưng ánh mắt nhưng như cũ kiên nghị không gì sánh được. Còn chưa kết thúc, hắn cương ép cắn răng, đầu ngón tay khẽ run, huyền lực chuyển vận đã yếu ớt như tơ, nhưng như cũ không chịu từ bỏ. Mô văn phù ở thức hải bên trong kịch liệt chấn động, mặt ngoài vết rách răng khắp nơi, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ băng liệt phá toái. Ý thức của hắn dần dần mơ hồ, trước mắt thế giới bị kín một tầng huyết sắc mê vụ. Đúng lúc này, băng quan chỗ sâu truyền đến một trận trầm thấp chấn động, phản phất cổ lão cơ quan bị tỉnh lại. Lực chấn động kia thuận huyền lực thông đạo truyền vào trong cơ thể hắn, như trọng truy hoành kích, để hắn ngũ tạng lục phủ đau nhức kịch liệt không chịu nổi. Đến hay lắm. Diệp Vô Trần cuồng tiếng một tiếng, ngạnh sinh sinh chịu đựng đau nhức kịch liệt, huyền lực liên tục không ngừng rót vào băng quan. Mô văn phù chấn động càng gấp rút, trong thức hải hiện hiện một đạo mơ hồ băng tinh đồ án, cùng huyền băng quyết bên trong phù văn hoàn toàn khác biệt, mang theo cổ lão mà khí tức thần bí. Diệp Vô Trần ẩn ẩn cảm thấy, đồ án này cùng Vân Sơ Giao nhất định có liên quan nào đó, nhưng giờ phút này đã mất dành nghĩ lại. Hắn mục tiêu duy nhất chính là phá vỡ cái này đáng chết băng quan. Lòng bàn tay linh lực yếu ớt như lòng đóm, đầu ngón tay run lên, toàn thân xương cốt phát ra thống khổ gào thét, ý thức dần dần tiêu tán, nhưng hắn vẫn như cũ đứng thẳng như tùng, không chịu có chút lùi bước. Sơ Giao, chờ ta. Hắn thấp giọng nỉ non, thanh âm mặc dù yếu ớt, lại mang theo vô thượng tín niệm. Tiếp theo một cái chớp mắt, ý thức của hắn ầm vang lâm vào hắc ám, bàn tay vô lực từ băng quan mặt ngoài trượt xuống, cả người hướng về phía trước lảo đảo, suýt nữa té ngã. Băng quan mặt ngoài vết rách đã mở rộng đến nửa, phù văn lóe ra yếu ớt lam quang, giống như đang chờ đợi hắn thức tỉnh, hoàn thành cuối cùng phá phong. Diệp Vô Trần ầm vang quỳ xuống đất, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp yếu ớt, cũng mất đi ý thức. Ngay tại lúc hắn ngã xuống sát na, Mô Văn Phù đột nhiên bắn ra ra một đạo quang trụ ưu lam, tại băng quan mặt ngoài phát họa ra một đoạn cổ lão minh văn, lấy mệnh làm dẫn, phá phong điểm cuối. Cột sáng lóe lên liền biến mất, trong quan tài băng bộ truyền đến cái than thở một tiếng, phảng phất cái nào đó ngủ say vạn cổ tồn tại, rốt cục nghe được hắn triệu hoán. Mà Diệp Vô Trần vẫn như cũ lặng lặng quỳ ở nguyên địa, bàn tay nhưng như cũ áp sát vào trên băng quan, như là một tòa vĩnh viễn không khuất phục tấm bia to. Chương 139, hát thủ phía sau màn thế lực nhìn trộm. Chương 139, hát thủ phía sau màn thế lực nhìn trộm hàn đảm chỗ sâu, dòng nước như ngưng đông lạnh lưu ly, mỗi một đạo gợn sóng đều có thể thấy rõ ràng. Diệp Vô Trần quỳ rạp xuống đất, lòng bàn tay vẫn dán băng quan mặt ngoài, đầu ngón tay cũng đã mất đi trí giác. Hắn có thể cảm giác được ý thức của mình tại một chút xíu rút ra, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại rời xa. Nhưng mà ngay tại hắn sắp triệt để lâm vào hôn mê thời khắc, trong thức hải bỗng nhiên nổi lên một tia dị dạng ba động. Đây không phải là đến từ thể nội còn sót lại linh lực, cũng không phải Mô Văn Phù tự động tạo ra cảnh báo tín hiệu, mà là một loại thăm dò cảm giác, cực nhẹ, cực chậm, giống như là có người dùng một cây châm nhỏ tại tinh thần của hắn trên bình chướng nhẹ nhàng thăm dò. Còn có người. Trong lòng hắn chấn động, dáng chống đỡ lấy mơ hồ ý thức, điều động thôn thiên vệ địa văn một tia năng lượng cuối cùng, ý đồ kích hoạt Mô Văn Phù ký ức quay lại công năng. Mặc dù trong thức hải phù văn đã vỡ vụn hơn phân nửa, nhưng vẫn có một đạo yếu ớt lam quang ở trong hư không chớp động. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ xa lạ linh lực quý tích hiện lên ở trong thức hải. Nguồn lực lượng kia cực kỳ mịn mờ, lại mang theo một loại khó nói nên lời cảm giác áp bách. Nó không thuộc về huyết đồ phu loại kia cùng bạo huyết tinh khí tức, cũng không giống cổ chân nhân âm độc quỷ quyệt, mà là càng giống một loại nào đó lắng đọng ngàn năm tồn tại cổ lão. Diệp Vô Trần cắn chặt răng, cố gắng phân tích cố khí tức kia nơi phát ra. Hắn có thể cảm giác được, đó cũng không phải trực tiếp tới gần, mà là thông qua thủ đoạn nào đó đang âm thầm quan sát lấy nhất cử nhất động của hắn. Càng đáng sợ chính là, nguồn lực lượng kia tựa hồ cũng không đội tại xuất thủ, mà là tại ước định, chờ đợi hắn triệt để mất đi chiến lược một khắc. Mô Văn Phù chấn động kịch liệt, rốt cục bắt được một tia mấu chốt tin tức, cái kia cố linh lực ba động bên trong, lại xen lẫn một vòng khí tức quen thuộc, long mạch chi lực. Đây không phải hắn lần thứ nhất cảm giác được loại khí tức này. Mẫu thân trước khi lâm chung, từng đem một khối phá toái ngọc bội nhét vào trong lực hắn, trên ngọc bội kia liền lưu lại tương tự lực lượng. Đó là thuộc về đại hạ hoàng thất đặc hữu huyết mạch đơn ký. Bọn hắn, tại sao lại ở chỗ này? Ý nghĩ này vừa lên, trong thức hải liền hiện ra một cái hình ảnh mơ hồ, một tòa kim lân quấn quanh ngọc tỷ hình dáng, tại linh lực quy tích bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Bức đồ án kia, cùng mẫu thân di vật bên trên mảnh vỡ cực kỳ tương tự. Diệp Vô Trần con ngươi đột nhiên co lại, hô hấp dồn dập. Cái này không chỉ là một lần tình cờ giám thị, mà là có dự mưu hành động. Hắn bỗng nhiên ý thức được, chính mình làm hết thảy, có lẽ đã sớm bị một ít tầng thứ cao hơn tồn tại phát giác. Thậm chí, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền bị người dẫn đạo đến nơi này. Nghĩ tới đây, hắn cưỡng ép cắn chốt lưỡi, dùng đau đớn tỉnh lại gần như tan ra ý thức. Hắn biết, nếu như bây giờ ngã xuống, không chỉ có tính mạng mình đáng lo, Vân Sơ Giao chỉ sợ cũng phải rơi vào tay địch. không thể chờ. Hắn hít sâu một hơi, cố nén thân thể đau nhức kịch liệt, chậm rãi nâng tay phải lên, tại Hàn Đàm dưới đáy vạch ra một đạo trận văn phức tạp. Đó là phiên bản đơn giản hóa Huyền Băng Quyết băng kính chú, là hắn duy nhất còn có thể miễn cưỡng thi triển thủ đoạn phòng ngự. Sóng nước khẽ nhúc nhích, một đạo màu u lam màn ánh sáng tại phía sau hắn chậm rãi dâng lên, mặc dù không đủ để ngăn cản chân chính võ thánh cảnh cường giả, nhưng ít ra có thể tại thời khắc mấu chốt vì chính mình tranh thủ một chút hy vọng sống. Hắn đem một viên chưa sử dụng mô văn phù khảm vào trận nhãn, làm dự cảnh trang bị. Một khi có người tới gần, liền sẽ tự động kích phát, nhắc nhở hắn địch nhân tập kích. Làm xong đây hết thảy, hắn thể lực cơ hồ hao hết, ngón tay run rẩy cơ hồ cầm không được mô văn phù. Nhưng hắn không có dừng lại. Hắn cắn nát đầu ngón tay, tại phù văn mặt sau nhanh chóng viết xuống một đoạn mã hóa tin tức. Đó là lưu cho tương lai cái nào đó thanh tỉnh thời khắc chính mình. Long mạch khí tức băng thần huyết mạch chìa khóa. Đây là trước mắt hắn có thể làm ra lớn nhất phỏng đoán. Vân Sơ giao thân phận, tuyệt không vẹn vẹn băng thần chuyển thế đơn giản như vậy. Nàng rất có thể là mở ra thứ nào đó mấu chốt, mà vật kia đang bị giấu ở mảnh này Hàn Đàm phía dưới. Phù văn khép kín trong nháy mắt, ý thức của hắn rốt cục triệt để đắm chìm. Nhưng ở một giây sau cùng, hắn phảng phất nghe được tinh tính con thanh âm ở bên tai vang lên, coi ngươi coi là thắng lợi trong tầm mắt, chính là vận mệnh bắt đầu bố cục thời điểm. Nơi xa, Hàn Đàm chỗ sâu, một bóng người mờ ảo lặng lặng đứng lặng tại trong nước. Cái kia thân người khoác long văn áo choàng, thân hình cao lớn, ánh mắt như lao, xuyên thấu qua tầng tầng màn nước, nhìn chăm chú Diệp Vô Trần quỳ xuống phương hướng. Khóe miệng của hắn có chút câu lên, trong mắt lóe lên một vòng lanh ý quả nhiên. Là nàng. Hắn thấp giọng nỉ non, thanh âm thấp không thể nghe thấy, lại bị dòng nước lặng yên mang đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh kia hóa thành một đạo màu vàng nhạt gợn sóng, biến mất tại Hàn Đàm chỗ sâu. Mà cùng lúc đó, mô văn phù nơi trọng yếu, một đạo yếu ớt điểm sáng lặng yên sáng lên, đi chép xuống đạo khí tức kia tất cả chi tiết. Thời gian phảng phất tại giờ phút này dừng lại một cái chớp mắt. Thẳng đến một giọt băng lãnh giọt nước, nhẹ nhàng rơi vào Diệp Vô Trần trên mu bàn tay, kích thích từng vòng thật nhỏ gợn sóng. Chương 140, chỉ rõ phương hướng băng tinh lộ ra chương 140, chỉ rõ phương hướng băng tinh lộ ra Hàn Đàm chỗ sâu, dòng nước ngưng trệ như băng tinh, lại vẫn có thể chiết xạ ra u lam vầng sáng. Diệp Vô Trần quỳ sát tại băng quan trước, lòng bàn tay sớm đã mất đi nhiệt độ, đầu ngón tay bị đông cứng đến phát xanh, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn thành một băng. Ý thức của hắn tại chìm nổi ở giữa dây rùa, giống như là rơi vào một mảnh vô hình vũng bùn, mỗi một phần thanh tỉnh đều giống như từ trong vực sâu tránh ra một cái chớp mắt thở dốc. Nhưng ngay lúc hắn cơ hồ muốn triệt để hôn mê thời khắc, trong thức hải mô văn phủ đống nhiên rung động. Không phải là bởi vì linh lực ba động, cũng không phải bởi vì ngoại bộ uy hiếp, mà là nguồn gốc từ một loại kỳ dị của mình, đến từ chung quanh những cái kia chưa hòa tan băng tinh mảnh vỡ. Những cái kia nguyên bản đứng im bất động băng hạt, tại thời khắc này nổi lên yếu ớt hình quang, giống như là bị lực lượng nào đó tỉnh lại. Bọn chúng chậm rãi lơ lửng mà lên, ở trong nước vạch ra từng đạo tinh mịn quy tích, cuối cùng hội tụ thành một mặt mơ hồ băng kính. Diệp Vô Trần ánh mắt khó khăn tập trung, con người có chút co vào. Băng kính bên trong lộ ra ra một bức hình ảnh kỳ lạ, dãy núi chập trùng, sương mù lờ lờ, một tòa ẩn nấp tại Nam Cương giữa dãy núi cổ lão địa cung hình dáng như ẩn như hiện. Địa cung kia phía trên khắc lấy từng vòng phức tạp phù văn, cùng hắn tại trấn giới bi bên trên thấy qua đường vân cực kỳ tương tự. Sâu độc núi, hắn cổ họng khô chát chát, thanh âm cơ hồ không cách nào phát ra. Nhưng mô văn phủ đã tự động bắt đầu phân tích cảnh tượng đó, trong phủ văn hiện ra một chuỗi đường đi đánh dấu, từ Vân Châu xuất phát, xuyên qua hoang mạc, vượt qua Hắc Thủy Hà, cuối cùng đến Nam Cương nội địa tòa nào đó sân gốc. Nơi đó chính là vạn cổ giáo khu vực hạch tâm một trong. Mô văn phủ quang mang lúc sáng lúc tối, mỗi một lần lấp lóe đều đang tiêu hao còn sót lại năng lượng. Diệp Vô Trần biết, đây là hệ thống tại dưới trạng thái cực hạn miễn cưỡng vận hành kết quả. Hắn cắn chặt răng, ép buộc chính mình tập trung tinh thần, ý đồ bắt càng nhiều chi tiết. Đúng lúc này, băng kính bên trong hình ảnh đống nhiên lóe lên, lộ ra một góc bia đá hình dáng. Bia đá kia toàn thân đen kịt, mặt ngoài che kín vảy rồng giống như đường vân, mơ hồ có thể thấy được một cái cổ lão đồ đằng, một cái xoay quanh kim tằm, chính thôn phệ lấy một đầu xiềng xích màu máu. Võ thần, thân thể tàn phế manh mối. Trong lòng hắn chấn động, trong đầu cấp tốc hiện lên một loạt phỏng đoán, vạn cổ giáo cùng huyết đồ phu liên thủ, hiển nhiên không chỉ là vì cướp đoạt Vân Sơ giao huyết mạch, càng có thể là vì kích hoạt chỗ này trong địa cung một loại nào đó tồn tại. Mà tấm bia đá kia, có thể là kết nối trấn giới bi mấu chốt tiết điểm một trong. Mô văn phủ chấn động càng kịch liệt, tựa hồ cũng tại đáp lại phần này nhận biết. Cùng lúc đó, Diệp Vô Trần ý thức càng phát ra rõ ràng, phản phất có lực lượng nào đó đang chống đỡ hắn, để hắn không đến mức triệt để hôn mê. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, đầu ngón tay sờ nhẹ băng kính biên giới, nếm thử đem hình ảnh thác ấn xuống đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, băng tinh đột nhiên nổ tung. Vô số nhỏ vụn vụn băng ở trong nước tứ tán ra, tựa như một trận im ắng tuyết lở. Mà băng kính kia chỗ chiếu rọi ra địa cung hình ảnh, cũng bị mô văn phủ hoàn chỉnh ghi chép, hóa thành một đạo màu lam nhạt điểm sáng, chìm vào Diệp Vô Trần sâu trong thức hải. Hắn hít sâu một hơi, lồng ngực truyền đến một trận nhói nhói, xương sườn chỗ truyền đến răng cơ giống như cùn đau nhức. Đó là lúc trước cưỡng ép áp chế tâm tình chập chờn, điều động còn sót lại linh lực tạo thành nội thương. Nhưng hắn không để ý tới những này. Giờ phút này, hắn nhất định phải làm ra lựa chọn. Lưu tại Hàn Đàm, chờ đợi thân thể khôi phục, hay là lập tức lên đường tiến về Nam Cương, đoạt tại thần bí kẻ nhìn lén trước đó để lộ địa cung bí mật. Hắn cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay, viên đưa khảm vào băng trận mô văn phủ còn tại có chút phát sáng, làm dự cảnh trang bị tiếp tục vận hành. Chỉ cần có người tới gần, nó liền sẽ lập tức phát động phản kích cơ chế. Nhưng hắn biết, vị kia giấu ở chỗ tối thân ảnh sẽ không dễ dàng hiện thân. Đối phương càng giống là đang quan sát, ước định chờ đợi thời cơ tốt nhất xuất thủ. Không thể chờ. Hắn thấp giọng nỉ non, thanh âm khàn khàn như cành khô ma sát. Hắn chậm rãi chống lên thân thể, hai chân bởi vì thời gian dài đứng im cơ hồ mất đi trí giác. Hắn đỡ lấy băng quan biên giới, mượn lực đứng vững, ánh mắt kiên định nhìn về phía phương xa, đó là Nam Cương phương hướng. Mô văn phù tại trong thức hải của hắn nhẹ nhàng chấn động, giống như là tại đáp lại quyết định của hắn. Một lát sau, hắn lấy ra một viên chưa sử dụng mô văn phù, đem nó dán tại nơi ngực, để mà ổn định thể nội hỗn loạn linh lực lưu động. Sau đó, hắn đem bức địa đồ kia tin tức phong tồn tại thức hải chỗ sâu nhất, cũng thiết hạ tam trọng linh lực bình chướng để phòng tiết lộ. Làm xong đây hết thảy, hắn cuối cùng nhìn thoáng qua hàn đảm dưới đáy băng quan. Phía trên kia tinh đồ vẫn như cũ lấp lóe, phản phất tại nói cái nào đó chưa từng công bố chân tướng. Nhưng hắn không có thời gian lại dừng lại. Hắn quay người, hướng phía hàn đảm phương hướng lối ra cất bước mà đi. Mỗi một bước đều nặng nề mà chậm chạp, lại vô cùng kiên định. Thủy ba tại phía sau hắn đẩy ra, lưu lại từng đạo gợn sóng thật nhỏ. Mà ở phía xa, hàn đảm chỗ sâu, một vòng màu vàng quang ảnh lần nữa hiện hiện. Bóng người kia lặng lặng đứng lặng, xuyên thấu qua tầng tầng màn nước, nhìn qua Diệp Vô Trần rời đi phương hướng. Thật lâu, hắn thấp giọng nói, xem ra kế hoạch cần trước thời hạn. Thoại âm rơi xuống, thân ảnh hóa thành một sợi kim tuyến, lặng yên chui vào trong bóng tối. Cùng lúc đó, mô văn phù nơi trọng yếu, cái kia đạo yếu ớt điểm sáng lặng yên sáng lên, ghi chép xuống đạo khí tức kia tất cả chi tiết. Thời gian phảng phất tại giờ phút này dừng lại một cái chớp mắt. Thẳng đến một giọt băng lánh giọt nước, nhẹ nhàng rơi vào Diệp Vô Trần trên mu bàn tay, kích thích từng vòng thật nhỏ gợn sóng. Chương 141, gần như đột phá song trọng áp lực chương 141, gần như đột phá song trọng áp lực hàn đảm chỗ sâu, dòng nước tĩnh mịch như chết tịch, chỉ có Diệp Vô Trần ngực có chút chập trùng, tỏ rõ lấy hắn tồn tại. Hắn khoanh chân ngồi tại băng quan trước, song trưởng lăng không ấn xuống tại bên người, linh lực ở trong kinh mạch chậm rãi lưu chuyển, cũng đã ẩn ẩn có sôi trào chi thế. Thương mạch cảnh đang ở trước mắt. Trong thức hải, mô văn phù nhẹ nhàng rung động, phản phất cũng tại cảm ứng cố này sắp phá kén mà ra lực lượng. Nó giống như là bị một loại nào đó vô hình lực hút dẫn dắt, tại Diệp Vô Trần ý thức chỗ sâu nhất nổi lên từng vòng gợn sóng. Hắn có thể cảm giác được, đó là một loại cấp độ càng sâu cộng minh, không chỉ là đến từ tự thân linh lực nhảy vọt, càng giống là toàn bộ thiên địa pháp tắc đối với hắn sắp bước vào cảnh giới mới một lần đáp lại. Nhưng lại tại thời khắc mấu chốt này, tâm thần của hắn không cách nào hoàn toàn chìm vào đột phá bên trong. Bởi vì băng quan còn tại, Vân Sơ Giao vẫn chưa thoát khốn. Khí tức của nàng cực kỳ yếu ớt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị mảnh này tĩnh mịch nuốt hết. Diệp Vô Trần có thể cảm nhận được trong cơ thể nàng còn sót lại bích thủy linh lực đang chậm rãi sói mòn, mỗi một lần ba động đều giống như nến tàn trong gió, chập chờn bất định. Hắn nhất định phải nhanh hành động, nếu không cho dù chính mình thành công đột phá, cũng có thể là mất đi trọng yếu nhất mục tiêu. Mà càng làm cho hắn cảnh giác chính là, cái kia đạo kẻ nhìn lén khí tức vẫn như cũ chưa tán. Dù chưa tới gần, nhưng loại này như có như không cảm giác tồn tại từ đầu đến cuối quấn quanh ở trong lòng hắn, giống như là một cái tiềm phục tại chỗ tối manh thú, chỉ chờ hắn lộ ra một chút kẽ hở, liền nào đem lên đến. Không có khả năng kéo. Hắn ở trong lòng nói nhỏ, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, lòng bàn tay dán lên ngực, mô văn phù thuận thế khảm vào dưới da. Một cỗ ôn nhuận lại mang theo cảm giác gáp bách lực lượng trong nháy mắt tràn vào toàn thân, trợ giúp hắn ổn định thể nội quần quần linh lực. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tiến vào minh tưởng trạng thái. Linh lực bắt đầu gia tăng tốc độ vận chuyển, dọc theo quen thuộc quy tích du tẩu toàn thân, từng bước đả thông những cái kia chưa hoàn toàn quan thông mạch lạc. Theo mỗi một hơi thở thổ nạp, hắn đều có thể cảm nhận được cảm giác của mình phạm vi đang quyết lại, thân thể mỗi một cái tế bào đều đang tiếp thụ mới tẩy lễ. Nhưng hắn cũng không triệt để phong bế ngũ giác. Mô văn phủ cùng hắn cùng hưởng lấy một bộ phận năng lực nhận biết, nó sẽ ở nguy hiểm tới gần lúc phát ra dự cảnh. Loại trạng thái này mặc dù đối với tu luyện có chỗ quá nhiều, nhưng lại có thể làm cho hắn tại đột phá đồng thời bảo trì mức độ thấp nhất cảnh giác. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết qua bao lâu, Diệp Vô Trần đột nhiên mở hai mắt ra. Chỗ sâu trong con ngươi, một đạo màu vàng quang hồ lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn hoàn thành đột phá. Linh lực trong cơ thể so trước đó hùng hậu gần ba thành, lại càng thêm cô đọng. Trọng yếu nhất chính là, hắn đối tự thân lực lượng khống chế cũng càng là tinh tế. Hắn giơ bàn tay lên, nhìn xem giữa ngón tay lượn lờ linh lực màu đen vòng xoáy, ánh mắt hơi trầm xuống. Hiện tại, nơi đó để ý chuyện khác. Hắn chậm rãi đứng dậy, bước chân hơi có vẻ nặng nề, lại vô cùng kiên định. Chuyện thứ nhất là một lần nữa kiểm tra băng quan trạng thái. Hắn đi đến quan tài trước, ngón tay khẽ vuốt mặt ngoài tinh đồ đường vân. Những ngày cổ lão ký hiệu vẫn như cũ lấp lóe ánh sáng nhạt, nhưng trong đó có một góc đồ án tựa hồ so lúc trước càng thêm rõ ràng một chút. Hắn nhíu mày, trong thức hải mô văn phù đống nhiên rất nhỏ chấn động, một đoạn mơ hồ tin tức nổi lên, đó là một cái lối đi hình dáng, kết nối với băng quan cùng cái nào đó không gian không biết. Năng lượng thông đạo. Hắn thấp giọng nỉ non, lập tức ý thức được, đây có lẽ là Vân Sơ Giao bị nhốt nơi mấu chốt. Chuyện thứ hai thì là ứng đối cái kia còn tại bí mật quan sát địch nhân. Hắn không có tùy tiện hành động, mà là đem một viên màu đỏ tươi mô văn phù khảm vào bàn tay, đem nó kích hoạt. Viên này phù gánh chịu lấy hắn gần nhất dung hợp ra một loại cải tiến võ kỹ, thủy hỏa lưỡng nghi văn một khi phát động, liền có thể trong nháy mắt phóng xuất ra đủ để trấn nhiếp địch nhân phản kích. Làm xong đây hết thảy sau, hắn mới chính thức bắt đầu suy nghĩ bước kế tiếp phương hướng. Nam Cương Cổ Sơn địa cung địa đồ tin tức vẫn phong tồn tại sâu trong thức hải, hắn cần mau chóng khởi hành, nhưng ở này trước đó, hắn nhất định phải bảo đảm Vân Sơ Giao an toàn. Trước thiết hạ bình chướng, hắn lấy ra ba viên mô văn phù, phân biệt bố trí tại hàn đảm ba cái phương vị, tạo dựng ra một cái đơn giản phòng ngự trận pháp. Trận pháp này không cách nào ngăn trở cường giả chân chính, nhưng ít ra có thể tại địch nhân tiếp cận vì chính mình tranh thủ phản ứng thời gian. Hoàn thành bố trí sau, hắn lần nữa trở lại băng quan trước, ánh mắt nghiêm trọng. Ta sẽ cứu ngươi đi ra. Hắn buông tay, lòng bàn tay dán lên băng quan mặt ngoài, nếm thử lấy vừa sau khi đột phá linh lực dẫn đạo hệ thống phân tích càng nhiều tin tức. Mô Văn Phù tùy theo chấn động, trong thức hải hiện ra một chuỗi phức tạp phù văn quy tích. Vào thời khắc này, Mô Văn Phù đột nhiên bắt được một tia dị thường ba động. Huyết độ phu khí tức, không phải chân thực xuất hiện, mà là lưu lại linh lực ba động đoạn ngắn, giống như là một loại nào đó mảnh vỡ ký ức, bị Mô Văn hệ thống trong lúc vô tình quay lại đến. Diệp Vô Trần con người hơi co lại. Chẳng lẽ huyết độ phu cũng không chân chính vẫn lạc? Hay là nói, lực lượng của hắn đã thẩm thấu tiến vào một ít không nên tồn tại địa phương? Hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa, Mô Văn Phù đột nhiên lại lần nữa rung động, lần này là bởi vì một cái khác đoạn tin tức hiện hiện, chấn giới bi phủ văn của mình. Đó là một loại cực kỳ yếu ớt ba động, cơ hồ khó mà phát giác, lại chân thực tồn tại. Nó giống như là đáp lại linh lực của hắn nhảy vọt, ngắn ngủi mà lộ ra lên một cái chớp mắt, lại cấp tốc trở nên yên lặng. Diệp Vô Trần ngơ ngẩn. Đây là lần thứ nhất, hắn chủ động cảm giác được chấn giới bi tồn tại, mà không phải bị động tiếp thu nó ảnh hưởng. Hắn cúi đầu nhìn về phía băng quan, trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm, chỗ này hàn đảm, có lẽ không chỉ là nơi phong ấn, càng là một loại nào đó càng lớn bố cục một bộ phận. Mà bây giờ, hắn đã đứng ở cục này biên giới. Hắn hít sâu một hơi, thu về bàn tay, quay người hướng hàn đảm lối ra đi đến. Mỗi một bước đều đạp đến cực chậm, lại vô cùng kiên định. Mà tại phía sau hắn, trên băng quan tinh đồ đột nhiên lóe lên một cái, một góc đồ án lặng yên biến hóa, cùng Mô Văn Phù hạch tâm nơi nào đó tàn ảnh hoàn mỹ phù hợp. Năng lượng thông đạo ngay tại lặng yên mở ra. Diệp Vô Trần bước chân dừng lại một cái chớp mắt. Hắn không quay đầu lại, chỉ là thấp giọng nói ra, "Ta biết người đang nhìn ta." Thanh âm cũng lớn, lại xuyên thấu toàn bộ hàn đảm. Tiếp theo một cái chớp mắt, mũi chân hắn một chút, thân hình như mũi tên bắn ra mặt nước, biến mất ở trong màn đêm. Mà tại hắn sau khi rời đi, hàn đảm chỗ sâu, một vòng quang ảnh màu vàng chậm rãi hiện hiện. Người kia lặng lặng đứng lặng, nhìn qua hắn rời đi phương hướng, thật lâu, mới thấp giọng mở miệng, "Xem ra, giá trị của ngươi so ta tưởng tượng còn muốn lớn." Chương 142, lựa chọn thời khắc tăng thực lực lên chương 142, lựa chọn thời khắc tăng thực lực lên hàn đảm sóng nước dập dờn, Diệp Vô Trần bọn ra khỏi mặt nước trong nháy mắt, gió đêm đập vào mặt. Hắn đứng tại bờ đầm trên tảng đá, khí tức bình ổn, thể nội linh lực như giang hà trào lên, thông mạch cảnh đột phá để phạm vi cảm nhận của hắn phát triển không chỉ gấp đôi. Nhưng hắn không có dừng lại quá lâu. Bước chân điểm nhẹ mặt nước, thân hình lướt lên, rơi vào bên bờ của một chạc cây ở giữa. Hàn đàm chỗ sâu, băng quan vẫn như cũ trầm tĩnh, vân sơ giao khí tức yếu ớt lại chưa ngừng. Mà cái kia đạo kẻ nhìn lén tồn tại, cũng vẫn như cũ như ẩn như hiện, phản phất tại chờ đợi cái gì. Diệp Vô Trần túi đầu mắt nhìn lòng bàn tay, Mô Văn Phù lặng lặng khám tại dưới làn da, hiện ra nhàn nhạt màu đỏ tươi vầng sáng. Vừa mới hoàn thành đột phá để nó có chút dị động, trong thức hải hiện ra một đoạn mơ hồ tinh đồ tàn ảnh, cùng chấn giới bi có liên quan vết tích ngay tại lặng yên hiện hiện. Chưa ổn định trạng thái, hắn ở trong lòng nói nhỏ, đầu ngón tay khẽ vuốt chỗ ngực thôn thiên vệ địa văn. Mảnh kia màu ám kim linh văn có chút nhảy lên, giống như là đáp lại hắn triệu hoán. Hắn nhắm mắt điều tức, đem cảnh giới mới linh lực một lần nữa trải vớt một lần, bảo đảm mỗi một tia lực lượng đều thụ không tại mình. Một lát sau, hắn mở hai mắt ra, ánh mắt thanh minh. Hiện tại, đi xác nhận một sự kiện. Hắn quay người nhảy xuống những cây, thân hình nhẹ nhàng rơi xuống đất, mũi chân không phát ra cái gì tiếng vang. Hắn chậm rãi đi hướng hàn đảm biên giới, tại khoảng cách băng quan cách đó không xa dừng lại. Trong thức hải Mô Văn Phù lại lần nữa rung động, bắt đầu phân tích băng quan mặt ngoài năng lượng kết cấu. Lần này, hắn không còn nóng lòng đục vào, mà là dùng linh lực chậm rãi nô ra, giống như là một cây vô hình tuyến, nhẹ nhàng vất qua trên băng quan đường vân cổ lão. Một đạo yếu ớt ba động phản hồi về đến. Diệp Vô Trần ánh mắt ngưng tụ. Quả nhiên, có biến hóa. Vừa rồi đột phá lúc, trong quan tài băng bộ tựa hồ sinh ra cộng minh nào đó. Năng lượng thông đạo dù chưa hoàn toàn mở ra, nhưng đã xuất hiện dấu hiệu rung lòng. Điều này nói rõ, trong cơ thể mình linh lực nhảy vọt sát thực ảnh hưởng đến phong ấn cơ chế. Hắn không có tùy tiện hành động, mà là lấy ra một viên Mô Văn Phù, đem nó dán tại mu bàn tay, kích hoạt ký ức quay lại công năng. Hệ thống cấp tốc hưởng ứng, trong thức hải hiện ra một đoạn hình ảnh, là Hàn Nguyệt Tiên tử truyền thụ Huyền Băng Quyết lúc tình cảnh. Băng là trí thuần đồ vật, cần lấy thành tâm thành ý chi tâm nhập nó cửa. Trong đầu vang lên câu kia quen thuộc nói, Diệp Vô Trần trong lòng khẽ động, lập tức điều chỉnh linh lực quỹ tích vận hành, lấy Huyền Băng Quyết làm cơ sở. Nếm thử dẫn đạo tự thân linh lực cùng băng quan thành lập liên hệ. Đầu ngón tay sờ nhẹ quan tài mặt, băng lạnh đau xương, nhưng lần này không có bắn ngược. Hắn cảm nhận được một cỗ cực nhỏ năng lượng lưu động, giống như là ngủ say dòng sông bị tỉnh lại một tia sinh cơ. Đột nhiên, trong đầu hiện lên một đạo hình ảnh, một vị người khoác băng giáp nữ tử đứng ở nơi cực hàn, ánh mắt thâm thúy, bờ môi khẽ mở, chỉ có huyết mạch chi hỏa mới có thể giải ta chi khốn. Hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Diệp Vô Trần con ngươi hơi co lại, hô hấp hơi nặng. Hắn cấp tốc thu tay lại, nhịp tim không tự chủ được tăng nhanh mấy phần. Đây là hắn cúi đầu nhìn về phía băng quan, trong lòng đã có đáp án. Đây không phải đơn giản phong ấn, mà là một loại cổ lao khế ước. Hắn cũng không tiếp tục thăm dò, mà là lui ra phía sau mấy bước, một lần nữa xem kỹ thế cục. Hắn hiện tại, mặc dù linh lực nhảy lên, nhưng đối mặt loại tầng thứ này lực lượng, như cũng lộ ra non nớt. Không thể gấp. Hắn thấp giọng tự nói, đồng thời đem lực chú ý quay lại ra ngoài bộ uy hiếp bên trên. Cái kia cố thăm dò cảm giác một mực chưa từng tán đi, ngược lại tại hắn nếm thử câu thông băng quan lúc trở nên càng thêm rõ ràng. Địch nhân tựa hồ đã nhận ra hắn đột phá, ngay tại quan sát phản ứng của hắn. Diệp Vô Trần trong mắt lóe lên một vòng lạnh ý, đã ngươi muốn nhìn, vậy liền để ngươi nhìn cái đủ. Hắn lấy ra ba viên màu đỏ tươi Mô Văn Phù, phân biệt bố trí tại hàn đảm ba cái phương vị, tạo dựng ra một cái giản dị dự cảnh trận pháp. Một khi có người tới gần, liền sẽ phát động Mô Văn Phù phản kích cơ chế. Mà đang bố trí cuối cùng một viên phù lúc, mặt đất truyền đến một tia chấn động, cực kỳ nhỏ, cơ hồ khó mà phát giác. Hắn hơi nhướng mày, dừng lại động tác. Dưới mặt đất, có đồ vật gì? Mô Văn Phù năng lực cảm ứng cũng theo đó tăng cường, trong thức hải hiện ra một đoạn mới tinh đồ tàn ảnh, khác với lúc đầu, lần này càng thêm rõ ràng, thậm chí mơ hồ có thể nhận ra một tòa hình rồng bia đá hình dáng. Diệp Vô Trần chấn động trong lòng. Trấn giới bi. Vậy mà tại nơi này sinh ra cộng minh. Hắn cấp tốc thu liễm suy nghĩ, tiếp tục hoàn thành phòng ngự bố cục. Bố trí xong sau, hắn cũng không lập tức rời đi, mà là đứng tại chỗ, lặng lặng cảm giác bốn phía biến hóa. Thời gian chậm rãi trôi qua. Hàn Đàm khôi phục lại bình tĩnh, phản phất chưa bao giờ bị quấy rầy qua. Nhưng Diệp Vô Trần biết, hết thảy cũng thay đổi. Thực lực của hắn tăng lên, đối với băng quan nhận biết làm sâu sắc, trấn giới bi manh mối hiện hiện, còn có cái kia còn tại chỗ tối kẻ nhìn lén. Hết thảy đều đang lặng lẽ tiến lên, hướng phía cái nào đó không biết phương hướng. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng quần quật cảm xúc, quay người hướng Hàn Đàm lối ra đi đến. Mỗi một bước đều trầm ổn hữu lực, mang theo quyết ý mà tại phía sau hắn, trên băng quan tinh đồ đồ án lặng yên lóe lên một cái, một góc ký hiệu xoay chậm chậm, cùng Mô Văn phù hạch tâm nơi nào đó ấn ký ẩn ẩn phù hợp. Sau một khắc, đáy đầm chỗ sâu, một đạo nhỏ không thể thấy kim quang lặng yên sáng lên, lại cấp tốc quy về hắc ám. Diệp Vô Trần tiếng bước chân biến mất giữa khu rừng. Nơi xa, bóng đêm nặng nề, sơn phong gào thét. Một mảnh lá khô từ ngọn cây bay xuống, đánh lây xoáy mà rơi vào trên một tảng đá, trong phiến la hương, thình lình in một đạo chưa khô cạn vết máu. Chương 143, toàn lực phá phong nguy cơ giấu giếm chương 143, toàn lực phá phong nguy cơ giấu giếm Diệp Vô Trần đứng tại Hàn Đạm bên dưới, dạ phong lướt qua xương bả vai của hắn, chỗ kia màu ám kim linh văn có chút nhảy lên. Hắn nhắm mắt lại, cảm giác thể nội thông mạch cảnh linh lực lưu chuyển, như giang hà trào lên, nhưng lại trầm ổn không thể làm gì. Ba viên màu đỏ tươi Mô Văn Phù lặng lặng khảm tại Hàn Đàm ba cái phương vị, giống như là im ắng thủ vệ. Hắn không có nóng lòng hành động, mà là chậm rãi nâng lên tay trái, đầu ngón tay quấn quanh lên một sợi linh lực màu đen vòng xoáy. Nguồn lực lượng này cũng không phải là thuần túy, mà là hôn tạp lửa, nước hai loại thuộc tính võ kỹ dung hợp sau còn sót lại ba động, chính là thủy hỏa lưỡng nghi văn vết tích. Hắn đem lòng bàn tay dán hướng ngực, thôn thiên phệ địa văn đáp lại giống như rung động, một đạo yếu ớt cộng mình từ sâu trong thức hải truyền đến. Mô Văn Phù đã vào chỗ. Hắn mở mắt ra, ánh mắt rơi vào trên băng quan. Tầng kia không thể phá vỡ hàn băng giờ phút này hiện ra u lam quang trạch, mặt ngoài tinh đổ mơ hồ lưu động, phản phất tại chờ đợi một loại nào đó thời cơ. Hắn nhớ kỹ vừa rồi đột phá lúc, cái kia đạo đến từ băng quan chỗ sâu nói nhỏ, chỉ có huyết mạch chi hỏa mới có thể giải ta chi khốn. Mà bây giờ, hắn chuẩn bị dùng cái chìa khóa này đi mở ra phong ấn. Đầu ngón tay điểm nhẹ băng quan một góc, linh lực dọc theo Mô Văn Phù phân tích ra năng lượng thông đạo chậm chạp thẩm thấu. Mặt băng cũng không bài xích, nhưng một cỗ cực hàn chi ý thuận kinh lạc bay thẳng đan điền, giống như là muốn đông kết linh lực của hắn căn cơ. Diệp Vô Trần cắn răng, linh lực vận chuyển tốc độ đột nhiên tăng tốc, đồng thời tại trong thức hải gọi ra một tấm hoàn toàn mới Mô Văn Phù. Đó là vừa mới hoàn thành cảnh giới nhảy vọt sau tự động tạo ra con đường phân tích hình, ghi chú một đầu thông hướng hoạch tâm phong ấn bí ẩn quy tích. Hắn không do dự nữa, hai tay giao thoa kết ấn, linh lực trong nháy mắt quán chú tiến băng quan. Oeng, một đạo trầm đục tại Hàn Đàm dưới đáy nổ tung, mặt nước nổi lên gợn sóng, lại chưa khuyết tán quá xa. Diệp Vô Trần cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, cảm nhận được phong ấn ngay tại kịch liệt bắn ngược. Hắn cấp tốc điều chỉnh chuyển vận tiết tấu, chậm dần linh lực tốc độ chảy, khiến cho càng gần sát trong quan tài băng bộ năng lượng nhịp. Mô Văn Phù lần nữa chấn động, trong thức hải hiện ra một đoạn trí nhớ mơ hồ tạp phiến, là Hàn Nguyệt Tiên tử thanh âm, ôn nhu mà kiên định, như gặp cực hàn phản vệ, cần lấy trong lòng một chút hỏa ý dẫn đường. Trong lòng hỏa ý, Diệp Vô Trần ánh mắt lóe lên, lập tức thay đổi linh lực đi hướng, đem nguyên bản phân tán dòng nước dẫn hướng nơi tim. Thôn Thiên Phệ Địa Văn lập tức sáng lên, một vòng nóng bỏng từ lồng ngực chỗ sâu bay lên, cùng trong quan tài băng hàn ý hình thành vi diệu cân bằng. Giờ khắc này, trên băng quan tinh đồ bỗng nhiên lóe lên một cái, một góc ký hiệu xoay chậm chậm, tựa hồ đang đáp lại hắn nếm thử. Trong lòng của hắn vui mừng, đang muốn tiếp tục tăng lực, đột nhiên phát giác được một tia dị dạng. Trong không khí có sóng chấn động bé nhỏ, giống như là một loại nào đó độc trùng bò sát lúc mang theo mùi tanh. Hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt quét về phía bốn phía, nhưng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Có thể loại kia bị thăm dò cảm giác thay đổi, không còn là đơn thuần quan sát, mà là mang theo mục đích tính tới gần. Diệp Vô Trần thu tay lại, lui ra phía sau một bước, tay phải lặng yên đặt tại bên hông sáo trúc bên trên. Mô Văn Phù tự động cảm ứng được ngoại bộ uy hiếp, trong thức hải hiện ra một đạo cảnh cáo cuồng sáng, chỉ hướng Hàn Đạm Sơn Đông phương hướng. Nơi đó có một cỗ khí tức âm lãnh ngay tại chậm rãi tới gần. Không phải huyết đồ phu, cũng không phải Hàn Đàm nguyên trụ sinh vật khí tức. Nó càng giống là một loại nào đó cổ thuật lưu lại ân ký, ở trong hắc ám ẩn nút đã lâu, bây giờ mới bị tỉnh lại. Diệp Vô Trần ngừng thở, linh lực lặng yên tản ra, tại quanh thân dệt thành một đạo bình chướng vô hình. Hắn không có tùy tiện phát động công kích, mà là mượn Mô Văn Phù linh cảnh đầu ảnh công năng, ngắn ngủi tiến vào một đoạn huyền băng quyết cao dài tu luyện đoạn ngắn, ý đồ tìm kiếm biện pháp ứng đối. Trong tấm hình, Hàn Nguyệt Tiên tử đứng ở núi băng chi đỉnh, tố thủ đúng khẽ, một đạo băng nhận phá không mà ra, chặt đứt mấy cái quỷ dị cổ trùng. Nàng thấp giọng nói ra, cổ thuật sợ nhất tinh khiết chi khí, như gặp không rõ an mọn, trước rõ ràng bản thân. Diệp Vô Trần chấn động trong lòng, lập tức điều chỉnh linh lực quỹ tích vận hành, đem thể nội tạp chất đều bước ra. Theo một ngụm trọc khí phun ra, cả người hắn khí tức trở nên trong suốt không gì sánh được, ngay cả không khí chung quanh cũng vì đó một rõ ràng. Cái kia cố khí tức âm lãnh tùy theo lui bước một chút, nhưng vẫn xoay quanh không tiêu tan. Hắn biết, đối phương đang thử thăm dò. Hắn bất động thanh sắc lấy ra một viên màu đỏ tươi Mô Văn Phù, đem nó dán tại bàn tay trái, tùy thời chuẩn bị phản kích. Đồng thời, hắn đem lực chú ý một lần nữa thả lại băng quan, bắt đầu vòng thứ hai trùng kích. Lần này, hắn lựa chọn phân đoạn thức chuyển vận, cách mỗi năm hơi liền dừng lại một lần, để trong quan tài băng bộ năng lượng có thời gian thích ứng biến hóa. Loại sách lược này mặc dù tốn thời gian dài, nhưng lại có thể trình độ lớn nhất tránh cho dẫn phát hàn đàm dị biến. Linh lực lần lượt trùng kích phong ấn, mỗi một lần đều so trước một lần xâm nhập mấy phần. Băng quan mặt ngoài tinh độ dần dần rõ ràng, thậm chí ẩn ẩn hiện ra một tòa hình rồng bia đá hình dáng. Trấn giới bi. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, trong quan tài băng đột nhiên truyền đến một tiếng khét đều, như là một loại nào đó tồn tại cổ lão bị bừng tỉnh. Diệp Vô Trần con người đột nhiên co lại, đội vàng thu hồi đại bộ phận linh lực, chỉ còn sót lại một phần nhỏ duy trì tiếp xúc. Hắn không còn dám tùy tiện tiến lên, mà là lặng lặng chờ đợi trong quan tài băng bộ biến hóa hướng tới ổn định. Đúng lúc này, đáy đầm truyền đến một trận rất nhỏ chấn động, giống như là có đồ vật gì đang thức tỉnh. Diệp Vô Trần lập tức cảnh giác lên, tay phải nhẹ nhàng kích thích sáo trúc, phát ra một đạo nhỏ không thể thấy sóng âm. Mô văn phủ cấp tốc hướng, trong thức hải hiện ra mới tinh đồ tàn ảnh, lần này so trước đó càng thêm rõ ràng, thậm chí có thể nhìn thấy mấy đầu sen lẫn linh lực mạch lạc. Trong lòng của hắn khẽ động, ý thức được chính mình khả năng đã chạm tới cái nào đó mấu chốt thiết điểm. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị tiến một bước thăm dò lúc, mặt đầm trong cái bóng đột nhiên hiện lên một đạo tia sáng kỳ dị. Đó là một khối ngọc bội phản quang, u lam mà quỷ quyệt, không thuộc về hắn biết bất kỳ thế lực nào. Diệp Vô Trần đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía mặt đầm. Bóng đen lóe lên liền biến mất, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Nhưng hắn biết, cái kia kẻ nhìn lén đã hiện thân, mà lại nó ngay tại hàn đạm phía dưới. Hắn hít sâu một hơi, ngón tay nhẹ nhàng phất qua sáo trúc, đem một tia linh lực cuối cùng rót vào mô văn phủ. Hệ thống phản hồi ra một cái mới tin tức, phong ấn núi lòng độ đã đạt tám thành, còn kém một bước cuối cùng. Hắn chậm rãi đưa tay, đầu ngón tay ngưng tụ lại một đoàn hỗn hợp lửa, nước, băng ba loại thuộc tính linh lực bóng, nhắm ngay băng quan hạch tâm phong ấn điểm, chuẩn bị khởi xướng cuối cùng trùng kích. Nhưng lại tại một cái chớp mắt này, đáy đầm lại lần nữa truyền đến chấn động, so lúc trước mãnh liệt mấy lần. Cùng lúc đó, cái kia cố khí tức âm lãnh rốt cục bộc phát, hóa thành một đạo quỷ dị gợn sóng, hướng hắn cuốn tới. Diệp Vô Trần con ngươi co bảo, bàn tay bỗng nhiên một nắm, linh lực bóng rời khỏi tay, ầm vang đánh trúng băng quan hạch tâm. Sau một khắc, toàn bộ hàn đảm kịch liệt chấn động, băng quan mặt ngoài tinh độ bỗng nhiên bạo sáng. Mà tại đáy đầm chỗ sâu, cái kia đạo u lam ngọc bội quang mang cũng triệt để nổi lên. Chương 144, bóng đen tập kích khẩn cấp phòng ngự. Chương 144, bóng đen tập kích khẩn cấp phòng ngự. Đáy đầm u quang chợt hiện trong nháy mắt, Diệp Vô Trần lòng bàn tay linh lực bóng ầm vang đánh trúng băng quan hạch tâm. Tinh độ đột nhiên sáng, phù văn lưu chuyển ở giữa phảng phất có một loại nào đó cổ lao ý chí bị tỉnh lại. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được phong ấn núi lòng tán thành, chỉ cần lại thêm một phần lực đạo, vân sơ giao liền có thể thoát khốn. Nhưng tại giây phút này, đáy đầm chỗ sâu truyền đến một cỗ dị dạng ba động, như là ngủ say nhiều năm cự thú đột nhiên mở mắt ra. Diệp Vô Trần trong lòng run lên, năm ngón tay bỗng nhiên thu nạp, đem còn thừa ba thành linh lực đều rút về hộ thể. Mô văn phù tại trong thức hải kịch liệt rung động, một đạo màu đỏ tươi dự cảnh quần sáng như là sao trời sẽ qua, trực chỉ hàn đảm chính phía dưới. Hắn cơ hồ không có chút gì do dự, bàn tay trái khẽ đảo, cuối cùng một viên màu đỏ tươi mô văn phù giáng ở ngực, trong nháy mắt kích hoạt xương biết vòng xoáy chém hoạch tâm quy tích. Thương mạch cảnh linh lực quán chu trong đó, tam trọng băng nhận bình chướng trước người xen lẫn thành lưới, lạnh lẽo hàn khí bốn phía, ngay cả nước đầm cũng vì đó ngưng kết. Oeng, một đạo hắc ảnh từ đáy đầm bắn ra, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Nó cũng không vọt thẳng hướng Diệp Vô Trần, mà là trực tiếp nhào về phía băng quan, trong tay trường tiên giống như cổ ti lóe ra quỷ dị lam quang, tựa hồ muốn mạnh mẽ xé rách phong ấn. Muốn cướp người. Diệp Vô Trần ánh mắt lạnh lẽo, tay phải khêu nhẹ bên hông sáo trúc, một đạo trầm thấp sóng âm chấn động mà ra. Mô văn phủ trong nháy mắt hướng, trong thức hải hiện ra một đoạn vừa phân tích ra cải tiến võ kỹ đường đi hình. Dưới chân hắn đập mạnh, thân hình như mũi tên nghiêng cướp mà lên, đầu ngón tay quấn quanh lên một sợi hỗn hợp lửa, nước, băng ba loại thuộc tính linh lực chảy. Đây là hắn tại đột phá sau mới dung hợp ra xương diễm văn lấy băng làm cơ sở, dung hỏa chi liệt, vận thủy chi nhu, đã có thể đồng kết địch nhân thể nội linh lực, lại có thể dẫn phát nội bộ bạo liệt. Bóng đen kia phát giác công kích tới gần, đột nhiên trở lại vung ra mấy cái cổ ti, mỗi một đầu đều mang dày đặc mùi tanh, trong không khí lập tức tràn ngập lên một trận làm cho người buồn nôn mùi hôi thối. Nam cương cổ độc Diệp Vô Trần con ngươi hơi co lại, mô văn phủ tự động ghi chép lại cố khí tức này, cung cấp tốc so với qua lại thôn vệ qua võ kỹ tin tức. Một lát sau, hệ thống phản hồi ra một cái để tâm hắn kinh hãi danh tự, phệ hồn kim tầm cổ còn sót lại năng lượng. Quả nhiên là vạn cổ giáo người. Hắn không dám kinh thường, tay trái cấp tốc kết ấn, xương diễm văn trong nháy mắt kéo dài tới đến hai tay, cả người như là trùm lên một tầng hơi mở lạnh diễm áo ngoài. Sau một khắc, hắn đột nhiên huy trưởng, một đạo sen lẫn xương cùng lửa kiếm khí phá không mà ra, thẳng đến bóng đen cổ họng. Bóng đen động tác cực nhanh, nghiêng người né tránh đồng thời trở tay ném ra một viên ám khí. Đó là một viên hiện ra u lam quang trạch cốt thứ, mặt ngoài che kín tinh mịn đường vân, mơ hồ có thể thấy được mấy cái nhúc nhích tiểu trùng khảm ở trong đó. Diệp Vô Trần cổ tay rung lên, sáo trúc hành cản, cốt thứ đụng vào thân địch, phát ra một tiếng bén nhọn tiếng cọ sát chói tai. Ngay sau đó, những cái kia tiểu trùng lại từ cốt thứ bên trong chui ra, dọc theo thân địch khe hở nhanh chóng bò sát, mục tiêu trực chỉ cánh tay của hắn kinh lạc. Thật độc thủ đoạn. Hắn quyết định thật nhanh, lòng bàn tay chấn động, thể nội linh lực trong nháy mắt bạo dũng mà ra. Những cổ trùng kia chưa tới gần làn da, liền bị cuồng bạo linh lực chấn thành cho tàn. Nhưng lần trì hoãn này, bóng đen đã lại lần nữa tới gần băng quan. Cổ ti quấn quanh trên đó, bắt đầu điên cuồng hấp thu phong ấn chi lực. Băng quan mặt ngoài tinh đồ quang mang lúc sáng lúc tối, phản phất lúc nào cũng có thể băng liệt. Diệp Vô Trần sầm mặt lại, bước chân điểm nhẹ, thân hình hóa thành một đạo hư ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại băng quan khác một bên. Hai tay của hắn giao thoa, xương diễm văn tại lòng bàn tay ngưng tụ thành đoàn, tiếp theo một cái chớp mắt, hung hăng đặt tại băng quan bên dưới. Cho ta định. Ầm ầm, một cú cực đoan hỗn loạn linh lực ba động từ trong quan tài băng bộ nổ tung, tinh đồ quang mang tăng vọt, đem cổ ti đẩy lui ba thước. Bóng đen cũng bị nguồn lực lượng này trùng kích đến lảo đảo lui lại, rốt cục lộ ra chân dung. Đó là một cái toàn thân trùm trong hắc bào thân ảnh, trên mặt mang theo một tấm màu nâu xanh mặt nạ, vẻn vẹn lộ ra một đôi hiện giá huyết quang con mắt. Quỷ dị nhất chính là, sau lưng của hắn lại có một đoàn nhúc nhích bóng ma, phản phất vật sống giống như không ngừng biến ảo hình thái. Người là ai? Diệp Vô Trần thanh âm tỉnh táo, lại lộ ra một tia sát ý đối phương không có trả lời, ngược lại há mồm phun ra một đoàn hắc vụ. Hắc vụ kia rơi xuống đất tức hóa, lại ngưng tụ thành mấy chục cái cổ trùng, tất cả đều hướng phía Diệp Vô Trần đánh tới. Không nói lời nào liền động thủ. Hắn cười lạnh một tiếng, Mô Văn Phủ trong nháy mắt kích hoạt ký ức quay lại công năng. Trong thức hải, bóng đen kia vừa mới thi triển cổ thuật quỹ tích nổi lên. Hắn cấp tốc bắt được đối phương xuất thủ trước 3 giây linh lực lưu động quy luật, lúc này điều chỉnh tự thân linh lực tiết tấu, tinh chuẩn dự phán đối phương động tác kế tiếp. Quả nhiên, bóng đen kia thừa dịp cổ trùng nhiễu loạn ánh mắt thời khắc, lần nữa nhào về phía băng quan, trong tay nhiều một thanh chủy thủ đen kịt, trên lưỡi đao chảy xuôi quỷ dị chất lỏng màu xanh lam. Diệp Vô Trần sớm đã dự liệu được một chiêu này, thân hình lóe lên, xương diễm văn bộc phát, ngạnh sinh sinh đem đối phương bước lui hai bước. Đồng thời, hắn tay trái giương lên, mai thứ hai màu đỏ tươi Mô Văn Phủ dán tại băng quan một góc, tạo dựng ra một đạo lâm thời phong ấn vòng bảo hộ. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể ngăn lại ta? Bóng đen đông nhiên mở miệng, thanh âm khàn khàn trầm thấp, giống như là từ lòng đất truyền ra. Hắn tay phải một nắm, lòng bàn tay hiện ra một viên u lam ngọc bội, chính là trước đó tại mặt đầm trong cái bóng thoáng hiện qua khối kia. Ngọc bội vừa xuất hiện, toàn bộ Hàn Đàm lập tức chấn động kịch liệt, gáy đầm hình như có một loại nào đó quái vật khổng lồ đang thức tỉnh. Diệp Vô Trần trong lòng căng thẳng, lập tức ý thức được ngọc bội kia chỉ sợ là mở ra nơi nào đó phong ấn mấu chốt tín vật. Nếu để đối phương đạt được, hậu quả khó mà lường được. Hắn không do dự nữa, hít sâu một hơi, điều động thể nội toàn bộ linh lực, xương diễm văn toàn diện bộc phát. Tiếp theo một cái chớp mắt, cả người hắn như một đạo trắng lóa lưu tinh, lao thẳng tới bóng đen mà đi. Hai người giao thủ sát na, Hàn Đàm phía trên không khí đều bị đông cứng, linh lực va chạm sinh ra dư ba đem mặt nước xé rách thành vô số mảnh vỡ. Trên băng quan tinh đổ quang mang lúc sáng lúc tối, phản phất lúc nào cũng có thể dập tắt. Ngay tại chiến đấu đạt tới gay cấn trong nháy mắt, đáy đầm chỗ sâu truyền đến một tiếng trầm thấp vù vù, như là một loại nào đó tồn tại cổ lao sắp thức tỉnh. Diệp Vô Trần khỏe mắt liếc qua liếc thấy băng quan nơi trọng yếu năng lượng ba động bắt đầu hỗn loạn, hắn biết không thể lại kéo. Kết thúc đi. Hắn đột nhiên nâng lên tay trái, cuối cùng một viên màu đỏ tươi Mô Văn Phủ triệt để tiêu đốt, trong thức hải hiện ra một bức hoàn chỉnh cải tiến võ kỹ đường đi hình, xương diễm văn hình thái cuối cùng, phần thiên sức ảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, cả người hắn hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh, bàn tay như dao, mang theo cực hạn hàn ý cùng nóng bỏng hỏa diễm, chém thẳng vào bóng đen ngực. Oeng, một tiếng vang thật lớn, bóng đen kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại bờ đầm trên tảng đá. Viên kia U Lam ngọc bội cũng rời khỏi tay, rơi vào trong đầm nước, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hàn Đàm khôi phục lại bình tĩnh, duy dư mặt đầm trôi nổi bụi băng, cùng còn tại có chút rung động băng quan. Diệp Vô Trần chậm rãi thu về bàn tay, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Một kích này cơ hồ hao hết hắn 7 phần linh lực, nhưng hắn biết, chân chính phiền phức vừa mới bắt đầu. Bởi vì ngay tại bóng đen rơi xuống một khắc này, hắn tinh tường nhìn thấy, đoàn kia từ đầu đến cuối quấn quanh ở sau lưng nó bóng ma, lặng yên thoát ly bản thể, tiềm nhập đáy đầm chỗ sâu. Nước đầm phía dưới, một đạo quang mang U Lam lần nữa thoáng hiện. Sau đó triệt để biến mất tại trong bóng tối. Chương 145, thế lực hiện thân thần bí sâu độc làm chương 145, thế lực hiện thân thần bí sâu độc làm Đàm Thủy quần quận dư ba chưa lắng lại, Diệp Vô Trần đứng tại băng quan một bên, lòng bàn tay vẫn lưu lại xương diễm văn nóng rực. Hắn hít sâu một hơi, thể nội linh lực như thủy triều lưu chuyển, lại ẩn ẩn cảm nhận được một kia dị dạng rung động, không phải tới từ kinh mạch trong cơ thể, mà là từ dưới chân Hàn Đàm chỗ sâu chuyển đến. Đoàn bóng ma kia chui vào đàm để sau, phản phất chỉ là ẩn nút, cũng không chân chính rời đi. Hắn không có tùy tiện hành động, mà là chậm rãi nâng lên tay trái, đầu ngón tay tại sáo trúc bên trên nhẹ nhàng phất một cái, sóng âm chấn động mà ra, cùng trong tứ hải Mô Văn Phủ sinh ra của mình, một đạo yếu ớt linh lực ba động dọc theo Đàm Thủy quyết tán ra đến, như là kim thăm dò giống như hướng phía dưới kéo dài. Dưới mặt nước mơ hồ có ngân lam sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, giống như là một loại nào đó phù văn cổ lão bị tỉnh lại lúc ngắn ngủi thoáng hiện vết tích. Quả nhiên Diệp Vô Trần ánh mắt hơi trầm xuống, vẫn chưa xong, hắn đang muốn lại dò xét mấy phần, đột nhiên mặt đầm nổi lên từng vòng quỷ dị gợn sóng, phảng phất có thứ gì đang từ chỗ sâu chậm rãi trồi lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo thanh âm trầm thấp khàn khàn từ trên mặt nước truyền đến, mang theo sâu độc khí đặc thù ngai ngái cùng âm lãnh, "Vân Châu thiếu niên, ngươi ngược lại là có mấy phần bản sự." Thanh âm không lớn, lại làm cho toàn bộ Hàn Đàm vì đó ngưng tụ. Diệp Vô Trần chậm rãi quay đầu, chỉ gặp cả người khoác hắc bào thân ảnh đứng ở bờ đầm trên mặt đá. Vạt áo theo gió dương nhẹ, lộ ra bên hông một viên u lam ngọc bội, ở dưới ánh trăng hiện ra quang trạch băng lãnh. Chính là lúc trước tại đàm để trong cái bóng xuất hiện qua viên kia. "Ngươi là ai?" Diệp Vô Trần ngữ khí bình tĩnh, kỳ thực năm ngón tay đã lặng yên nắm chặt sáo trúc. Sương diễm văn tại lòng bàn tay như ẩn như hiện. Người kia chậm rãi đi tới, bộ pháp im lặng, lại mỗi một bước rơi xuống, không khí đều phảng phất bị một loại nào đó lực lượng vô hình bặm mẹo, ngay cả tia sáng cũng hơi chết đi. Nam cương vạn cổ giáo, phụ thánh nữ chi mệnh mà đến người áo đen dừng ở mấy trượng bên ngoài, thanh âm vẫn như cũ không đội không chậm, ngươi cứu không được nàng. Thánh nữ. Diệp Vô Trần ánh mắt khẽ nhúc nhích, Mô Văn Phủ cấp tốc vận chuyển, đem hơi thở đối phương ghi vào hệ thống. Một lát sau, một đoạn tin tức hiện hiện. Phệ hồn kim tầm cổ biến dị thể nam cương bí thuật huyết khế cộng minh sâu độc làm thân phận không rõ hiển nhiên, người này thực lực tại phía xa lúc trước cái bóng đen kia phía trên. Các người muốn Vân Sơ giao làm cái gì? Hắn bất động thanh sắc hỏi. Người áo đen khỏe miệng khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một vòng màu đỏ tươi, huyết mạch của nàng là mở ra võ thần chi tâm mấu chốt, cùng để cho ngươi mang nàng đi chịu chết, không bằng do chúng ta tiếp nhận. Vừa dứt lời, tay phải hắn vừa nhấc, lòng bàn tay hiện ra mấy sợi mảnh như tơ nhện cổ ti, quấn quanh ở giữa ngón tay, ẩn ẩn lộ ra u lam quang trạch. Diệp Vô Trần con ngươi hơi co lại, Mô Văn Phủ trong nháy mắt kích hoạt ký ức quay lại công năng, trong thức hải hiện ra đối phương xuất thủ trước 3 giây linh lực quy tích. Hắn cấp tốc bắt được một tia quy luật, đối phương ngay tại nếm thử tạo dựng một loại nào đó linh lực cộng hưởng trận. Ngươi định dùng nàng tỉnh lại cái gì? Tự nhiên là người áo đen khỏe miệng ý cười làm sâu sắc, cái kia ngủ say tại Nam Cương địa cung chỗ sâu đồ vật. Nói đi, hắn đột nhiên vung tay áo, mấy chục cái cổ trùng từ bảo bên trong bay ra, hóa thành một mảnh mây đen lao thẳng tới Diệp Vô Trần mà đến. Mỗi một cái cổ trùng trên hai cánh đều có khắc kỳ dị phù văn, phi hành quy tích lại không bàn mà hợp một loại nào đó cổ lao trận pháp sắp xếp. Diệp Vô Trần bước chân đạp nhẹ, xương diễm văn toàn diện bộc phát, thân hình như tàn ảnh giống như lui lại ba bước, đồng thời tay trái giương lên, một viên màu đỏ tươi Mô Văn Phủ dán ở băng quan một góc, tạo dựng ra một tầng linh lực bình chướng. Nhưng mà những cổ trùng kia cũng không trực tiếp công kích hắn, mà là quay chúng quanh băng quan xoay quanh đứng lên, phát ra bén nhọn chói tai vụ vụ âm thanh. Ngươi đang làm gì? Diệp Vô Trần trong lòng run lên. Phệ Hồn Kim tầm dẫn người áo đen nói khẽ, lấy cổ ti cấu kết phong ấn chi lực, tỉnh lại trong quan tài băng ngủ say ý chí. Vừa dứt lời, băng quan mặt ngoài tinh đồ quang mang đống nhiên đại thịnh, ngay sau đó lại kịch liệt lấp lóe, tựa hồ thật tại đáp lại một loại nào đó triệu hoán. Diệp Vô Trần ánh mắt lạnh lẽo, lập tức điều động thể nội linh lực, ý đồ quấy nhiễu cổ thuật tiết tấu. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời khắc, một cỗ lạ lẫm mà cường đại ý chí đột nhiên từ trong quan tài băng bộ tuôn ra, tựa như một đầu ngủ say ngàn năm cự long mở mắt ra. Cùng lúc đó, hắn chỗ cổ trấn giới bi phủ văn lại có chút phát nhiệt, phảng phất cảm ứng được cái gì. Cái này trong lòng hắn chấn động, trong thức hải Mô Văn Phủ chấn động kịch liệt, tự động phân tích ra một bộ phận băng quan ý chí tin tức đoạn ngắn, thượng cổ khế ước chấn giới bi cộng minh băng thần huyết mạch thức tỉnh điểm phát động thiên đạo mảnh vỡ năng lượng tiết điểm thì ra là thế, hắn lẩm bẩm nói, rốt cuộc Minh Bạch Vân Sơ giao tại sao lại trở thành thế lực khắp nơi tranh đoạt mục tiêu. Nhưng vào lúc này, người áo đen lật bàn tay một cái, bên hông U Lam Ngọc đội đột nhiên sáng lên, cùng đàm để nơi nào đó sinh ra mãnh liệt của mình. Toàn bộ hàn đàm bắt đầu rất nhỏ chấn động, phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ sắp thức tỉnh. Diệp Vô Trần không do dự nữa, đột nhiên phất tay, xương diễm văn toàn diện bộc phát, hóa thành một đạo trắng lóa lưu quang bay thẳng mà đi. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp tới gần một cái chớp mắt, người áo đen chợt cười. Đừng nóng đội, hắn chậm rãi đưa tay, trong tay kia thêm ra một viên đen kỵ phù chú, phía trên thình lình khắc lấy một nhóm cổ triện, hiến tế chi trường khải phù chú trên không trung chậm rãi thiêu đốt, phóng xuất ra một cỗ quỷ dị năng lượng ba động, trực chỉ băng quan hạch tâm. Diệp Vô Trần trong lòng còi báo động đại tác, đột nhiên gia tốc, lòng bàn tay xương diễm văn ngưng tụ thành sắc bén lưỡi kiếm, phách không chém xuống. Oeng, một tiếng vang thật lớn, phù chú bị chém vỡ, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng đã thẩm thấu tiến bên trong quan tài băng. Tinh độ quang mang kịch liệt lắc lư, một đạo mơ hồ không rõ ý chí ba động khuyết tán ra đến, phản phất tại đáp lại một loại nào đó kêu gọi. Người áo đen thỏa mãn gật đầu, thân ảnh chậm rãi lui lại, áo bào bay phất phới, ngươi không ngăn cản được, thiếu niên. Phong bạo đã bắt đầu. Nói đi, dưới chân hắn chợt hiện một đạo hắc ảnh vòng xoáy, cả người tùy theo chui vào trong đầm nước, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Vô Trần đứng tại chỗ, ngực chập trùng, lòng bàn tay vẫn lưu lại xương diễm văn dư ôn. Đàm Thủy khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có trên băng quan tinh độ còn tại có chút lấp lóe, giống như là chờ đợi cái nào đó đáp án. Hắn cúi đầu nhìn mình chỗ cổ trấn giới bi phù văn, vẻ kia quang mang nhàn nhạt vẫn chưa tan đi. Xem ra, ta nhất định phải tự mình đi một chuyến Nam Cương. Chương 146, giang có sâu độc làm đối chọi gay gắt chương 146, giang có sâu độc làm đối chọi gay gắt hàn đàm phía trên, gió đêm đột nhiên nổi lên, sóng nước ở dưới ánh trăng vỡ vụn thành ngàn điểm hàn mang, mỗi một tia gợn sóng đều mang theo thấu xương xương ý. Diệp Vô Trần sắc lập tại vạn niên huyền băng chế tạo quan tài bờ, xương diễm văn từ lòng bàn tay bốn lượn mà lên, lưu lại phù chú khét lẹt khí tức vẫn tràn ngập ở trong không khí, phảng phất vừa rồi trận kia nghiền ép giống như quyết. Đấu bất quá là hắn tùy ý chơi bừa. Ánh mắt của hắn như hàn đảm chỗ sâu kiếm, trực tiếp đâm vào người áo đen tiêu tán phương vị. Đối phương mặc dù đã bỏ chạy, đàm thủy trung vẫn còn du tẩu hắn sâu độc khí, như là thâm trầm rắn độc, hơi không cẩn thận liền sẽ bạo khởi phệ người. Ngươi cứu không được nàng. Cái kia âm lãnh mê hoặc tiếng vọng còn tại bên hai. Diệp Vô Trần cười lạnh, sáo trúc nằm ngang ở bên môi, khóe môi câu lên một vòng khinh thường độ cong. Một đạo sóng âm từ địch bên trong bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô hình lưỡi dao dọc theo mặt nước thẳng đến hàn đảm dưới đáy. Mô Văn Phủ tại trong tức hải của hắn điên chuyển, chớp mắt liền khóa chặt cái kia một sợi còn sót lại sâu độc khí, phệ hồn kim tẩm dẫn biến dị thể hiến tế cộng minh bỏ dở nửa chừng ý chí ba động thượng cổ phong ấn vỡ vụn. À, hắn mi phong trao lên, đáy mắt hàn mang càng sâu, chỉ là tôm tép ngại nhép, cũng dám thử đạo của ta tâm. Lời còn chưa dứt, đáy đầm đống dưng truyền đến trầm muộn anh minh, phản phất có hồng hoang cự thú đang thức tỉnh. Diệp Vô Trần ánh mắt ngưng tụ, mũi chân điểm nhẹ, thân hình nhanh lùi lại như lưu tinh, tay phải chập ngón tay như kiếm, ba đạo màu đỏ tươi Mô Văn Phủ phá không mà ra, tại băng quan bốn phía kết thành linh lực vòng bảo hộ. Băng quan mặt ngoài tinh độ đột nhiên sáng lên, nhưng lại trong phút chốc chập chờn như trong gió nến tàn, đó là dãy rủa hay là dự cảnh? Thì ra là thế, hắn nói nhỏ, chỗ sâu trong con ngươi chiếu ra một đạo cực kỳ yếu ớt ý chí ba động. Không phải Vân Sơ giao hồn linh, cũng không phải trong đầm văn hồn, mà là vạn cổ tang thương chi khí. Mặt đầm đột nhiên sôi trào, quang mang u lam từ dưới nước phóng lên tận trời, một đạo thân ảnh mặc hắc bào lại như quỷ mị trống rông hiện hiện, bên hông ngọc bội u quang như minh hỏa chập chờn, phảng phất tại nói, lá bài tẩy của ngươi, không gì hơn cái này. Diệp Vô Trần ánh mắt đột nhiên lạnh, xương diễm kiếm khí từ địch bên trong ngang qua mà ra, chém về phía đạo u quang kia đầu mượn. Nhưng mà đàm thủy ầm vang nổ tung, cổ trùng hội tụ thành che khuất bầu trời bàn tay lớn màu đen, bóp chặt lấy kiếm khí, thanh hôi chi khí đập vào mặt. Có chút ý tứ người áo đen đầu ngón tay quấn quanh lấy cổ Ti, khàn khàn tiếng nói mang theo vài phần bùa cận, bất quá, thực lực của ngươi so với ngươi trang bức bộ dáng, còn kém xa lắm. Diệp Vô Trần cười nạo, tay trái xoa ngực trấn giới bị phù văn. Phù văn đột nhiên phát ra long ngâm giống như tiếng rùng, đáy đầm nơi nào đó hình như có hồng hoàng cự thú tại đáp lại, cuồn bạo linh lực xông thẳng lên trời. Nói, các ngươi sâu kiến, ý muốn như thế nào? Thanh âm hắn như đến từ cửu u, mang theo vô thượng uy áp. Người áo đen con ngươi hơi co lại, rốt cục nghiêm mặt, vân sơ giao huyết mạch, là võ thần chi tâm chìa khóa. Vạn cổ giáo phụ thánh nữ chi mệnh, chuyên tới để tiếp dẫn. Tiếp dẫn? Diệp Vô Trần cười lạnh, xương diễm văn đột nhiên tăng gọn, đem hắn nổi bật lên như thần minh dáng thế, tiếp nàng đi chịu chết a. Sinh tử, bất quá là đạp vào thương khung đá đặt chân. Người áo đen chậm rãi nói, huyết mạch của nàng nhất định tại trong dòng lũ này nở rộ qua mang. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Diệp Vô Trần gầm thét, mô văn phủ đột nhiên kích hoạt, 3 giây linh lực quy tích như vẽ quyển triển khai, cổ trùng sắp xếp thành trận lực điểm trong mắt hắn không chỗ che hơn. Phệ hồn kim tạm dẫn. Phế vật, hắn đột nhiên vung tay áo, xương diễm văn hóa thành trắng loa trường hạ, đem trong đầm cổ trùng đều thiêu cháy thành cho bụi. Người áo đen sắc mặt đổi biến, lòng bàn tay tế ra u lam ngọc bội, ý đồ tỉnh lại đáy đầm tồn tại. Nhưng mà thì đã trễ. Diệp Vô Trần nhún người nhảy lên, xương diễm văn hóa thành vạn trượng cự kiếm, một kiếm bổ ra mặt đầm. Văn quan tinh đồ quang mang nổ tung, một đạo viễn cổ ý chí như cự long thức tỉnh, mang theo thế dễ như trở bàn tay quét ngang toàn trường. Chính là các ngươi thiết hạ thiên cổ sát cục, hôm nay cũng đừng hòng đúng chạm nàng mảy may. Hắn hét dài một tiếng, chấn giới bi phủ văn sáng như liệt nhật, cùng viễn cổ ý chí của mình, toàn bộ hàn đảm đều đang run rẩy. Người áo đen mắt thấy không thể làm, nhặt ra một viên khắc đầy cổ truyện đen kỵ phụ chú, quắc khẽ, hiến tế chi chứng khải. Phụ chú thiêu đốt, quỷ dị ba độc lao thẳng tới băng quan. Diệp Vô Trần hét to, xương diễm văn ngưng tụ được không thế lưỡi dao, một kiếm chém nát phụ chú. Nhưng nó khí tức đã rót vào băng quan, tinh đổ quang mang lúc sáng lúc tối, giống như tại đáp lại cái nào đó tồn tại kinh khủng. Phong bạo đã lên, thiếu niên người áo đen cười lạnh, dưới chân bóng đen vòng xoáy đột nhiên hiện, cả người dung nhập đàm thủy, nam cương. Mới là nơi chôn thây người. Mặt đầm hồi phục bình tĩnh, chỉ có trên băng quan tinh đổ còn tại lấp lóe. Diệp Vô Trần đứng tại chỗ, lòng bàn tay xương diễm văn dư ôn vẫn còn, ánh mắt trực chỉ nam cương phương hướng. Vạn cổ giáo hắn từng chưa nói ra, cần cổ trấn giới bi phủ văn quang mang đại thịnh, ngày mai, bản tọa liền tự mình dẫn 100,000 lôi kiếp, san bằng các ngươi nam cương tổ địa. Chương 147, ngắn ngủi giao phong tra rõ hư thực. Chương 147, ngắn ngủi giao phong tra rõ hư thực. Đàm thủy tại trong gió đêm có chút dập dờn, nổi lên một vòng lại một vòng quyền lực gợn sóng. Diệp Vô Trần đứng tại băng quan chi bên cạnh, lòng bàn tay dư ôn chưa tán, xương diễm văn vết tích chưa hoàn toàn tiêu tán. Ánh mắt của hắn ngưng trọng, nhìn qua vừa rồi người áo đen biến mất phương hướng, đầu ngón tay lưu lại phủ chú vỡ vụn lúc năng lượng tản phiến. Trong không khí còn tung bay một tia sầu độc khí, giống dây nhỏ giống như du tẩu không chừng, nhưng lại khó mà bắt. Hắn không có nóng lòng truy kích, mà là chậm rãi nhắm mắt lại, trong thức hải mô văn phủ lặng yên vận chuyển, bắt đầu quay lại vừa rồi cái kia trong vòng 3 giây linh lực quy tích. Ông, một đạo sóng chấn động bé nhỏ từ sâu trong thức hải dâng lên, phản phất có vô số sợi tơ tại trước mắt hắn triển khai, vậy thành một tấm dày đặc linh lực tiết điểm lưới. Những cổ ti kia chấn động tần suất, dòng năng lượng hướng, thậm chí cùng đảm để cộng minh địa vị, đều bị hệ thống tinh chuẩn ghi chép cũng phân tích ra. Phệ hồn kim tầm dẫn biến dị thể linh lực cộng hưởng, đã định vị cộng minh nguyên không biết ý chí ba động cường độ, không bảy phong ấn chưa phá số liệu phản hồi rõ ràng, nhưng Diệp Vô Trần nhưng trong lòng càng phát ra nặng nề. Đối phương cũng không chân chính rời đi, vừa rồi một kích kia càng giống là thăm dò, mục đích thực sự cũng không phải là phá vỡ phong ấn, mà là tỉnh lại một loại nào đó ngủ say ý thức. Hắn mở mắt ra, ánh mắt như hàn tinh lạnh lẽo. Ngươi đến cùng là ai? Hắn thấp giọng tự nói, thanh âm cơ hồ bị gió đêm thổi tan. Vào thời khắc này, mặt đầm đống nhiên lần nữa cuộn cuộn, dưới mặt nước mơ hồ hiện ra một bóng người mờ ảo. Người kia cũng không hiện thân, chỉ là lặng lặng lơ lửng tại dưới nước, phản phất tại quan sát, lại như là chờ đợi thời cơ nào. Diệp Vô Trần không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là đem tay trái nhẹ nhàng đặt tại ngực chấn giới bi phủ văn phía trên. Với ánh sáng nhạt kia tựa hồ cảm ứng được dưới nước khí tức, lại ẩn ẩn sáng lên, cùng đàm để nơi nào đó sinh ra vi diệu của mình. Trong lòng hắn chấn động, lập tức ý thức được, người này tồn tại, cùng chấn giới bi ở giữa có liên hệ nào đó. Tiếp theo một cái chớp mắt, mặt nước nổ tung, một đạo hắc ảnh đột nhiên thoát ra, tốc độ nhanh đến kinh người. Người kia vẫn như cũ hất lên áo bào đen, ngọc bội quang mang u lam lấp lóe, ở trong màn đêm giống như quỷ mị. Người so trong tưởng tượng của ta càng nhạy cảm. Người áo đen thanh âm khàn khàn, trong giọng nói mang theo vài phần nghiền ngẫm, bất quá, ngươi có thể xem thấu bao nhiêu? Lời còn chưa dứt, hắn năm ngón tay vừa thu lại, cuốn quanh ở giữa ngón tay cổ Ti bỗng nhiên thẳng bằng, phát ra một trận bén nhọn rung động âm thanh. Ngay sau đó, trong đầm nước vô số cổ trùng đằng không mà lên, hóa thành một mảnh dày đặc hắc vụ, hướng Diệp Vô Trần cuốn tới. Diệp Vô Trần con ngươi co rụt lại, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình tốc tốc triệt thoái phía sau một bước, đồng thời tay trái bung lên, một viên màu đỏ tươi mô văn phủ trên không trung giấy lên, trong nháy mắt phóng xuất ra một cô nóng bỏng linh lực ba động. Oeng, cổ trùng bầy đụng vào linh lực bình chướng, bộc phát ra một trận gây mũi mùi cháy khét. Nhưng mà, đây chỉ là khúc nhạc dạo. Người áo đen khẽ miệng khẽ nhếch, một tay khác đột nhiên vừa nhấc, mấy đạo cổ ti như mũi tên bắn ra, mục tiêu trực chỉ băng quan hạch tâm. Diệp Vô Trần ánh mắt lạnh lẽo, mô văn phủ tự động khởi động ký ức quay lại công năng, trong thức hải hiện ra cổ ti vận động quy tích. Hắn cấp tốc đánh giá ra thủ thế biến hóa, phát hiện đối phương mỗi lần xuất thủ trước, vai trái đều sẽ có chút chìm xuống, đây là tận lực che giấu động tác dấu hiệu. Thì ra là thế, trong lòng của hắn hiểu rõ, thân thể đã làm ra phản ứng. Xương diễm văn tại lòng bàn tay ngưng tụ, hóa thành một đạo trắng loa kiếm khí, lăng không đánh xuống. Cái kia mấy đạo cổ ti vừa chạm đến băng quan mặt ngoài, liền bị chém đứt hai cây, còn lại mấy cây cũng bởi vì mất đi dẫn dắt chi lực mà vặn bẹo băng tán. Người áo đen trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngươi có thể dự phán ta xuất thủ tiết đấu? Không phải dự phán, là phân tích. Diệp Vô Trần ngữ khí bình tĩnh, dưới chân bộ pháp chưa ngừng, thân hình đã lấn người mà gần. Mô Văn Phủ tiếp tục vận chuyển, không ngừng bắt đối phương linh lực vận hành chi tiết. Mỗi một đạo cổ thuật phong thích, hắn đều có thể nhìn thấy sau lưng nó linh lực mạch lạc, tựa như đang đọc một bản mở ra võ kỹ điển tịch. Hắn bỗng nhiên minh bạch, đây không phải đơn thuần chiến đấu, mà là một trận tin tức chiến. Chỉ cần nắm giữ đối phương hình thức công kích, liền có thể từng bước tạo dựng phản chế hệ thống. Người cổ thuật rất tinh diệu, hắn một bên né tránh đối phương thế công, một bên phân tích nói, nhưng có một cái nhược điểm chí mạng. Người áo đen nhíu mày, "A, nói nghe một chút, ngươi ỷ lại chính là linh lực cộng hưởng nguyên lý." Diệp Vô Trần tay phải vung lên, xương diễm văn bộc phát, bước lui đối phương mấy bước, ý vị này, ngươi nhất định phải tìm tới thích hợp cộng minh điểm mới có thể hoàn thành nghi thức hiến tế. Người áo đen trầm mặc một lát, đống nhiên cười, "Thông minh." Tiếng cười chưa rơi, hắn trong tay áo đống nhiên bay ra một viên đen kịt phù chú, phía trên khắc lấy một nhóm cổ triện, hiến tế chi chương khải phù chú trên không trung tiêu đốt. Phóng xuất ra một cỗ quỷ dị năng lượng ba động, bay thẳng bằng quan mà đi. Diệp Vô Trần ánh mắt run lên, trong thức hải Mô Văn Phủ cấp tốc phân tích ra nguồn lực lượng này quỹ tích vận hành. Hắn không có tùy tiện chặn đường, mà là mượn ký ức bay lại công năng, sớm dự đoán trước phù chú năng lượng khuyết tán góc độ cùng tốc độ. Ngay tại phù chú sắp đụng vào băng quan một cái chớp mắt, hắn đột nhiên huy trưởng, xương diễm văn hóa thành một đạo trắng lóa lưu quang, tinh chuẩn chém vào phù chú năng lượng lưu động mấu chốt tiết điểm. Oeng, một tiếng vang thật lớn, phù chú tại chỗ nổ tung, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng đã thẩm thấu tiến bên trong quan tài băng. Tinh độ quang mang kịch liệt lắc lư, một đạo mơ hồ không rõ ý chí ba động khuyết tán ra đến, phản phất tại đáp lại một loại nào đó kêu gọi. Người áo đen thỏa mãn gật gật đầu, thân ảnh chậm rãi lui lại, áo bào bay phất phới, ngươi không ngăn cản được, thiếu niên. Phong bạo đã bắt đầu. Nói đi, dưới chân hắn chợt hiện một đạo hắc ảnh vòng xoáy, cả người tùy theo chui vào trong đầm nước, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Vô Trần đứng tại chỗ, ngực chập trùng, lòng bàn tay vẫn lưu lại xương diễm văn dư ôn. Đàm Thủy khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có trên băng quan tinh đồ còn tại có chút lấp loé, giống như là chờ đợi cái nào đó đáp án. Hắn cúi đầu nhìn mình chỗ cổ trấn giới bi phù văn, vết kia quang mang nhàn nhạt vẫn chưa tan đi. Xem ra, ta nhất định phải tự mình đi một chuyến Nam Cương. Chương 148, cổ thuật âm lưu biến cố đột nhiên chương 148, cổ thuật âm lưu biến cố đột nhiên Đàm Thủy tại trong gió đêm quần quật như biển, nổi lên gợn sóng phảng phất là thương thiên vung xuống quyền hành mạ vàng. Diệp Vô Trần một bộ áo trắng đứng ngạo nghễ băng quan chi bên cạnh, lòng bàn tay huyết sắc xương diễm văn chưa hoàn toàn tiêu tán, hai đầu lông mày bắn ra kim quang như rồng gầm giống như phá vỡ màn đêm. Hắn lanh mâu như lao, gắt gao khóa chặt vừa rồi người áo đen biến mất phương hướng. Đầu ngón tay bóp nát phù chú tàn phiến tại trong hư không lơ lửng, ngưng tụ thành 72 đạo linh văn tinh quỹ. Sâu kiến hơi thở, cũng dám nhìn trộm thiên đạo, hắn cười nhạo một tiếng, chỗ sâu trong con ngươi hiện ra tinh thần toàn chuyển đường vân. Trong thức hải Mô Văn Phù ầm vang vận chuyển, toàn bộ Đàm Thủy linh lực tại dưới chân hắn ngưng kết thành đường kính 3 trượng bắt quái trận đồ, mỗi cái trận tuyến đều quấn quanh lấy như ánh chớp ý chí ba động. Bất quá sát na, phương viên 10 dặm sâu độc khí đều bị hấp thụ mà đến, ở trước mặt hắn ngưng tụ thành một đạo lóe ra u tử hàn quang linh lực ô lưới. Phệ hồn kim tầm dẫn trí chân thể linh lực cộng hưởng, đã khóa côn lôn thần mạch ý chí ăn mòn chỉ số. 997 thanh âm hệ thống nhắc nhở vừa dứt, Diệp Vô Trần đột nhiên mở mắt, song đồng lại hóa thành kim bạch nhị sắc. Lăng không bước ra ba bước, mỗi một bước đều tại mặt đầm bước ra trăm trượng lôi quang, dưới tầng băng cất giấu cổ trận đường vân nhao nhao nổ tung. Chỉ là huyễn sâu độc, cũng dám xưng phệ hồn, hắn cười lạnh đột nhiên nổi lên, xương diễm văn hóa thành trăm ngàn đạo trắng loa kiếm khí, đem trọn phiến Đàm Thủy cắt thành vô số hình tinh thể mảnh vỡ. Màn nước cuốn ngược ở giữa, người áo đen cái kia đạo hung ác nham hiểm thân ảnh chính lơ lửng tại đáy đầm trên tế đàn, ngọc bội u lam quang hoa chiếu sáng hắn hé mở vặn vẹo khuôn mặt. Không hổ là Diệp Gia Thiên Kiêu, hắn phát ra tiếng cười như cú đêm đều, trong tay áo cổ ti như rắn độc ra huyện, có thể ngươi nhìn thấu sát chiêu của ta, có thể hay không khám phá chỗ này đầu tiên. Lời còn chưa dứt, Diệp Vô Trần đã hóa thành một đạo bạch hồng bạch nước xuống. Tay trái trở tay đánh ra cựu chuyển chấn hồn ấn, kim quang những nơi đi qua cổ trùng trong nháy mắt khí hóa, tay phải xương diễm văn ngưng tụ thành hơn một trượng kiếm mang, lăng không bạch ra thái cực phong ma hình. Chút tài mọn, hắn quát như sấm mùa xuân, kiếm quang như ngân hà đổ tạ, càng đem đáy đầm tất cả linh lực tiết điểm đồng thời chém bỡ. Người áo đen con ngươi đột nhiên co lại, đầu vai quỷ dị sụp đổ nửa tấc, động tác này như rơi vào người bên ngoài trong mắt, chắc chắn cho là hắn có sức mà không dùng được. Nhưng Diệp Vô Trần khỏe miệng lại làm giấy lên trào phúng độ cong, tay trái tam tiêu kinh sớm nên hỏng mất, còn dám cưỡng ép điều động Nam Cương bản nguyên, lời còn chưa dứt, thân hình hắn đột nhiên hư hóa, xuất hiện tại người áo đen ba trượng bên ngoài, xương diễm kiếm mang đã chống đỡ đối phương mi tâm. Chân chính tiết mục hiện tại mới mở màn. Diệp Vô Trần mũi kiếm rung dậy, lại dẫn ra đáy đầm tuân ra bảy đạo xiềng xích màu ám kim. Những xiềng xích này đúng là từ bóng người áo đen con bên trong chui ra, trong nháy mắt đem nó trói bánh trưng. Chỉ là đoạt xá thân thể, cũng xứng ở trước mặt ta như thế, hắn quát lạnh một tiếng, thức hải Mô Văn Phù đống nhiên một phát, đem trên xiềng xích phong ấn toàn bộ kích hoạt. Người áo đen tê lương gào thét, trong tay áo hắc phù đang muốn dẫn bạo, Diệp Vô Trần đã đưa tay đánh ra bắt hoang lôi phạt quyết. 72 đạo lôi đỉnh từ đầu ngón tay hắn bắn ra, tại hư không ngưng tụ thành chu thiên tinh đấu đại trận. Bạo cho ta, theo gầm thét, lôi đỉnh tạo thành tinh hà trực tiếp rót vào người áo đen thể nội, đem nó mỗi một cây xương cốt đều đánh ra hóa rắn phản quang. Nhưng ngay lúc cháy đen thân thể sắp vỡ một lúc, người áo đen đột nhiên cười to, ngươi trùng kế, nhìn xem bảo bối của ngươi băng con đi. Diệp Vô Trần con ngươi đột nhiên co lại, băng quan tinh đổ quang mang tăng gọn, vô số phong ấn phủ văn tại bản thân tức đoạn. Nhưng mà khỏe miệng của hắn lại làm giấy lên tàn nhẫn đường cong, vừa vặn, chờ ngươi câu nói này tại người áo đen trong ánh mắt hoảng sợ, hắn bỗng nhiên bắt lấy trên băng quan xiềng xích, xương diễm văn thuận xiềng xích đi ngược dòng nước, ta Diệp gia chấn thủ 800 năm phong ấn, há lại ngươi tạp toái này có thể đụng vào. Kinh thiên động địa trong tiếng oanh minh, băng quan quang mang đột nhiên nội liễm, hóa thành vạn trượng kiếm khí xuyên thấu đàm thủy. Diệp Vô Trần đạp trên kiếm khí lên như diều gặp gió, sau lưng người áo đen thân thể tàn phế bị xé thành 731 khối mảnh vụn. Khi hắn rơi vào bờ đầm lúc, trong tay đã nắm nửa khối khắc đầy phù văn Nam Cương Ngọc Bích. Nam Cương Cửu Lê tộc hắn nhìn qua trên Ngọc Bích lưu chuyển u quang, trong mắt hàn mang càng sâu, chờ lấy ta tự mình đến xốc nơi ở của các ngươi. Trần Giới Bi phù văn tại chỗ cổ lập lòe, mặt đầm băng quan tinh đồ chiếu ảnh tại hư không, lại chậm rãi chắp vá ra một tấm Nam Cương cổ địa đồ. Dưới ánh trăng, áo trắng như tuyết thân ảnh lịch gió đêm đi xa, đàm thủy một lần nữa bình tĩnh lại, chỉ có trên băng quan huyết sắc xương diễm văn càng yêu dị, giống như đang chờ đợi con mồi mới. Chương 149, tinh độ cộng minh linh văn thăng cấp. Chương 149, tinh độ cộng minh linh văn thăng cấp. Vũ đàm gợn sóng lên quỷ quyệt vòng xoáy, mặt nước phản chiếu tinh độ tàn ảnh như lân hỏa sáng tác, tại màu đồng xanh gợn sóng ở giữa lưu động. Diệp Vô Trần xác lập tại Hàn Ngọc Quan tài trước, lòng bàn tay xương diễm văn phỏng như quế hàn, đốt ngón tay bởi vì nắm cầm quá lâu mà nổi lên bệnh trạng thanh bạch, băng quan mặt ngoài ngưng huyết sắc băng tinh, đó là một loại nào đó cổ quái chú thuật gặm nuốt qua vết tích. Áo bào đen khách sớm hóa thành nước sương mù tiêu tán. Người đến hiển nhiên không phải vì chiến, mà là tại dệt một tấm vô hình mạng nhện, dùng sâu độc chú thuật tại tinh quy ở giữa chôn xuống chuỗi nhân quả. Giờ phút này băng quan lưu chuyển tinh huy lúc sáng lúc tối, đổ giống như triệu hoán trong cõi u minh cổ lao ý chí. Diệp Vô Trần chỗ cổ trấn giới bi chú văn chợt nổi lên cộng minh, ám kim đường vân rung động như bật sống, cùng đàm để nơi nào đó gian ngoan tồn tại một loại nào đó chẳng lành liên lụy. Hắn nhắm mắt, mi tâm tràn ra u lam linh thức. Mô văn phủ tại sâu trong thức hải sôi trào, phát họa ra ngàn vạn đầu trong suốt cổ ti quy tích, bọn chúng rung động hướng đàm để nơi nào đó hội tụ, mỗi một sợi rung động đều chiếu rọi lấy quỷ dị ba động. Phệ hồn kim tầm dẫn nhiệt biến trùng linh lực nhiệt đập, neo điểm đã lập dị bạ cụ huyền thần thức độ an ổn, không bảy phong chưa bại số liệu liên như độc đằng quấn quanh, hắn lại chỉ cảm thấy cổ họng ngai ngái, đối phương chân chính tế phẩm không phải bằng quan, mà là ngủ say địa mạch tà túy. Mặt đầm ầm vang nổ tung bẩn đục tương dịch, áo bào đen khách treo ngược lấy vọt ra khỏi mặt nước, và áo trước sâu độc ngọc u quang phun ra nuốt vào, trong bóng chiều kéo dài thành một đuôi quỷ mị cá. Hắn ống tay áo phun ra vạn điểm bích lân cổ trùng, dệt thành che trời lưới đen, nương theo lấy rít lên nhào về phía băng quan. Diệp Vô Trần mũi chân bẽ cung, màu đỏ tươi mô văn phủ đốt thành huyết sắc thái cổ hùng trận, phệ hồn kim tẩm tại trong cương phong đốt thành cho tàn. Người so phệ linh bia dự đoán đến nhạy cảm ba phần áo bào đen khách thanh âm mang theo lưới rắn giống như thê mình, năm ngón tay thành chảo, mặt nước đống nhiên dâng lên 17 đạo phụ trụ, chiến văn du động như xiềng xích đem băng quan khốn tại trung ương. Diệp Vô Trần con ngươi hơi co lại, cái kia mỗi một đạo phụ văn đều cắn nhân thể mệnh cung, rõ ràng là muốn sống thế. Sương diễm văn tại lòng bàn tay của hắn ngưng kết thành kiếm, lại là bổ về phía chỗ hư không cổ ti từng cục trụ cổ tiết điểm. Sắt thép va chạm âm thanh bên trong, bảy đạo cổ ti từng khúc băng liệt, áo bào đen khách lại phát ra quỷ dị cười khẽ, có thể trông thấy quỷ tích thì như thế nào, còn lại cổ ti đột nhiên tăng gọn, trăm ngàn tơ mỏng xuyên thấu băng quan, ở trong hư không kết thành huyết sắc trận bàn. Diệp Vô Trần đột nhiên xoay người tránh thoát kích xạ linh tinh mũi tên, cái cổ trấn giới bi chợt sáng như nguyệt luân, đàm để dâng lên dinh dính huyết tinh sương ngủ. Áo bào đen khách trong tay áo bay ra một tấm thiêu đốt lá bùa, cổ truyện tại trong liệt diễm mà mèo, hoàn toàn dẫn độ hung phủ đối hòa với đàm thủy ngưng tụ thành quỷ quyệt phù khôi, gào thét hướng băng quan đánh tới. Ngươi lấy xương người là trận nhãn. Diệp Vô Trần đột nhiên mở miệng, mô văn phù tại quanh người hắn du tẩu như gián sống, mỗi một đạo cổ ti động tác đều tại hắn trong đồng tử quay chậm thành tàn ảnh, cái này 12 đạo linh mạch là dùng gia tộc của ngươi mộ nuôi đi, lời còn chưa dứt, xương diễm kiếm khi đã bổ ra bốn cỗ phù khôi, mũi kiếm đảo qua cổ ti sát na, hắn nhìn thấy đối phương vai trái trở nên cứng trong nháy mắt, đó là trường kỳ đeo cốt ngọc đeo áp chế phản vệ. Áo bào đen khách dáng tươi cười cứng tại khoe miệng, trong tay áo lại chấn động rất xuống bảy tầng chấn hồn phù. Tinh đồ lại tại lúc này bắn ra quang hoa chói mắt, băng quan mặt ngoài xương văn bỏ đầy phù khôi, đưa chúng nó đông lạnh thành quỷ dị băng điêu. Diệp Vô Trần thừa thế lớn người, mô văn phủ rót vào địch thủ linh lạc, tại trong thức hải trông thấy một mảnh thiêu đốt đám cổ mộ, thanh đồng đỉnh phun ra nuốt vào lấy u lam quỷ hỏa, nắp đỉnh khắc đầy cùng chân giới bi tương tự chú văn. Thì ra là thế, hắn nói nhỏ, xương diễm văn ngưng tụ thành châm gài tóc chạm bật, tinh chuẩn đâm vào đối phương cổ tay mệnh môn. Áo bào đen khách kêu rên lảo đảo, sau lưng đàm thủy lại đống nhiên sôi trào, một cái do khô lâu gấp thành vòng xoáy trống rỗng mà hiện. Diệp Vô Trần thừa cơ đánh ra chín đạo mô văn phủ, băng quan bắn ra cường quang đánh nát tất cả phù khôi, ngay cả đàm để đều nổ tung sâu thẳm cái nứt. Phong bạo đã lên, Nam Cương gặp áo bào đen khách kiệt kiệt cười rơi vào vòng xoáy, và áo mang đi cổ trùng trên không trung vẽ ra vạn bẹo khô lâu đồ đằng. Diệp Vô Trần nửa quỳ tại băng quan trước, lòng bàn tay bị xương diễm văn đốt đến cháy đen, trong đồng tử lại chiếu ra tinh độ dị biến, một ít tinh thần vị trí đang ngọ nguậy, như muốn tránh thoát hư không. Hắn sở về phía cái cổ, chấn giới bi vỡ ra tiếng ngân, bên trong tử quang lưu chuyển như bật sống. Mô văn phù tại thức hải sôi trào mấy ngày, rốt cục phun ra mới chân luôn, kiểm tra đo lường đến tiên su treo ngược kích hoạt điều kiện, chấn giới bi cùng địa mạch cộng hưởng tân quyền có thể. Thực tháng xét tinh vệ tinh đồ tại hắn trong đồng tử gây dựng lại, phát họa ra chỉ hướng Nam Cương đỏ tươi đường đi. Đàm thủy quy phục tĩnh mịch, duy dư trên băng quan tinh huy lúc sáng lúc tối. Diệp Vô Trần nhặt lên thất lạc sáo trúc, lỗ địch chảy ra băng xương, hắn nghe thấy lòng đất truyền đến không cam lòng gào thét, hỗn hợp có Nam Cương phương hướng truyền đến mơ hồ tiếng trống trận. Chương 150, băng quan cuối cùng phá hành trình mới. Chương 150, băng quan cuối cùng phá hành trình mới. Đàm thủy sâu thẳm, phản chiếu lấy phá toái tinh quang, phản phất nguyên một phiến ngân hà đều bị vò nát tại mảnh này hàn đàm phía dưới. Băng quan mặt ngoài tinh đồ tàn quang vẫn chưa hoàn toàn dập tắt, giống như là dễ dỗi lấy không muốn ngủ say cổ lao ý chí. Diệp Vô Trần lòng bàn tay nhẹ gián băng quan, linh văn tại thể nội chậm rãi lưu chuyển, vừa giải tỏa tinh độ cộng minh năng lực như là một cây dây nhỏ, đem hắn cùng thiên địa ở giữa một loại nào đó mạch lạc lặng yên kết nối. Hô hấp của hắn hơi chậm lại, cảm giác được cái kia cố đến từ băng quan chỗ sâu dẫn dắt, đây không phải là cổ thuật còn sót lại, mà là một loại càng cổ lão, trầm trọng hơn tồn tại. Hắn nhắm mắt lại, linh văn tần suất dần dần điều chỉnh, cho đến cùng trong quan tài băng bộ tinh độ ba động đồng bộ. Ông, một đạo nhỏ không thể thấy rung động từ trong quan tài băng bộ truyền đến, phản phất một loại nào đó ngủ say đã lâu đồ vật, ngay tại đáp lại hắn triệu hoán. Diệp Vô Trần mở mắt ra, ánh mắt hơi liễm, năm ngón tay trái nhẹ dương, cấp tinh chuyển hóa mỗ đủ lệ bên trong góp nhặt linh lực điểm sáng chậm rãi hiện hiện, như đom đóm giống như nhảy nhót. Hắn không do dự, đầu ngón tay dẫn một cái, linh lực điểm sáng liền thuận băng quan vết rách rót vào trong đó. Két, nhỏ xíu tiếng vỡ vụt lên, một vết nứt dọc theo băng quan mặt ngoài lan tràn ra, tinh độ quang mang đột nhiên sáng lên, lập tức cấp tốc cảm đạm. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh mảnh khảnh từ trong quan tài băng trượt ra, phản phất một mảnh nhẹ nhàng tuyết rơi. Diệp Vô Trần cơ hồ là bản năng đưa tay tiếp được nàng, đưa nàng vững vàng ôm vào trong ngực. Vân Sơ Giao sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lông mi run rẩy, khí tức yếu ớt đến cơ hồ không thể xem xét. Nàng cả người nhẹ phảng phất một trận gió liền có thể thổi tan, chỉ có sinh ra kẽ hở cái kia ba cây băng tinh phát châm vẫn như cũ hiện ra u lam ánh sáng. Diệp Vô Trần cúi đầu nhìn nàng một cái, hầu kết giật giật, lại chưa lên tiếng. Hắn có thể cảm giác được tính mạng của nàng đang phong thả khôi phục, chỉ là cực kỳ yếu ớt. Hắn nhẹ nhàng đưa nàng an trí tại một khối băng nổi phía trên, bàn tay dán tại nàng phía sau lưng, chậm rãi chuyển vận linh lực. Mặt đầm bình tĩnh như trước, nhưng trong không khí sâu độc khí vẫn chưa hoàn toàn tan hết, ẩn ẩn có một tia ngai ngái hương vị tại chóp mũi quanh quẩn. Diệp Vô Trần nhíu mày, xương diễm văn tại lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ, theo đầu ngón tay hắn cơ nhẹ, một đạo trắng loá linh lực ba động khuyết tán ra đến, đem hàn đảm tầng ngoài hắc vụ đều xua tan. Mô văn phù tại trong thức hải lặng yên vận chuyển, tạo dựng ra một tầng vô hình linh lực bình chướng, đem mảnh khu vực này triệt để bao phủ. Hắn đứng tại băng nổi biên giới, ánh mắt đảo qua bốn phía, xác nhận không người thăm dò sau, mới chậm rãi lấy ra bên hông sáo trúc. Đó là một chi nhìn như phổ thông sáo trúc, toàn thân xanh tươi, lại tại dưới ánh trăng hiện ra một vòng nhàn nhạt hắc quang. Hắn đem địch nhạt dán bên môi, chậm rãi thổi lên. Âm phủ trầm thấp mà xa xăm, như là gió mặc rừng trúc, lại như chim đêm về tổ. Một lát sau, nơi xa giữa rừng núi, một đạo cơ quan chim bóng dáng lặng yên dâng lên, hướng phía phương nam bay nhanh mà đi, biến mất ở trong màn đêm. Diệp Vô Trần thu hồi sáo trúc, ánh mắt rơi vào Vân Sơ Giao trên thân. Nàng vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt, nhưng hô hấp đã so lúc trước bình ổn rất nhiều. Hắn nhẹ nhàng để lại cổ tay nàng, cảm giác mạch đập của nàng. Giao Nhi hắn thấp giọng kêu một tiếng, thanh âm cực nhẹ, phảng phất sợ bừng tỉnh nàng. Vân Sơ Giao lông mi có chút rung động, tựa hồ nghe đến cái gì, bờ môi khẽ mở, nỉ non ra mấy cái mơ hồ chữ, phía nam. Nóng quá Diệp Vô Trần con người hơi co lại. Hắn cúi đầu nhìn xem nàng, nhưng trong lòng hiện ra một cái ý niệm trong đầu, nàng vừa rồi nói, không phải ảo giác, mà là một loại nào đó cảm ứng. Bích Thủy Linh Đồng có thể nhìn trộm linh lực lưu động, có lẽ nàng cảm giác được Nam Cương Địa Cung dị động. Hắn nhẹ nhàng đem một viên băng phách ngân châm đâm vào nàng lòng bàn tay, ngân châm nổi lên ánh sáng nhạt, kích thích kinh mạch khôi phục. Một lát sau, Vân Sơ Giao rốt cục chậm rãi mở mắt ra, trong mắt hiện ra thủy quang, lại có chút mông lung. Ngươi nàng thanh âm khàn khàn, cơ hồ nghe không rõ. Ta tại. Diệp Vô Trần nhẹ giọng đáp, ngữ khí kiên định. Nàng nhìn qua hắn, trong ánh mắt hiện ra một tia an tâm, lập tức chậm rãi nhắm mắt lại, một lần nữa lâm vào mê man. Diệp Vô Trần nhẹ nhàng đưa nàng ôm lấy, đầu ngón tay phất qua giữa tóc nàng bằng tinh phát châm, cảm nhận được một tia yếu ớt linh lực ba động. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương nam, ánh mắt thâm trầm. Mặc Thiên Cơ cơ quan chìm đã xuất phát, con đường sau đó đã mất đường lui. Mũi chân hắn điểm nhẹ, băng nổi chậm rãi di động, chở hai người chậm rãi lái rời Hàn Đàm. Gió thổi qua mặt nước, nhấc lên từng vòng gợn sóng, băng quan triệt để vỡ vụn, một đạo cực kỳ nhạt màu tím quang lưu lặng yên xuất ra, thuận đàm thủy rót vào Diệp Vô Trần tay trái hồ khẩu. Hắn không hay biết cảm giác, chỉ đem Vân Sơ Giao bảo hộ ở trong ngực, đặt vào đường bể. Sau lưng, Hàn Đàm khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có tinh đồ tàn quang còn tại dưới nước chậm rãi lấp lóe, phảng phất tại chờ đợi một ngày nào đó lại lần nữa bị tỉnh lại. Chân trời, tia nắng ban mai sơ hiện, hào quang bảy xuống, chiếu rọi tại Diệp Vô Trần đầu vai ám kim linh văn bên trên, nổi lên một vòng nhỏ không thể thấy vầng sáng. Hành trình mới đã lặng yên mở ra. Chương 151, Nam Cương sâu độc làm huyết sắc cập kê. Chương 151, Nam Cương sâu độc làm huyết sắc cập kê. Thần quang hơi hi, Diệp Vô Trần con Vân Sơ Giao xuyên qua cuối cùng một mảnh vũ lâm, Nam Cương đặc thù nóng ướt không khí đập vào mặt. Bước chân hắn một trận, ánh mắt rơi vào phía trước tòa kia bị hồng trụ cùng đèn lồng trang trí đến gần như yêu dị trên tiểu trấn. Đến hắn thấp giọng nói ra, ngữ khí bình ổn, lại lộ ra một tia ngưng trọng. Vân Sơ Giao tựa ở trên lưng hắn, ý thức vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, hô hấp nhẹ cạn, sinh ra kẽ hở băng tinh phát châm dưới ánh mặt trời hiện ra u lam quang trạch. Nàng có chút giật giật, nhỉ non nói, đỏ. Trong đèn lồng có cái gì đang động? Diệp Vô Trần ánh mắt trầm xuống, thuận tầm mắt của nàng nhìn lại. Quả nhiên, những cái kia treo móc ở đường phố ở giữa đèn lồng màu đỏ bên trong, ẩn ẩn có nhỏ vụn quang ảnh du động, giống như là một loại nào đó vật sống ở trong đó ghé qua. Hắn không có nhiều lời, đem Vân Sơ Giao nhẹ nhàng buông xuống, để nàng tựa tại thân cây bên cạnh nghỉ ngơi, chính mình thì chậm rãi tới gần gần nhất một chiếc đèn lồng. Đèn lồng giấy mỏng như cánh ve, chiếu ra nội bộ một đạo vật béo thân ảnh, một nắm đấm lớn nhỏ cổ trùng, toàn thân xích hồng, sáu chân sắc bén, hai cánh hơi mở, chính chậm rãi bò sát tại đèn lồng trên vách trong, phảng phất tại giám thị lấy qua lại người đi đường. Diệp Vô Trần meo lại mắt, đầu ngón tay lặng yên ngưng tụ vòng xoáy linh lực, khí lưu màu đen quấn quanh đốt ngón tay, dưới ánh mặt trời lại không hiện âm trầm, ngược lại như là màu mực giống như hỏa diễm nhảy nhót. Hắn bỗng nhiên xuất thủ, trưởng phong phá không mà tới, đèn lồng trong nháy mắt bạo liệt, cổ trùng chưa kịp phản ứng, liền bị hắc tuyển thôn vệ, hóa thành một đám huyết vụ. Trong không khí tràn ngập ra một câu ngai ngái khí tức, nhưng rất nhanh bị gió thổi tán. Diệp Vô Trần quay đầu mắt nhìn Vân Sơ Dao, xác nhận nàng vẫn ở vào trạng thái hôn mê sau, mới thu hồi ánh mắt, tiếp tục tiến lên. Đầu trấn sắp đặt cửa ải, mấy tên người khoác hắc bảo vạn cổ giáo đồ ngay tại kiểm tra nhập trấn người. Bọn hắn cầm trong tay chuông đồng, tiếng chuông thanh thúy, mỗi qua một người liền vang một tiếng, như tiếng chuông vừng hữu, thì nói rõ người đến thể nội có dấu dị chủng linh lực. Diệp Vô Trần túi đầu điều chỉnh hô hấp tiết tấu, đem thể nội linh lực ép đến thấp nhất, mô văn phủ tại trong thức hải lặng yên vận chuyển, biến mất linh văn ba động. Hắn đỡ dậy Vân Sơ Dao, chậm rãi đi hướng cửa ải. Hai vị là đến xem lễ, một tên giáo đồ cản bọn họ lại, thanh âm khàn khàn, khóe môi nhếch lên nụ cười quỷ dị. Nghe nói hôm nay thánh nữ cập kê đại điện, đặc biệt chạy đến dính chút phúc khí. Diệp Vô Trần ngữ khí ôn hòa, mang trên mặt vừa đúng ý cười, nhìn không ra mảy may sơ hở. Giáo đồ trên dưới dò xét hai người, nhất là tại Vân Sơ Dao trên thân dừng lại chốc lát, mới phất phất tay cho đi. Diệp Vô Trần trong lòng khẩn trương, trên mặt lại không lộ mảy may, vị Vân Sơ Dao chậm rãi đi vào trong trấn. Vừa bước vào cửa cột, bên hai liền truyền đến huyên náo tiếng chiêng trống, hai bên đường phố răng đèn kết hoa, hai đồng chơi đùa, bách tính đang thiếu, tốt một bộ ăn mừng cảnh tượng. Mà ở dưới sự náo nhiệt này, Diệp Vô Trần lại phát giác được một tia dị dạng. Trong không khí thơm ngọt khí tức càng nồng đậm, cơ hồ làm cho người buồn nôn. Hắn bất động thanh sắc ngửi một cái, đánh giá ra đây cũng không phải là bình thường hương hương, mà là hôn tạp một loại nào đó đê dài cổ độc. Trong lòng của hắn cảnh giác càng sâu, bước chân chậm dần, quan sát bốn phía. Đông nhiên, một trận nhỏ xíu vô cánh âm thanh từ bên trái trong bụi cỏ truyền ra. Diệp Vô Trần con ngươi hơi co lại, tay trái bảo vệ Vân Sơ Dao phía sau cổ, tay phải cấp tốc nô ra, linh lực lưu chuyển ở giữa, một đạo xiềng xích màu đen giống như khí kình gào thét mà ra, đâm thẳng bụi cỏ chỗ sâu. Phúc. Một tiếng vang trầm, một cái lớn chừng bàn tay cổ trùng bị tại chỗ xoắn nát, chất lỏng màu tím rơi xuống nước gạch đá, phát ra tư tư ăn mòn thanh âm. Vân Sơ Dao đột nhiên bừng tỉnh, trong mắt bích thủy linh đồng thoáng hiện, trong nháy mắt thấy rõ cổ trùng kia bản chất. Phệ hồn kim tằm. Ấu thể nàng thấp giọng nói, lông mày nhíu chặt, bọn chúng sẽ không đơn độc xuất hiện. Diệp Vô Trần gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Quả nhiên, nơi xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, hiển nhiên vừa rồi động tĩnh đã gây nên chú ý đi, hắn thấp giọng nói một câu, cong lên Vân Sơ Dao, thân hình lóe lên, trốn vào trong ngõ tối. Đường tắt chợt hẹp sâu thẳm, trên vách tường hai bên khắc đầy quỷ dị phù văn, mơ hồ có thể thấy được lúc ních cổ trùng leo lên trên đó. Mặt đất ẩm ướt, tản mát ra mục nát khí tức. Hai người một đường tiến lên, cho đến đường tắt cuối cùng, trước mắt sáng tỏ thông suốt, là một tòa vứt bỏ tiểu viện. Diệp Vô Trần đem Vân Sơ Dao an trí tại góc tường chỗ bóng tối, vì đó phủ thêm áo choàng che lấp thân hình, sau đó một mình tiếp tục hướng phía trước dò đường. Hắn dọc theo tường đá chậm rãi mà đi, Mô Văn phủ tại trong thức hải phân tích lưu lại cổ trùng linh lực quy tích, ý đồ tìm ra thông hướng vạn cổ giáo bên trong ẩn nấp thông đạo. Đột nhiên, khóe mắt liếc qua liếc thấy chân tường chỗ một đạo vết khắc. Hắn ngồi xổm người xuống, đưa tay phủi nhẹ cho bụi, lộ ra một đạo đôi rắn trạng đồ án, đường cong phong cách cổ xưa, cùng lúc trước mặt thiên cơ tặng cho mảnh ngụy tinh đồ bên trong ký hiệu cực kỳ tương tự. Diệp Vô Trần ánh mắt ngưng tụ, trong lòng đã có suy đoán. Đây là cơ quan cửa vào tiêu ký. Hắn đứng người lên, bốn phía liếc nhìn một vòng, xác nhận không người thăm dò sau, đầu ngón tay điểm nhẹ vết khắc trung tâm. Cùng cụt một tiếng, mặt đất khẽ chấn động, một tảng đá xanh chậm rãi chìm xuống, lộ ra một đầu lường phía dưới cầu thang. Diệp Vô Trần quay đầu mắt nhìn Vân Sơ Dao phương hướng, xác định nàng vẫn như cũ hôn mê chưa tỉnh, liền không chút do dự cất bước xuống, thân ảnh biến mất tại u ám trong địa đạo. Trong địa đạo ở mức tấm lánh, trên vách tường khảm nạm lấy yêu đất phát sáng sâu độc lửa, chiếu sáng phía trước nói đường. Hắn chậm rãi tiến lên, tiếng bước chân tại trong sự trống trải quân quần, chợt xa chợt gần. Không bao lâu, phía trước truyền đến nói nhỏ âm thanh, tựa hồ có người tại nói chuyện với nhau. Diệp Vô Trần mím hơi gián tưởng, cẩn thận lắng nghe. Thánh nữ hôm nay cập kê, ngoại nhân không được tự tiện xông vào, một tiếng nói giản mua lạnh lùng nói. Có thể người kia rõ ràng một cái khác tuổi trẻ chút thanh âm do dự nói. Không cần nhiều lời, theo kế hoạch làm việc. Đợi nghi thức kết thúc, lại xử lý những phiền phức này. Diệp Vô Trần ánh mắt lạnh xuống, trong lòng biết chính mình đã bị để mắt tới. Hắn chậm rãi rút ra bên hông sáo trúc, đầu ngón tay khẽ vuốt mặt ngoài, chuẩn bị tùy thời ứng đối đột phát tình huống. Nhưng vào lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng cực nhẹ vang động. Hắn đột nhiên quay người, chỉ gặp một đạo hắc ảnh từ địa đạo chỗ sâu chạy nhanh đến, tốc độ nhanh đến kinh người. Diệp Vô Trần không kịp suy tư, đưa tay chính là một cái hắc tuyển trưởng. Trường phong phá không, ầm vang nổ tung, đem đạo hắc ảnh kia đánh lui mấy trượng. Mượn cổ hỏa vi quang, hắn rốt cục thấy rõ người đến bộ dáng, một tên thiếu nữ mặc áo đỏ, khuôn mặt đẹp đẽ, mi tâm một chút chu sa, váy thêu lên chín đầu tiểu xà đồ án. Nàng ngã trên mặt đất, khoe miệng chảy máu, nhưng như cũng nhìn chằm chằm Diệp Vô Trần, trong mắt lóe ra thần sắc phức tạp. Ngươi có thể nhìn ra trên người ta cổ trận, nàng thở hào hển mở miệng, thanh âm êm dịu lại mang theo vài phần kinh ngạc, khó trách có thể tránh thoát thất tuyệt cổ trận truy tung. Diệp Vô Trần ánh mắt hơi liễm, trong lòng đã minh bạch, nữ tử này chính là hôm nay sắp cập kê vạn cổ giáo thánh nữ. Mà giờ khắc này, trong mắt của nàng, trừ kinh ngạc, còn có một tia khó mà che giấu chiến ý. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng đầu ngón tay dương nhẹ, vô số cổ trùng trong tay áo tuôn ra, phô thiên cái địa mà đến. Diệp Vô Trần con ngươi co rụt lại, trong tay sáo trúc nắm ngang, hắc tuyển trưởng lại lần nữa ngưng tụ lại, đón lấy cái kia đầy trời độc cổ. Âm vang một tiếng thật lớn, địa đạo chấn động kịch liệt, cổ trùng bầy giống như thủy triều đánh tới, gió tanh sông vào mũi. Chiến đấu chính thức bắt đầu. Mà giờ khắc này, ngoài trấn nơi nào đó trên tháp cao, một đôi ánh mắt lạnh như băng chính xuyên thấu qua từng lớp sương mù, lặng lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Tới. Chương 152, ngõ tối hiểm gặp thất tuyệt cổ trận. Chương 152, ngõ tối hiểm gặp thất tuyệt cổ trận. Diệp Vô Trần đạp vân bộ nhẹ nâng, dưới chân giống như lôi cuốn phong lôi, thân hình như quỷ mị giống như rắn cái kêu bò đầy giữ tận cổ trùng hài cốt pha tạp tường đá tiến lên. Đường tắt thâm thủy đến như là cự thú mở ra răng nanh miệng lớn, trên vách tường hai bên rêu xanh tại u ám bên trong hiện ra quỷ dị hình quang, giống như nói vô số không muốn người biết khủng bố bí mật, trong không khí cái kia cố làm cho người buồn nôn ngai ngái khí tức càng là gây mùi đến cực điểm. Thần sắc hắn lạnh lùng, trong mắt tinh quang lóe lên, quay đầu nhàn nhạt liếc mắt dấu ở trong bóng tối ngủ say bất tỉnh Vân Sơ Dao, sau đó phất ống tay áo một cái, hướng phía trước mảnh kia không biết chi cảnh nhanh chân mà đi. Phía trước bỗng nhiên rộng rãi, một tòa vứt bỏ tiểu viện giống như từ chỗ tối bỗng nhiên nhảy sắp xuất hiện đến, ánh vào Diệp Vô Trần tầm mắt. Ánh trăng như sa mỏng, êm ái xuyên qua mỏng manh sương mù, chiếu xuống trong viện một chiếc bàn đá xanh bên trên. Phiến đá kia phía trên, một đạo kỳ dị phù văn uốn lượn mà mèo, phản phất một đầu nhắm người mà phệ gián động, ở dưới ánh trăng hiện ra yêu dị tử quang. Diệp Vô Trần khỏe miệng hơi nhếch, lộ ra một vòng khinh thường ý cười, chậm rãi ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay như tật phong giống như nhẹ nhàng phất qua đạo vết khắc kia, mi phong có chút nhăn lại. Văn này đường cùng Mạc Thiên Cơ tặng cho mảnh vụn tinh đồ bên trên ký hiệu lại có 7 phần tương tự, rõ ràng chính là cơ quan tiêu ký, với hắn như vậy thiên tài mà nói, như thế nào lại nhìn không ra đến. Hắn đứng thẳng người, như bệ nghệ thiên hạ vương giả giống như bốn phía liếc nhìn một vòng, xác nhận không người thăm dò sau, đầu ngón tay tại vết khắc trung tâm nhẹ nhàng điểm một cái. Cùng cụt một tiếng, phản phất là bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động, mặt đất khẽ chấn động, một tảng đá xanh chậm rãi chìm xuống, một đầu u ám dưới mặt đất cầu thang thình lình xuất hiện ở trước mắt. Diệp Vô Trần lần nữa quay đầu, nhìn về phía Vân Sơ Giao phương hướng, xác định nàng vẫn như cũ ngủ say như lúc ban đầu, liền không chút do dự cất bước xuống, thân hình như một tia chớp màu đen, trong nháy mắt biến mất tại u ám trong địa đạo. Trong địa đạo, ở mức âm lãnh chi khí đập vào mặt, trên vách tường khảm nạm lấy yêu ớt phát sáng cổ hỏa, phảng phất u minh chi nhãn, chiếu sáng con đường phía trước. Hắn khí định thần nhàn, chậm rãi tiến lên, tiếng bước chân tại trống trải địa đạo bên trong quanh quẩn, phảng phất là độc tấu nhịp trống, mang theo không ai bị nổi tiết tấu. Không bao lâu, phía trước truyền đến trận trận nói nhỏ, hình như có u linh đang thì thầm nói chuyện. Thánh nữ hôm nay cập kê, người không có phận sự, chớ có tự tiện xông vào, một tiếng nói giản mua như là chiêng vỡ lạnh lùng băng lên. Có thể người kia rõ ràng một cái khác tuổi trẻ chút thanh âm do dự, mang theo một tia sợ hãi. Đừng muốn nhiều lời, theo kế hoạch làm việc. Đợi nghi thức kết thúc, lại thu thập những tiểu lâu la này. Diệp Vô Trần ánh mắt như băng, hàn ý thấu xương, cảm thấy minh bạch chính mình đã bị người để mắt tới. Hắn bình tĩnh chậm rãi rút ra bên hông sáo trúc, đầu ngón tay khẽ vuốt mặt ngoài, động tác ưu nhã nhưng lại giấu giếm sắc cơ, tùy thời chuẩn bị ứng đối cái kia sắp đến đột phát tình huống. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một tiếng cực nhẹ vang động, như châm rơi xuống đất giống như rất nhỏ. Diệp Vô Trần trong nháy mắt quay người, động tác nhanh như thiểm điện, chỉ gặp một đạo hắc ảnh như quỷ mị giống như từ địa đạo chỗ sâu chạy nhanh đến, tốc độ nhanh đến để cho người ta căn bản không kịp phản ứng. Diệp Vô Trần cười lạnh một tiếng, mi phong vẩy một cái, đưa tay chính là một cái trường kình. Trường phong kia như kinh lôi nổ vang, ầm vang nổ tung, trong nháy mắt đem đạo hắc ảnh kia đánh lui mấy trượng. Mượn cổ hỏa cái kia yếu ớt ánh sáng, hắn rốt cục thấy rõ người đến bộ dáng, một tên thiếu nữ mặc áo đỏ, khuôn mặt đẹp đẽ đến như là tạo hình tỉ mỉ mỹ ngọc, mi tâm một chút chu sa giống như thiêu đốt hỏa diễm, váy thêu lên chín đầu tiểu xà đồ án, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ sống lại phệ người. Nàng ngã trên mặt đất, khoe miệng chảy máu, nhưng như cũng nhìn chằm chằm Diệp Vô Trần, trong mắt lóe ra cực kỳ phức tạp thần sắc. Ngươi có thể nhìn ra trên người ta cổ trận, nàng thở hào hển mở miệng, thanh âm êm dịu nhưng lại mang theo vài phần khó có thể tin kinh ngạc, khó trách có thể tránh thoát thất tuyệt cổ trận truy tung, ngược lại là có mấy phần bản sự. Diệp Vô Trần mắt sáng như đuốc, trong ánh mắt tràn đầy ngạo nghễ, trong lòng đã sáng tỏ, nữ tử này chính là hôm nay sắp cập kê vạn cổ giáo thánh nữ. Mà giờ khắc này, trong mắt của nàng, trừ kinh ngạc, còn có một tia khó mà che giấu hừng hực chiến ý. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng đầu ngón tay giương nhẹ, như chỉ huy thiên quân vạn mã tướng quân, vô số cổ trùng trong tay áo mãnh liệt mà ra, phô thiên cái địa mà đến, phản phất nước thủy triều đen kịt muốn đem hết thảy thôn vệ. Diệp Vô Trần con ngươi hơi co lại, trong tay sáo trúc nắm ngang, như nắm thần binh, trưởng kinh lại lần nữa ngưng tụ lại, như cuồng phong giống như đón lấy cái kia đầy trời cổ. Âm vang một tiếng thật lớn, địa đạo chấn động kịch liệt, cổ trùng bầy như mãnh liệt sóng cả giống như đánh tới, gió tanh sông vào mũi, để cho người ta như muốn ngạt thở. Một trận kinh tâm động phách chiến đấu, chính thức kéo ra màn che. Mà giờ khắc này, ngoài trấn nơi nào đó trên tháp cao, một đôi ánh mắt lạnh như băng như cú đêm xuyên thấu qua từng lớp sương mù, lẳng lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, nét miệng lên một vòng tàn nhẫn đường cong, tới, bất quá cũng như vậy. Diệp Vô Trần thân hình như điện, lóe lên ở giữa, liền nhẹ nhõm tránh đi đợt thứ nhất cổ trùng tập kích, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, như theo gió bơ sóng, cấp tốc rút ngắn khoảng cách. Thiếu nữ áo đỏ ánh mắt run lên, hai tay xoay chuyển ở giữa, lại có mấy mười cái cổ trùng từ ống tay áo trượt xuống, dọc theo mặt đất cấp tốc lan tràn, giống như rắn độc hình thành vây quanh chi thế. Diệp Vô Trần dưới chân bộ pháp nhẹ nhàng như yến, giống như du long qua lại mặt nước, mỗi một lần dậm chân đều tình chuẩn đến như là tinh thần định vị, xảo diệu giẫm tại cổ trùng công kích khoảng cách, chưa từng bị chạm đến mảy may. Thất tuyệt cổ trận, hắn thấp giọng nỉ non, ánh mắt như chim ưng đảo qua bốn phía dần dần thành hình trận pháp, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Bảy tên sâu độc làm lặng yên hiện thân, như quỷ mị giống như phân biệt chiếm cứ bảy cái phương vị, riêng phần mình bấm niệm pháp quyết kết ấn, linh lực ba động xen lẫn, hình thành một tấm vô hình lưới lớn, đem toàn bộ địa đạo bao phủ trong đó, phản phất thiên địa đều tại trận pháp này khống chế phía dưới. Trận pháp khởi động trong nháy mắt, không khí phản phất bị đông cứng, liền hô hấp đều trở nên vô cùng khó khăn. Diệp Vô Trần tâm thần trầm tĩnh như nước, cảm giác được trận pháp hoạch tâm ngay tại chậm rãi ngưng tụ linh lực tiết điểm, một khi hoàn thành, chính mình chắc chắn bị vây chết tại trong không gian thu hẹp này, trở thành cá trong chậu. Nhưng hắn Diệp Vô Trần là người thế nào? Như thế nào lại e ngại cái này nho nhỏ trận pháp? Hắn không chút do dự, đạp chân xuống, Du Long Bộ thi triển đến cực hạn, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, tựa như tia chớp tại trận pháp chưa hoàn toàn khép kín trước, bay thẳng mà ra. Ngăn lại hắn, thiếu nữ áo đỏ quát chói hai một tiếng, thanh âm bén nhọn đến như là lưỡi dao vạch phá không khí. Cổ trùng quân lập khắc cải biến phương hướng, giống như là con sói đói điển cuồng truy kích. Diệp Vô Trần không tránh không né, như là một tòa núi cao nguy nga, trưởng kinh vung ra, vòng xoáy màu đen tại lòng bàn tay xoay tròn, giống như có thể thôn phệ vật vật, trong nháy mắt thôn phệ ven đường cổ trùng, lưu lại một đường cháy đen vết tích. Hắn mục tiêu minh xác, trực chỉ trận nhãn chỗ. Bảy tên sâu độc làm phát giác không đúng, cùng nhau thôi động trận pháp, linh lực đột nhiên tăng vọt, như mãnh liệt như hồng thủy ý đồ phong tỏa Diệp Vô Trần lộ tuyến. Ngay tại lúc giờ khắc này, mũi chân của hắn bước lên mặt đất nơi nào đó bí ẩn đường vân. Một đạo xà hình ấn ký bỗng nhiên sáng lên, quang mang thuận trận pháp biên giới điên cuồng lan tràn, lại sinh sinh đánh gãy linh lực lưu động, như là một thanh lưỡi dao chặt đứt chói buộc hắn dây thừng. Cái gì? Thiếu nữ áo đỏ sắc mặt đột biến, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Trận pháp trong nháy mắt mất khống chế, bảy tên sâu độc làm đồng thời lảo đảo lùi lại, linh lực phản phệ làm bọn hắn khí huyết cuộn cuộn, phản phất bị cự truy hung hăng đánh trúng. Diệp Vô Trần bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội, thân hình như là sao chổi lướt ầm ầm ra, xuyên qua trận pháp lỗ hổng, thẳng đến địa đạo cuối cùng, lưu lại sau lưng một trận cổ trùng bạo liệt trầm đủ, cùng sâu độc làm bọn họ thống khổ gào thét. Hắn không quay đầu lại, trực tiếp xông vào trong bóng tối, như không sợ dũng sĩ bước vào không biết chiến trường. Địa đạo cuối cùng, một cánh cũ kỹ cửa đá lẳng lặng đứng sừng sững, trên cửa khắc đầy phức tạp phù văn, trung ương thình lình khảm một viên thanh đồng lỗ đốt chìa khóa, phản phất ẩn giấu đi vô số bí mật. Diệp Vô Trần dừng bước lại, như vương giả giống như quay đầu nhìn thoáng qua vừa rồi chiến trường, xác nhận không người đuổi theo, mới quay người cẩn thận quan sát cửa đá. Sau cửa này, là cái gì? Hắn thấp giọng tự nói, đưa tay đụng vào phù văn. Đầu ngón tay vừa mới tiếp xúc, cả khối cửa đá bỗng nhiên rung động, phù văn quang mang lưu chuyển, phản phất tại hướng hắn nói vô tận huyền bí. Cùng lúc đó, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, như trống trận giống như dày đặc. Không chỉ một người. Diệp Vô Trần ánh mắt lạnh lẽo, như hàn tinh bắn ra ánh mắt lạnh như băng, cấp tốc thu về bàn tay, lui ra phía sau mấy bước, lưng tựa vách đá, cảnh giác nhìn qua thông đạo cửa vào, phảng phất một tôn thủ vệ môn hộ thần tướng. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, ẩn ẩn còn có thể nghe thấy đệ thấp nói chuyện với nhau, như quỷ mị nói nhỏ. Vừa rồi ba động, chẳng lẽ là thất tuyệt trận bị phá? Không có khả năng, trừ phi có tinh thông trận pháp cao thủ tuyệt thế xuất thủ, nếu không không ai có thể ở dưới loại hoàn cảnh này thoát thân. Đi xem một chút liền biết người nói chuyện ngữ khí cẩn thận, lại mang theo vẻ run rẩy, hiển nhiên đã có đề phòng. Diệp Vô Trần bình tức tĩnh khí, như là một pho tượng, tay phải lặng yên dựng vào bên hông sáo trúc, như cầm vận mệnh dây cương, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Đúng lúc này, trên cửa đá phủ văn đống nhiên phát ra rất nhỏ bù bù, một đạo nhỏ như sợi tóc kia sáng từ trong khe cửa bắn ra, trên mặt đất phát họa ra một đạo xà hình đường vân, phảng phất là thần linh chỉ dẫn. Đường vân kia chậm rãi kéo dài, cuối cùng dừng ở Diệp Vô Trần bên chân, giống như tại hướng hắn phát ra mời. Hắn cúi đầu xem xét, trong lòng hơi rung. Đầu này đường vân, lại cùng lúc trước băng quan vỡ tan lúc xuất ra màu tím quang lưu quý tích cực kỳ tương tự. Đây là chỉ dẫn. Hắn ánh mắt ngưng tụ, như thiêu đốt hỏa diễm, trong đầu hiện ra một cái ý nghĩ to gan, như là bạch phá bầu trời đêm tiềm điện. Nhưng dưới mắt không phải suy nghĩ thời điểm. Tiếng bước chân đã gần đến tại căn tấc, như đòi mạng kết lệnh. Diệp Vô Trần không chần chờ nữa, xoay người nhặt lên trên mặt đất một khối đá vụn, hướng phía đường vân cuối cùng nhẹ nhàng ném một cái. Đá vụn rơi xuống đất trong nháy mắt, toàn bộ đường vân bỗng nhiên sáng lên, mặt đất khẽ chấn động, cửa đá chậm rãi mở ra, như một cánh thông hướng thế giới thần bí cửa lớn. Một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí đập vào mặt, phảng phất là viễn cổ thần linh nói nhỏ. Diệp Vô Trần không chút do dự, thả người nhảy vào trong môn, cửa đá tại phía sau hắn im ắng đóng lại, như chặt đứt cùng ngoại giới liên hệ. Địa đạo bên ngoài, mấy tên sâu độc làm bởi tới hiện trường, lại chỉ gặp đầy đất bừa bộn cùng tàn mát cổ trùng thi thể, phảng phất vừa mới đã trải qua một trận đại chiến. "Người đâu?" Một người nhíu mày ngắm nhìn bốn phía, trong ánh mắt tràn đầy bối rối. Một người khác chỉ vào mặt đất, thanh âm hơi có vẻ run rẩy, "Cái kia, đó là Sa Văn dẫn đường." Mọi người sắc mặt đột biến, liếc nhìn nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được sợ hãi, phảng phất thấy được đáng sợ ác mộng. "Nhanh, đi bẩm báo thánh nữ." Chương 153, truy binh vây khốn băng phách sơ uy. Chương 153, truy binh vây khốn băng phách sơ uy. Địa đạo cuối cửa đá y mắng kết lại, Diệp Vô Trần không có dừng lại, lập tức ngắm nhìn một phía. Nơi này là một mảnh đất trống trải, bóng đêm như mực, nơi xa sơn ảnh chập trùng, hàn phong sen lẫn ngai ngái khí tức đập vào mặt. Hắn cấp tốc đem vân sơ dao nhẹ nhàng để ở một bên trong bụi cỏ, thấp giọng nói, "Ngươi ở chỗ này chờ ta." Lời còn chưa dứt, sau lưng đã truyền đến tiếng bước chân dày đặc cùng cổ trùng vỗ cánh bù bù. Diệp Vô Trần ánh mắt ngưng tụ, tay phải lặng yên dựng vào bên hông sáo trúc, lòng bàn tay khẽ nhúc nhích, mô văn phủ tại trong thức hải hiện hiện. Nhưng mà còn chưa chờ hắn điều tức linh lực, mấy đạo bóng đen đã từ bốn phương tám hướng xuống lại mà đến, hơn 10 người sâu độc làm hiện thân, trong tay đều là nắm đen kịt trường thiên, lá cờ ẩn ẩn hiện ra nhúc nhích cổ trùng đồ án. Chạy không được một tên lớn tuổi sâu độc làm cười lạnh mở miệng, thanh âm khàn khàn, "Đem người giao ra, tha cho ngươi khỏi chết." Diệp Vô Trần không có trả lời, chỉ là chậm rãi đứng người lên, đem vân sơ giao bảo hộ ở sau lưng. Hắn có thể cảm giác được thể nội linh lực chưa hoàn toàn khôi phục, cưỡng ép thôi động huyền băng kiếm quyết sẽ chỉ tăng thêm phản vệ, nhưng giờ phút này đã không có lựa chọn nào khác. Động thủ, một tên khác sâu độc làm ra lệnh một tiếng, mấy chục cái cổ trùng từ lá cờ bay ra, giống như thủy triều đánh tới, trong không khí tràn ngập gây mũi mùi hôi thối. Diệp Vô Trần hít sâu một hơi, tay trái nhẹ giơ lên, đầu ngón tay xẹt qua bên hông sáo trúc mặt ngoài, mô văn phủ trong nháy mắt kích hoạt. Một đạo băng lạnh ý niệm tràn vào thức hải, Huyền Băng Kiếm Quyết Tản Thiên Quỹ Tích tự động hiện hiện, hắn cắn răng điều động thể nội hàn khí, cưỡng ép dẫn đạo linh lực lưu chuyển đến kinh mạch cuối cùng. Trong chốc lát, một cỗ lạnh thấu xương hàn khí từ hắn quanh thân bộc phát, không khí bỗng nhiên hạ nhiệt độ, mặt đất bắt đầu kết xương. Trước hết nhất vọt tới cổ trùng chạm đến hàn khí, lại trong nháy mắt cứng ngắc, sau đó hóa thành một tầng miếng băng mỏng vỡ vụn rơi xuống đất. Cái gì? Sâu độc làm bọn họ lên tiếng kinh hô. Diệp Vô Trần đạp chân xuống, thân hình lướt tầm ầm ra, cánh tay phải trong khi vung lên, hàn quang chợt hiện, một đạo kiếm khí lăng lệ quét ngang mà ra, đem phía trước năm cái cổ trùng chém thành hai đoạn. Kiếm của hắn có hàn khí, có người kêu sợ hãi. Đừng để hắn tới gần, càng nhiều sâu độc làm kịp phản ứng, nhao nhao lui lại, đồng thời thôi động lá cờ, ý đồ xua đuổi những cái kia bị đông lại cổ trùng. Diệp Vô Trần không có truy kích, mà là cấp tốc lui về tại chỗ, xác nhận Vân Sơ Giao vẫn ở vào trạng thái an toàn sau, mới lại lần nữa quay người đối mặt địch nhân. Hắn thở dốc mấy ngụm, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Cưỡng ép thôi động chưa nắm giữ võ kỹ, quả nhiên mang đến hậu quả nghiêm trọng, linh lực trong cơ thể đã bắt đầu hỗn loạn, mỗi một lần điều động đều sẽ mang đến kịch liệt nhói nhói cảm giác, phảng phất có vô số châm nhỏ ở trong kinh mạch lẻ qua. Không thể kéo dài được nữa, hắn thấp giọng tự nói, ánh mắt khóa chặt ngoài cùng bên trái nhất tên kia tu vi thấp nhất sâu độc làm. Người kia chính bối rối tìm kiếm bên hông bình thuốc, hiển nhiên là cái kinh nghiệm chưa đủ tân thủ. Diệp Vô Trần đột nhiên bật lên, bước chân trên không trung điểm nhẹ, dựa thế hướng về phía trước vội sông, tốc độ nhanh chóng để mấy tên sâu độc làm cũng không kịp phản ứng. Ngăn lại hắn, có người hô to. Nhưng mà Diệp Vô Trần đã vọt tới mục tiêu trước mặt, trong tay sáo trúc quét ngang mà ra, trực tiếp nện ở nó trên cổ tay. Người kia kêu thảm một tiếng, bình thuốc tuột tay mà bay, rơi xuống trên mặt đất, lập tức bị Diệp Vô Trần đá một cái bay ra ngoài. Ngay trong nháy mắt này, hắn liếc thấy đối phương trong tay áo trượt ra một viên đồng bài, phía trên khắc lấy núi tuyết đồ án, biên giới mơ hồ có một đạo xà hình ấn ký. Diệp Vô Trần chấn động trong lòng, nhưng dưới mắt không phải suy tư thời điểm. Hắn cấp tốc lui về, kéo về tại chỗ, lưng tựa Vân Sơ Giao, cảnh giác nhìn chằm chằm một lần nữa xuống lại sâu độc làm. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Hắn lạnh giọng hỏi. Thánh nữ muốn người, nhất định phải mang đi lớn tuổi sâu độc làm lạnh lùng trả lời, ngươi tốt nhất từ bỏ chống lại, nếu không lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên phất tay, tất cả sâu độc làm cùng nhau bấm niệm pháp quyết, mấy chục cái cổ trùng lần nữa vọt tới, so lúc trước càng thêm hung mãnh. Diệp Vô Trần cắn chặt răng, cố nén trong kinh mạch đau nhức kịch liệt, hai tay giao thoa, dẫn động hàn khí, tại hai người trùng quanh hình thành một đạo tường băng. Xoẹt một tiếng, tường băng cùng cổ trùng va chạm, bộc phát ra một trận tiếng cọ sát chói tai. Hắn tại không chịu nổi, có người phát giác được Diệp Vô Trần động tác hơi có vẻ chậm chạp, lập tức hét lớn, tiếp tục ép. Càng nhiều cổ trùng nhào về phía tường băng, tiếng va đập liên tiếp không ngừng, tường băng xuất hiện vết rách. Diệp Vô Trần thái dương gân xanh nhảy lên, mồ hôi thuận cái cằm nhỏ xuống. Hắn biết, tiếp tục như vậy nữa, không ra mười hơi, tường băng liền sẽ phá toái. Đúng lúc này, sau lưng Vân Sơ Giao bỗng nhiên mở mắt ra. Nàng giơ tay lên, lòng bàn tay hiện ra xanh thẳm quang mang, chỗ sâu trong con ngươi nổi lên một tia dị dạng hào quang. Bên kia, nàng thấp giọng nhắc nhở, chỉ hướng bên trái một tên sâu độc làm. Diệp Vô Trần lập tức hiểu ý, đột nhiên vung ra một cái trường phong, trực kích người kia ngực. Người kia vội vàng không kịp chuẩn bị, bị đánh cho bay rất ra ngoài, đâm vào trên cành cây, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đi mau. Vân Sơ Giao dãy rủa lấy đứng người lên, thanh âm suy yếu lại kiên định. Diệp Vô Trần gật đầu, cấp tốc thu hồi tường băng, một thanh đỡ lấy nàng, hướng phía cách đó không xa khu rừng chạy như điên. Sâu độc làm bọn họ giống giận đuổi theo, cổ trùng bầy theo sát phía sau, xương độc tràn ngập. Chịu đựng. Diệp Vô Trần một bên chạy, một bên quay đầu quan sát địch tình. Đột nhiên, vang lên bên tai một trận trầm thấp nỉ non, giống như là một loại nào đó cổ lao chú ngữ, mơ hồ không rõ, nhưng lại giống như đã từng quen biết. Trong lòng hắn chấn động, bước chân hơi lảo đảo, nhưng rất nhanh ổn định. Thế nào? Vân Sơ Giao phát giác được dị thường của hắn. Không có việc gì. Diệp Vô Trần lắc đầu, cắn răng tiếp tục tiến lên. Khu rừng lối vào sắp đặt một đạo giản dị sâu độc lưới, Diệp Vô Trần không chút do dự, một trường mình ra, đem sâu độc lưới xé rách, lôi kéo Vân Sơ Giao xông vào trong rừng. Sau lưng, sâu độc làm bọn họ tiếng giống giận dữ từ từ đi xa. Hai người một đường xâm nhập, thẳng đến rốt cuộc nghe không được truy binh động tĩnh, mới dừng lại bước chân, tựa ở dưới một cây đại thụ thở dốc. Diệp Vô Trần chậm rãi buông ra vịn Vân Sơ Giao tay, cúi đầu nhìn lại, phát hiện nàng dưới chân đạp vỡ một khối băng tinh kia sau khi hạ xuống cũng không hòa tan, ngược lại tản mát ra nhàn nhạt hàn ý. Hắn nhíu mày, vừa muốn nói gì, lại bị một trận đột nhiên xuất hiện choáng váng đánh gãy. Linh lực trong cơ thể triệt để mất khống chế, kinh mạch như là bị liệt hỏa thiêu đốt, đau đớn khó nhịn. Diệp Vô Trần, Vân Sơ Giao kinh hô, đưa tay đỡ lấy hắn lay động thân thể. Diệp Vô Trần cắn răng trèo trống, ánh mắt dần dần mơ hồ. Chống đỡ. Chúng ta còn không có chạy đi, hắn thấp giọng nói ra, thanh âm khàn khàn. Thoại âm rơi xuống, hắn rốt cục chống đỡ không nổi, vì một chân trên đất, trong tay sáo trúc chậm rãi trượt xuống, rơi xuống tại lá khô trong đống, phát ra một tiếng rất nhỏ cùng cụt. Trong rừng gió nổi lên, gợi lên cành lá, che giấu một tiếng kia yếu ớt vang động. Chương 154, xả thân tương hộ linh đồng phá huyễn. Chương 154, xả thân tương hộ linh đồng phá huyễn. Trong rừng tiếng gió đột nhiên nổi lên, khô diệp đánh lây xoáy mà lướt qua hai người bên chân. Diệp Vô Trần quỳ rạp xuống đất, lòng bàn tay chống đỡ bùn đất, đốt ngón tay trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán chảy dòng dòng xuống. Linh lực trong cơ thể phản phất hóa thành trăm ngàn đầu tế xả, ở trong kinh mạch tán loạn, mỗi một lần nhảy lên đều giống như muốn đem huyết đục xé rách. Vân Sơ Giao quỳ một gối xuống ở bên người hắn, một tay đỡ lấy hắn phía sau lưng, một tay đặt tại hắn trên cổ tay, đầu ngón tay hơi lạnh, ý đồ cảm giác trong cơ thể hắn tình huống. Con ngươi của nàng có chút co vào, màu xanh chỗ sâu nổi lên một tia gợn sóng, nàng có thể trông thấy những cái kia mất khống chế linh lực quy tích, giống từng đầu bị cắt đứt dòng sông, bốn chỗ trào lên, không có kết cấu gì. Đừng động, nàng nói khẽ, thanh âm lại so thường ngày nhiều hơn mấy phần kiên định. Sau lưng, sâu độc làm tiếng bước chân lần nữa tới gần, hô tạp kẹp lấy cổ trùng bố cánh bù bù, giống như tử thần gõ vang nhịp trống. Diệp Vô Trần muốn mở miệng, tiết hầu lại khô khốc đến không phát ra được âm thanh, chỉ có thể miễn cưỡng dương mắt màn, nhìn về phía nàng. Vân Sơ Giao không quay đầu lại, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, giống như là đáp lại ánh mắt của hắn. Sau một khắc, mấy chục đạo bóng đen từ trong rừng nhảy ra, hơn 10 người sâu độc làm lại lần nữa xuống lại, trong tay trường phiên xoay tròn, gió tanh đập vào mặt. Trên lá cờ nhúc nhích cổ trùng cùng nhau phát ra bén nhọn tê mình, trong không khí tràn ngập lên một cỗ gây mũi mùi hôi thối. Các ngươi, trốn không thoát lớn tuổi sâu độc làm lạnh lùng mở miệng, trong mắt lóe lên một tia đắc ý, lúc này, ngay cả dãy ruột đều không cần. Lời còn chưa dứt, lá cờ lắc một cái, mấy cái toàn thân trong suốt, cánh như sa mỏng cổ trùng bay ra, lao thẳng tới hai người. Những cổ trùng này không giống với lúc trước như vậy hung mãnh, ngược lại nhẹ nhàng đi mắng, phảng phất dạ vụ một bộ phận. Vân Sơ Giao con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nàng nhìn thấy, những cổ trùng kia quỹ tích bay cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là dọc theo một loại nào đó bí ẩn linh lực đường vân du tẩu, mỗi một đạo đường vòng cung đều đang bệnh một tấm vô hình lưới, bao phủ bốn phía. Huyết thuật, nàng chấn động trong lòng, lập tức ý thức được đây là cao cấp hơn cổ thuật công kích. Diệp Vô Trần giờ phút này đã vô lực động đậy, như bị cổ trùng xâm nhập thức hải, chỉ sợ khoảnh khắc liền sẽ lâm vào huyễn cảnh, trở thành mặc người chém giết con mồi. Không thể để cho ngươi đi qua, nàng thấp giọng nỉ non, ngón tay khấu chặt Diệp Vô Trần cổ tay, hít sâu một hơi, hai mắt nhắm lại. Lại lúc mở mắt, chỗ sâu trong con ngươi hiện ra một tầng xanh thẳm hào quang, như là nước hồ ở dưới ánh trăng nổi lên gợn sóng. Nàng điều động thể nội còn sót lại linh lực, rót vào hai con ngươi, bích thủy linh đồng trong nháy mắt kích hoạt. Trong chốc lát, toàn bộ khu rừng phảng phất bị kéo chậm tốc độ. Nàng nhìn đến cổ trùng phía sau linh lực sợi tơ, những cái kia nguyên bản không thể gặp điều khiển vết tích, tại nàng trong tầm mắt rõ ràng hiện hiện. Mỗi một cái cổ trùng động tác, mỗi một cây dẫn dắt sợi tơ, đều bị nàng từng cái bắt. Phá! Nàng đột nhiên đưa tay, năm ngón tay đưa nắm, lòng bàn tay chạm làm quang mang tăng gọn. Một đạo vô hình ba động từ trên người nàng khuyết tán ra đến, như là mặt hồ đẩy ra gợn sóng, những nơi đi qua, cổ trùng nhao nhao rơi xuống, cánh vỡ vụn, thân thể như là lá khô phiêu tán. Cái gì? Sâu độc làm bọn họ lên tiếng kinh hô, hiển nhiên không nghĩ tới một cái nhìn như nhu nhược thiếu nữ có thể phá giải bọn hắn huyễn thuật đàn sâu độc. Nhanh ngăn lại nàng, có người gầm thét. Hai tên sâu độc làm xông lên trước, huy động trường thiên, muốn lấy xương độc che đậy ánh mắt. Nhưng mà còn chưa tới gần, Vân Sơ Giao ánh mắt ngưng tụ, tay phải giương lên, đầu ngón tay xẹt qua không khí, chạm lam quang mang ngưng tụ thành một đạo lưỡi đao hình cung khí, lang không chém đúng ra. Phốc phốc hai tiếng trầm đục, lưỡi đao khí tinh chuẩn cắt ra lá cờ, xương độc chưa khuyết tán liền bị chặt đứt đầu nguồn. Hai tên sâu độc làm lảo đảo lui lại, sắc mặt tái nhợt. Còn lại sâu độc làm không còn dám tùy tiện tiến công, nhao nhao triệt thoái phía sau mấy bước, một lần nữa kết trận. Xem ra là chúng ta xem thường người lớn tuổi sâu độc làm nheo mắt lại, bất quá, ngươi cho rằng dạng này liền có thể thoát thân. Bàn tay hắn khẽ đảo, lấy ra một viên màu đỏ sẫm phù bài, trong miệng bắt đầu nói nhỏ chú văn. Còn lại sâu độc làm tùy theo động tác, nhao nhao bấm niệm pháp quyết, trong tay lá cờ xoay chuyển, mới cổ trùng chậm rãi hiện hiện. Vân Sơ Giao lông mày nhíu chặt, tim đập nhanh hơn. Nàng biết, đối phương đang nổi lên càng mạnh công kích. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua vẫn quỳ trên mặt đất Diệp Vô Trần, cắn môi một cái, đột nhiên đưa tay lấy xuống châm gài tóc, nhẹ nhàng cắm về ống tay áo. Sau đó, nàng đem Diệp Vô Trần cánh tay dựng vào chính mình đầu vai, dùng sức nâng lên một chút, đem hắn nửa đỡ nửa lau nhà đứng lên. "Chúng ta đi," nàng thấp giọng nói. Thế nhưng là Diệp Vô Trần thanh âm khàn khàn, muốn nói điều gì, lại bị nàng đánh gãy. "Tin tưởng ta." Nàng không có cho hắn cơ hội cự tuyệt, bước chân khẽ động, mang theo hắn hướng lâm chỗ sâu đi nhanh. Sau lưng, sâu độc làm bọn họ chú ngữ âm thanh càng gấp rút, cổ trùng cũng bắt đầu sao động bất an. Liên tại bọn hắn sắp bước ra khu rừng biên giới một cái chớp mắt, một trận quỷ dị than nhẹ đột nhiên vang lên, phảng phất có vô số thì thầm ở bên tai quanh quẩn. Diệp Vô Trần ý thức trở nên hoảng hốt, cảnh tượng trước mắt bắt đầu vặn mèo, mặt đất phảng phất hóa thành lưu động được nước. Là tinh thần quấy nhiễu. Vân Sơ Giao trong lòng run lên, lập tức phát giác được địch nhân phát động một kích cuối cùng. Nàng không kịp nghĩ nhiều, tay trái ôm chặt lấy Diệp Vô Trần eo, tay phải bỗng nhiên chụp về phía chính mình mi tâm, cưỡng ép kích thích linh động lực lượng. Trạm lam quang mang lần nữa tăng gọn, con ngươi của nàng chỗ sâu hiện ra một vòng kỳ dị gợn sóng, phảng phất toàn bộ hồ nước đang xoay tròn. "Cho ta rõ ràng." Nàng quát chói tai một tiếng, gợn sóng khuyết tán đến bốn phía, tất cả hiện tượng trong nháy mắt phá toái. Diệp Vô Trần trong đầu hỗn loạn cũng theo đó tiêu tán, ý thức khôi phục thanh minh. "Nhanh!" nàng thúc giục. Hai người rốt cục xông ra khu rừng, bước vào một mảnh đất trống trải. Nơi xa dãy núi chập trùng, ánh sao lấp lánh chiếu xuống trên đồng cỏ, chiếu ra pha tạp quang ảnh. Sau lưng sâu độc làm bọn họ đuổi đến bên rừng, lại chậm chạp chưa dám phóng ra một bước. Bọn hắn nhìn xem cái kia vốn nên nữ hài nhu nhược, trong mắt lần thứ nhất hiện ra vẻ kiêng dè. Thẳng đến xác nhận sau lưng không người đuổi theo, Vân Sơ Giao mới chậm rãi buông tay ra cánh tay, đem Diệp Vô Trần nhẹ nhàng buông xuống. Nàng tựa ở một bên trên cành cây, ngực kịch liệt chập trùng, thái dương chừa xuống một giọt mồ hôi lạnh. "Ngươi không có sao chứ?" Diệp Vô Trần rốt cục tìm về thanh âm, trong thanh âm lộ ra mọi mệt cùng lo lắng. Nàng lắc đầu, khoe miệng rắc mỉm cười, "Ta không sao." Ngược lại là ngươi, nàng đưa tay mỏ về hắn cái trán, đầu ngón tay lạnh bớt, xúc cảm để hắn khẽ run lên. "Trời trời sáng, chúng ta liền đi tìm thuốc," nàng nói. Diệp Vô Trần gật gật đầu, tựa ở trên cành cây, chậm rãi nhắm mắt lại. Gió thổi qua bãi cỏ, mang đến phương xa côn trùng kêu vang cùng lá cây ma sát thanh âm. Giờ khắc này, thế giới phảng phất yên tĩnh trở lại. Vân Sơ Giao ngửa đầu nhìn lên trời, sao lốm đốm đầy trời, ánh mắt của nàng dần dần trở nên kiên định. Nàng rốt cuộc minh bạch, có đôi khi không phải chỉ có đứng ở phía sau mới có thể thủ hộ một người. Lần này, nàng đứng ở phía trước nhất. Chương 155, cập kê bí cảnh Bích Ngọc Chi Văn. Chương 155, cập kê bí cảnh Bích Ngọc Chi Văn. Lâm Phong phất qua ngọn cỏ, bóng đêm như mực. Diệp Vô Trần tựa ở một gốc mẹo cổ dưới cây già, lồng ngực chập trùng yếu ớt, lòng bàn tay vẫn lưu lại vừa rồi đảo vong lúc nắm qua bùn đất vết tích. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, trong cổ khô khốc đến thấy đau. Vân Sơ Giao ngồi tại bên cạnh hắn, dựa lưng vào khác một bên thân cây, đầu ngón tay khẽ vuốt ống tay áo băng tinh phát châm, hàn khí thuận kinh mạch chảy vào thể nội, một chút xíu ổn định nàng hỗn loạn linh lực. Hô hấp của nàng so trước đó vững vàng rất nhiều, chỉ là ngẫu nhiên ánh mắt sẽ còn mơ hồ một chút, phản phất có hơi nước ở trước mắt lắc lư. Còn có thể đi sao? Nàng thấp giọng hỏi, thanh âm không mang theo vẻ run rẩy, giống như là sớm thành thói quen loại trạng thái này. Diệp Vô Trần không có trả lời ngay, mà là nâng lên tay trái, nhẹ nhàng nắm chặt lại quyền. Đốt ngón tay truyền đến một trận nhói nhói, linh lực vẫn như cũ tán loạn, nhưng đã không giống lúc trước như vậy của bạo. Hắn nhẹ gật đầu, tiếng nói khàn khàn, có thể. Vân Sơ Giao đứng người lên, đưa tay đem hắn đỡ dậy. Hai người đứng song vai, nhìn về phía cách đó không xa sườn núi chỗ một mảnh u quang, nơi đó chính là bí cảnh cửa vào, cập kê đại điện cử hành chi địa. Diệp Vô Trần meo lại mắt, ánh mắt đảo qua xa xa tuần tra sâu độc làm. Động tác của bọn hắn quy luật, đổi cương vị thời gian, thậm chí và áo tung bay góc độ, đều bị hắn từng cái đi lại. Hắn đưa tay, từ bên hông lấy ra một chi sáo trúc, nhẹ nhàng thổi ra một đoạn trầm thấp âm luật. Sóng âm phiêu tán tại trong gió đêm, như là côn trùng kêu vang một bộ phận. Một lát sau, mấy cái dấu kín tại trong bụi cỏ cổ trùng có chút dao động, cánh rung động tần suất tăng tốc. Góc đông nam hắn thấp giọng nói, ba hơi một đổi cương vị, lưỡng cổ làm khoảng cách 5 bước. Vân Sơ Giao gật đầu, đem trong tay áo băng châm điều chỉnh đến dễ dàng cho tuyển chọn vị trí. Nàng nhắm mắt lại, lần nữa điều tức, đợi linh đồng khôi phục thanh minh sau, mới một lần nữa mở ra. Đi nàng nói. Hai người dán vách núi chạy chậm chậm, mượn bóng đêm cùng tiếng gió hiểm hộ, lặng yên tiếp cận bí cảnh biên giới. Diệp Vô Trần bước chân rất nhẹ, cơ hồ nghe không được bất luận cái gì vận động, chỉ có tay áo lướt qua cây cỏ thanh âm. Hắn mỗi một bước đều dẫm tại ổn thỏa nhất vị trí, phảng phất đã sớm đem địa hình thuộc nằm lòng. Bọn hắn vòng qua một đạo tàn phá cổ trận, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt ngai ngái vị. Vân Sơ Giao chợt dừng bước, ánh mắt rơi trên mặt đất nào đó đoạn đứt gãy trên phù văn. Phù văn kia bốn lượn như rắn, lại ẩn ẩn lộ ra mấy phần khí tức quen thuộc. Nàng nhíu mày, trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, đoạn này đường vân, lại cùng Diệp Vô Trần xương bả vai bên trên linh văn có chút tương tự. Nhưng nàng chưa kịp suy nghĩ sâu xa, Diệp Vô Trần đã lôi nàng một cái, ra hiệu tiếp tục đi tới. Xuyên qua cuối cùng một đạo bóng đen, bọn hắn rốt cục đến bí cảnh nội bộ. Cảnh tượng trước mắt để cho hai người đều là khẽ giật mình. Một tòa thạch đài to lớn đứng sừng sững ở trung ương, bao quanh nước cờ mười tên sâu độc làm, chính vây quanh mấy tên thiếu nữ thi pháp. Những thiếu nữ kia bị giam tại trong suốt trong thủy lao, thân mang trắng thuần quần áo, trên mặt không có chút huyết sắc nào. Các nàng bị ép cùng độc trùng cùng tắm, trên thân hiện ra quỷ dị màu xanh biết đường vân. Một tên lớn tuổi sâu độc làm đứng tại trên đài cao, trong tay nắm một cây khảm nạm lấy độc châu chữa con, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo chú ngữ rơi xuống, một đạo quang mang xanh biết từ hắn lòng bàn tay hiện hiện, hóa thành một đầu rắn truyền giống như linh lực quy tích, rót vào trong đó một tên thiếu nữ thể nội. Đây là Vân Sơ Giao con ngươi hơi co lại, nàng có thể rõ ràng trông thấy cái kia đạo linh lực vận hành phương thức, cực kỳ tinh diệu, lại mang theo một loại nào đó vận luật đặc biệt. Diệp Vô Trần ánh mắt cũng khóa chặt tại tên kia sâu độc làm trên thân. Thức hải của hắn chỗ sâu, mô văn hệ thống bắt đầu tự động phân tích cái kia đạo võ kỹ linh lực quy tích. Một đạo hư ảo phù văn tại trong ý thức hắn chậm rãi thành hình, tựa như một mảnh bích ngọc điêu khắc lá cây, tản ra thanh lành ánh sáng trạch. Hắn biết, chỉ cần đợi thêm một lát, liền có thể hoàn thành thôn vệ. Nhưng giờ phút này, hắn phải nhịn ở hắn nhắm mắt lại, chặt đứt thức hải cùng mô văn phù ở giữa kết nối, cưỡng ép áp chế hệ thống tự động ghi chép công năng. Thái dương chảy ra mồ hôi lạnh, linh lực trong cơ thể lại bắt đầu sao động bất an. Ngươi đang nhìn cái gì? Vân Sơ Giao phát giác được sự khác thường của hắn, thấp giọng hỏi. Cái kia sâu độc làm thanh âm hắn cứ thấp, võ kỹ của hắn, ta giống như ở nơi nào gặp qua. Vân Sơ Giao thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, trong lòng run lên. Nàng điều động linh đồng, cẩn thận quan sát tên kia sâu độc làm động tác, quả nhiên phát hiện nó thi triển trong chiêu thức, ẩn giấu đi một loại cực kỳ cổ lão linh lực vận luật, loại kia tiết tấu, vậy mà cùng nàng tại Diệp gia cựu trạch phía sau núi trên vách đá nhìn thấy vết kiếm cực kỳ tương tự. Nàng chấn động trong lòng. Chẳng lẽ? Nàng vừa định mở miệng, lại bị Diệp Vô Trần nhẹ nhàng để lại cổ tay. Hắn lắc đầu, ra hiệu không nên khinh cử vọng động. Giữa sân, tên kia sâu độc làm đã hoàn thành nghi thức một bộ phận, quay đầu nhìn về một tên thiếu nữ khác đi đến. Trong tay hắn pháp trượng vung lên, lại là một đạo xanh biếc linh lực bắn ra. Diệp Vô Trần đồng tử có chút co rụt lại. Ngay tại một chớp mắt kia, mô văn hệ thống đột nhiên chấn động. Phát động tiên cơ mô văn, Bích Ngọc Chi văn một đạo hư ảo phù văn tại trong thức hải hiện hiện, lập tức dung nhập hắn vai trái thôn tiên vệ địa văn bên trong. Một cỗ thanh lương khí tức thuận cánh tay lan tràn ra, lại như kỳ tích trấn áp trong cơ thể hắn hỗn loạn linh lực. Hắn ngừng thở, cảm giác mới lấy được năng lực. Bích Ngọc Chi văn, dung hợp thủy hệ cùng độc hệ võ kỹ, có thể điều khiển độc tố theo linh lực lưu chuyển, hóa mục nát thành thần kỳ, cũng có thể phản chế địch quân độc thuật. Như phối hợp băng hệ linh lực, càng có thể hình thành kịch độc băng tinh, công phòng nhất thể. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Đúng lúc này, tên kia sâu độc làm đống nhiên dừng bước lại, ánh mắt quét về phía bọn hắn ẩn thân phương hướng. Diệp Vô Trần trong lòng siết chặt, cấp tốc lôi kéo Vân Sơ Giao ngồi xổm người xuống, trốn trong bóng ma. Ngươi cảm thấy sao? Sâu độc làm thấp giọng nói ra, thanh âm mang theo vài phần nghi hoặc. Vừa rồi, tựa hồ có người nhìn trộm võ kỹ của ta. bên cạnh sâu độc làm nghe vậy, nhao nhao cảnh giác lên, nhìn bốn phía. Bầu không khí đột nhiên khẩn trương. Diệp Vô Trần cắn chặt răng, ngón tay có chút nắm chặt. Hắn biết, nếu là bị phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Vân Sơ Dao cũng nín thở, ngay cả lông mi cũng không dám rung động mảy may. Thật lâu, tên kia sâu độc làm mới thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi hướng tiếp theo tên thiếu nữ. Hai người lúc này mới thở dài một hơi. Không có khả năng lại trì hoãn. Vân Sơ Dao thấp giọng nói, chúng ta nhất định phải nhanh rời đi. Diệp Vô Trần gật đầu, đang muốn đứng dậy, đột nhiên chú ý tới tên kia sâu độc làm trong tay pháp trượng đỉnh, khảm nạm lấy một viên hiện ra u quang độc châu. Viên kia độc châu mặt ngoài mơ hồ hiện ra một đạo xà hình ấn ký. Hắn ánh mắt ngưng tụ. Ấn ký kia lại cùng hắn tại chương 152 phá trận lúc, mặt đất hiện hiện xà hình đường vân giống nhau như lúc. Hắn không nói gì, chỉ là yên lặng đem một màn này ghi ở trong lòng. Đi hắn nói. Hai người lại lần nữa ẩn vào hắc ám, dọc theo đường cũ lặng yên rút lui. Thằng đến xác nhận triệt để thoát ly bí cảnh phạm vi, bọn hắn mới tại một chỗ ẩn nấp trong sơn động dừng bước lại. Diệp Vô Trần tựa ở trên vách đá, chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thụ được thể nội vừa mới lấy được bích ngọc chi văn. Nó giống như là một đầu ẩn nút rắn, an tĩnh chiếm cứ tại linh lực của hắn chạy bên trong, chờ đợi thả ra một khắc này. Người còn tốt chứ? Vân Sơ Dao nhẹ giọng hỏi. Hắn mở mắt ra, nhìn xem nàng, nhẹ nhàng gật đầu, ta không sao. Gió từ cửa hang thổi nhập, cuốn lên mấy mảnh lá khô, trên không trung đánh lấy xoáy mà. Giờ khắc này, thế giới phảng phất yên tĩnh trở lại. Thẳng đến nơi xa truyền đến một tiếng trầm thấp trung minh, phá vỡ phần này yên tĩnh. Chương 156, âm thầm điều khiển bảy trùng dị động. Chương 156, âm thầm điều khiển bảy trùng dị động. Gió từ cửa sơn động rớt vào, mang theo bùn đất ở mức vị cùng mơ hồ cổ trùng vỗ cánh âm thanh. Diệp Vô Trần ngồi xếp bằng, đầu ngón tay nhẹ nhàng dán tại bả vai trái xương bên trên cái kia đạo ám kim linh văn biên giới, nhắm mắt điều tức. Sâu trong thức hải, bích ngọc chi văn như là sóng nước dập dờn, từng tia từng sợi khí tức thanh lương dọc theo kinh mạch lưu chuyển, chậm rãi chấn áp thể nội sao động linh lực. Vân Sơ Dao đứng tại cửa hang, ánh mắt đảo qua nơi xa bí cảnh phương hướng phiêu khởi sương mỏng, lông mày cau lại. Nàng có thể cảm giác được bên kia khí tức thay đổi, nguyên bản phân tán sâu độc dùng ra bắt đầu tập trung, tuần tra lộ tuyến cũng điều chỉnh mấy lần. Ngươi thật định dùng nó? Nàng thấp giọng hỏi, trong thanh âm lộ ra một tia lo lắng. Diệp Vô Trần mở mắt ra, trong mắt hắc quang lóe lên một cái rồi biến mất, chỉ có thể thử một lần. Hắn chậm rãi đứng người lên, đi đến cửa hang bên dưới, bàn tay đặt nhẹ vết đá, cảm giác mặt đất chuyển đến rất nhỏ chấn động. Những cái kia độc trùng khí tức đã có chút hỗn loạn, giống như là bị lực lượng gì quấy nhiễu tiết tấu. Trong lòng của hắn khẽ động, dẫn đạo bích ngọc chi văn rót vào thức hải, mô văn hệ thống lập tức hưởng, đem lúc trước vị sâu độc làm điều khiển độc trùng linh lực uy tích một lần nữa mô phỏng đi ra. Linh lực từ lòng bàn tay tràn ra, hóa thành một đạo gần như không thể gặp ba động, thuận địa mạch lan tràn ra ngoài. Một lát sau, hắn liền phát giác được mấy cái ở ngoại vi du đãng độc trùng xuất hiện dị động, bọn chúng phi hành uy tích trở nên không ổn định, thậm chí có hai cái đột nhiên phóng tới đối phương, đụng vào nhau, ngã trên đất. Thành hắn thấp giọng nói, Vân Sơ Dao ánh mắt ngưng tụ, cấp tốc điều động bích thủy linh đồng quét hình bí cảnh nội bộ thế cục. Quả nhiên, trên đài cao sâu độc làm đã bắt đầu chỉ huy thủ hạ loại bỏ dị thường đồng nguồn, mấy tên thủ vệ bị điều đi bên ngoài, nguyên bản chống rông khu vực phòng thủ ngược lại tăng cường cảnh giới. Bọn hắn phản ứng quá nhanh, nàng nhíu mày, kế hoạch đến đổi. Diệp Vô Trần không nói gì, mà là tiếp tục thao túng càng nhiều độc trùng. Ý thức của hắn phảng phất kéo dài tiến vào những bầy trùng kia bên trong, có thể rõ ràng cảm nhận được bọn chúng linh lực trong cơ thể lưu động. Đây là hắn lần thứ nhất nếm thử sử dụng bích ngọc chi văn trực tiếp khống chế độc trùng, mặc dù còn rất không lưu loát, nhưng loại này khống chế làm cho hắn nhịp tim tăng tốc. Một cái ong độc đột nhiên kịch liệt giằng co, cánh phát ra bén nhọn bù bù, sau đó đột nhiên phóng lên tận trời, vẽ ra trên không trung một đạo bất quy tắc đường vòng cung, cuối cùng rơi xuống đến mặt đất, không động đậy được nữa. Diệp Vô Trần sắc mặt biến hóa, lập tức chặt đứt kết nối. Có vấn đề, hắn trầm giọng nói, những này độc trùng thể nội có một loại nào đó tinh thần là ấn, ta không cách nào hoàn toàn khống chế. Vân Sơ Dao nghe vậy, ánh mắt chớp lên, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhưng không có hỏi nhiều. Nàng đem băng tinh hộ thuẫn triển khai, che lấp hai người khí tức, đồng thời ra hiệu Diệp Vô Trần đuổi theo, thay cái phương hướng. Hai người vòng qua rừng rậm, tránh đi chủ yếu tuần tra lộ tuyến, lặng yên tới gần thủy lao một bên. Nơi này sương mù càng đậm, trong không khí tràn ngập một cỗ mục nát cùng hàn ý xen lẫn hương vị. Thủ vệ tuy lại đặc biệt cảnh giác, mỗi một khắc đều tại vừa đi vừa về tuần sát. Trong thủy lao, người Diệp Vô Trần nhìn về phía mảnh kia trong suốt lồng giam, ánh mắt rơi vào trong đó một tên thiếu nữ trên thân. Sắc mặt nàng tái nhợt, trên người màu xanh biết đường vân chính chậm chậm lưu động, lại cùng hắn vừa lấy được bích ngọc chi văn cực kỳ tương tự. Trong lòng hắn chấn động, trong đầu hiện ra một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, phản phất đường vân này từng tại nào đó đoạn trong trí nhớ xuất hiện qua. Người bên nàng? Vân Sơ Dao phát giác sự khác thường của hắn, thấp giọng hỏi. Diệp Vô Trần lắc đầu, không có trả lời, chỉ là đem lực chú ý tập trung ở cảnh vật chung quanh bên trên. Hắn lần nữa phóng thích linh lực ba động, lần này càng thêm coi chừng, vẹn vẹn ảnh hưởng phía ngoài nhất độc trùng, chế tạo cục bộ rối loạn. Quả nhiên, sâu độc làm bọn họ lại lần nữa bị hấp dẫn tới, thủy lao phụ cận thủ vệ cũng bắt đầu dao động. Hiện tại, Diệp Vô Trần khẽ quát một tiếng, thân hình như mũi tên bắn ra, mượn nhờ độc trùng hỗn loạn điểm hộ, cấp tốc tiếp cận thủy lao cạnh ngoài. Vân Sơ Dao theo sát phía sau, trong tay áo ngân trầm đã vận sức chờ phát động. Nàng bích thủy linh đồng không ngừng liếc nhìn bốn phía, bảo đảm không có mai phục. Liên tại bọn hắn sắp đến thủy lao biên giới lúc, trên đài cao bỗng nhiên truyền đến một trận trầm thấp chú ngữ âm thanh. Tên kia lớn tuổi sâu độc làm cầm trong tay pháp trượng, trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo quang mang u lục tại lòng bàn tay của hắn hiện hiện, như là xà hình quấn quanh. Diệp Vô Trần xương bả vai bên trên thôn tiên vệ địa văn đột nhiên run lên, phản phất cảm ứng được cái gì, ẩn ẩn phát hiện. Đó là trong mắt của hắn hiện lên một vòng kinh nghi. Cái kia chú ngữ âm tiết hắn chưa từng nghe qua, lại có loại cảm giác quen thuộc quỷ dị, tựa như là một loại thâm tàng tại trong huyết mạch tiếng vọng. Đừng dừng lại. Vân Sơ Giao kéo lại hắn, đem hắn kéo đến một tảng đá lớn hậu phương, tránh đi hai tên đi tuần ánh mắt. Diệp Vô Trần hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống nội tâm ba động, tiếp tục quan sát thủy lao tình huống nội bộ. Người thiếu nữ kia xanh đậm đường vân càng phát ra sinh động, tựa hồ đang cùng lực lượng nào đó sinh ra cộng minh. Hắn cúi đầu nhìn mình trên cánh tay bích ngọc chi văn, phát hiện nó cũng tại có chút lấp lóe, phảng phất đáp lại sự tồn tại của đối phương. Đây không phải trùng hợp, hắn lẩm bẩm nói. Vân Sơ Giao quay đầu nhìn hắn, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là yên lặng gật đầu. Đúng lúc này, cái kia chết đi hong độc đột nhiên co quắp một chút, ngay sau đó, bụng của nó vỡ ra, lộ ra một viên to bằng móng tay màu đen phù phiến, phía trên khắc lấy một đạo cực kỳ thật nhỏ xà hình ấn ký. Diệp Vô Trần con ngươi hơi co lại, ngón tay nhẹ nhàng kích thích viên kia phù phiến, mượn yếu ớt ánh trăng thấy rõ đồ án hình dáng. Cái kia rõ ràng là cùng hắn tại chương 152 phá trận lúc thấy, cùng giờ phút này xương bả vai linh văn cực kỳ tương tự đường vân. Hắn hô hấp trì trệ, trái tim nhảy lên kịch liệt đứng lên. Ngươi thế nào? Vân Sơ Giao phát giác được sự khác thường của hắn, thấp giọng hỏi. Diệp Vô Trần không có trả lời, mà là đem viên kia phù phiến thu hồi, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong thủy lao thiếu nữ, phảng phất muốn từ đó nhìn ra thứ gì. Nơi xa tiếng chuông lại lần nữa vang lên, so lúc trước càng gấp gáp hơn. Hắn biết, thời gian không nhiều lắm. Đi, hắn thấp giọng nói, lôi kéo Vân Sơ Giao ẩn vào trong sương mù. Sau lưng, trong thủy lao thiếu nữ bỗng nhiên mở mắt, trong con mắt nổi lên một vòng nhàn nhạt quang mang màu xanh. Chương 157, thủy lao bí ẩn sương mù nồng nặc. Chương 157, thủy lao bí ẩn sương mù nồng nặc. Diệp Vô Trần đầu ngón tay khẽ run, lòng bàn tay gián viên kia màu đen phủ phiến bên dưới, dưới bóng đêm xà hình ấn ký hiện ra u quang. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía thủy lao chỗ sâu, thiếu nữ xanh đậm đường vẫn còn tại lưu chuyển, phảng phất một loại nào đó ngủ say mạch đập đang cùng hắn linh văn hô ứng lẫn nhau. Vân Sơ Giao đứng tại bên cạnh hắn, băng tinh phát châm ở trong sương mù có chút rung động, chiếu ra nàng giữa lông mày vẻ ngưng trọng. Nàng không nói gì, chỉ là đem ống tay áo ngân châm nhẹ nhàng kích thích một tấc, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Lại hướng phía trước, Diệp Vô Trần thấp giọng nói, thanh âm ép tới cực nhẹ, giống như là sợ đã quay dày mảnh này tử tịch chi địa. Hai người vòng qua thủy lao sườn tây một chỗ sụp đổ của đá, bước chân giẫm tại chân đất rêu bên trên, cơ hồ nghe không được bất luận cái gì vận động. Sương mù càng dày đặc, ngay cả ánh mắt đều bị áp chế đến không đủ bá trượng. Trong lúc mơ hồ, có thể nghe thấy thủy lao nội bộ truyền đến trầm thấp tiếng nước chảy, còn có một tiếng như có như không nỉ non. Người đã nghe chưa? Vân Sơ Giao đống nhiên mở miệng, ngữ khí ôn nhu lại mang theo một tia căng cứng. Diệp Vô Trần gật đầu, xương bả vai bên trên thôn thiên vệ địa văn lặng yên phát nhiệt, giống như là một đoàn sắp thức tỉnh hỏa diễm. Hắn không có trả lời, mà là tiếp tục hướng về phía trước, thẳng đến thủy lao vách tường trong suốt xuất hiện ở trước mắt. Người thiếu nữ kia bị xiềng xích trói buộc ở trung ương, hai tay rủ xuống, tóc dài rối tung. Khuôn mặt của nàng trắng bệch như tờ giấy, khóe môi lại treo một vòng quỷ dị mỉm cười. Làm người khác chú ý nhất là trên người nàng màu xanh biết đường vân, những đường cong kia cũng không phải là đứng im bất động, mà là tại chậm chạp du tẩu, như là vật sống giống như nhúc đích. Diệp Vô Trần ánh mắt rơi vào ngực nàng một chỗ trên đường vân, nơi đó rõ ràng hiện ra một cái đồ án, cùng hắn trong tay phủ phiến bên trên xà hình ấn ký giống nhau như lúc. Trong lòng hắn đông nhiên nhảy một cái, hô hấp trở nên gấp rút. Đường áp quá gần. Vân Sơ Giao thấp giọng nhắc nhở, Bích Thủy Linh đồng liếc nhìn một phía, ý đồ tìm ra cơ quan điểm yếu kém. Diệp Vô Trần nhưng không có lui ra phía sau, ngược lại vươn tay, đầu ngón tay sờ nhẹ thủy lao mặt ngoài. Thấy lạnh cả người trong nháy mắt thuận kinh mạch lan tràn ra, hắn linh văn nhảy lên kịch liệt, phản phất cảm ứng được cái gì viễn cổ tồn tại. Trong chốc lát, cả tòa thủy lao phát ra một trận trầm thấp bù bù, giống như là một loại nào đó ngủ say đã lâu sinh vật bị tỉnh lại. Ngay sau đó, một đạo vô hình ba động từ trong lao khuyết tán mà ra, đâm vào Diệp Vô Trần trên cánh tay, để cả người hắn về sau lùi lại hai bước, hổ khẩu ẩn ẩn làm đau. Cơ quan phát động. Vân Sơ Giao lập tức kịp phản ứng, cấp tốc kết ấn, quanh thân hiện hiện một tầng miếng băng mỏng giống như hộ thuẫn. Một giây sau, thủy lao nội bộ không khí bỗng nhiên cuộn, đại lượng xương độc từ bốn phương tám hướng phun ra ngoài, giống như là bị phong ấn nhiều năm đoán khí rốt cuộc tìm được lối ra. Trong xương mù sen lẫn trầm thấp chú ngữ âm thanh, thanh âm kia cổ lão mà tối nghĩa, phản phất đến từ cái nào đó thời đại xa xôi. Diệp Vô Trần màng nhĩ bị đâm đến đau nhức, nhưng hắn càng để ý là trong cơ thể mình linh văn dị động. Loại kia cộng minh cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, phản phất có một loại nào đó ký ức đang bị tỉnh lại, nhưng lại từ đầu đến cuối cách một tầng xa, thấy không rõ, bắt không được. Mau bỏ đi, hắn cắn răng quát khẽ. Nhưng vào lúc này, thiếu nữ đột nhiên mở mắt. Một chớp mắt kia, toàn bộ thế giới phảng phất đều yên lặng xuống tới. Con mắt của nàng là sâu không thấy đáy màu xanh, giống như là đáy biển chỗ sâu nhất vòng xoáy, thôn vệ hết thảy quanh mình. Nàng không hề động, cũng không có nói chuyện, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Diệp Vô Trần, khóe miệng ý cười sâu hơn chút. Diệp Vô Trần trái tim đột nhiên nắm chặt, phảng phất bị một bàn tay vô hình nắm lấy. Nàng, không phải người bình thường, hắn lẩm bẩm nói. Vân Sơ Giao cũng chú ý tới thiếu nữ biến hóa, Bích Thủy Linh đồng bên trong hiện lên một tia chấn kinh. Nàng, còn sống. Lời còn chưa dứt, xương độc đã hoàn toàn tràn ngập ra. Trong không khí tràn ngập một cỗ mục nát cùng ngai ngái xen lẫn khí tức. Mấy cái nút trong bóng tối cổ trùng bị xương độc tiêm nhiễm, nhao nhao ngã xuống, co quắp chết đi. Không còn kịp rồi. Diệp Vô Trần cắn răng, rời đi trước. Hắn kéo lại Vân Sơ Giao cổ tay, quay người liền trở về rút lui. Nhưng ngay lúc bọn hắn bước ra thủy lao phạm vi một khắc này, một đạo trầm thấp tiếng chuông từ đằng xa truyền đến, so trước đó càng gấp gáp hơn, phản phất biểu thị một loại nào đó tai nạn sắp đến. Diệp Vô Trần quay đầu nhìn một lần cuối cùng, thiếu nữ ánh mắt vẫn như cũ tập trung vào hắn, vẻ tiêu ý cười chưa từng biến mất. Nàng đang chờ ta trở về, trong lòng của hắn không hiểu sinh ra ý nghĩ này. Hai người ẩn vào trong sương mù, bước chân dần dần đi xa. Mà tại phía sau bọn họ, thủy lao chỗ sâu, cái kia đạo cổ lao chú ngữ âm thanh càng rõ ràng, phản phất một loại phong ấn nào đó ngay tại bung lỏng. Diệp Vô Trần nắm chặt trong tay phù phiến, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệ. Hắn biết, cái này không chỉ là một lần nghĩ cách cứu viện thất bại đơn giản như vậy. Trong thủy lao bí mật, vừa xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Mà thiếu nữ kia, nàng đến tột cùng là ai? Sương mù chỗ sâu, một đạo thật nhỏ vết rách lặng yên bò lên trên thủy lao vết tượng, xa hình ấn ký lấp lóe trong bóng tối một chút, lập tức trở nên yên nắng. Chương 158, phá sương mù phá vây linh trùng mở đường. Chương 158, phá sương mù phá vây linh trùng mở đường. Sương mù lan tràn, Diệp Vô Trần bàn tay vẫn lưu lại thủy lao trên vách tường cái kia cố lạnh leo thấu xương. Hắn cùng Vân Sơ giao một đường đi nhanh, lại không thể triệt để hất ra xương độc xâm nhập. Giờ phút này, bốn phía đã bị đậm đặc như tương xương mù màu xám nuốt hết, ánh mắt bị ngăn trở, ngay cả linh lực vận chuyển đều trở nên vướng víu khó đi. Đi phía trái hắn thấp giọng nhắc nhở, bước chân chưa ngừng, tay trái nắm chặt bên hông sáo trúc, đầu ngón tay quấn quanh lấy từng vòng yếu ớt linh lực màu đen vòng xoáy. Đó là bích ngọc văn dư vị, tại trong kinh mạch của hắn chậm rãi lưu chuyển, ý đồ thích ứng mới trưởng khống giả. Vân Sơ Giao không có ứng thanh, chỉ là yên lặng điều chỉnh phương hướng. Nàng ống tay áo ngân châm có chút rung động, chiếu ra phía trước mơ hồ bóng người hình dáng. Hai người đồng thời chậm dần bước chân, ngừng thở. Ba tên sâu độc làm, đang từ phương hướng khác nhau bọc đánh mà đến. Diệp Vô Trần ánh mắt ngưng tụ, xương bả vai bên trên thôn tiên vệ địa văn lặng yên hiện hiện, màu ám kim linh văn tại dưới làn da như ẩn như hiện. Hắn nhắm mắt lại, tâm thần chìm vào thức hải, mô văn phụ tại trong ý thức hắn nhẹ nhàng rung động, từng đạo linh lực màu xanh lục uy tích tại trong đầu hắn thoáng hiện. Bầy trùng, nghe ta hiệu lệnh. Ý niệm mới vừa nhuốm, không khí chung quanh bỗng nhiên ba động kịch liệt, vô số độc trùng từ mặt đất, dây leo, trong khe đá leo ra, lít nhá lít nhít, phô thiên cái địa. Bọn chúng nguyên bản sao động bất an, lại tại một đoạn thời khắc cùng nhau đứng im, phản phất bị vô hình ý chí trói buộc. Đi. Diệp Vô Trần quát khẽ, dẫn đầu xông ra. Sâu độc làm bọn họ hiển nhiên phát giác được dị dạng, một người trong đó đột nhiên đưa tay, trong miệng đọc lên tối nghĩa chú ngữ. Một cái toàn thân đen kịt, sau lưng mọc lên lân xí cự nô công tử hắn bảo bên dưới thoát ra, lao thẳng tới hai người mà đi. Diệp Vô Trần không chút do dự điều động bích ngọc văn, mô văn phủ trong nháy mắt quay lại đối phương thi triển võ kỹ trước 3 giây linh lực lưu động. Hắn cơ hồ trong cùng một lúc làm ra ứng đối động tác, nghiêng người, nhấc cánh tay, đốt ngón tay gảy nhẹ. Ông, một viên ngân châm phá không mà ra, tinh chuẩn điểm tại con rết bảy tấc chỗ, thân hình lập tức cứng ngắc, trùng điệp rơi xuống trên mặt đất. Nhanh, hắn giữ chặt Vân Sơ Giao cổ tay, mượn bảy trùng điểm hộ, cấp tốc thoát ly vòng đây. Sương mù dần dần mỏng manh, phía trước tầm mắt bắt đầu rõ ràng. Nhưng mà, còn chưa chờ bọn hắn thở phào, một trận tiếng bước chân dồn dập lại lần nữa tới gần. Phía trước là tử lộ. Vân Sơ Giao nhíu mày, ánh mắt đảo qua phía trước cao ngất vách đá, ngữ khí tỉnh táo, nhưng có cơ quan. Ngón tay nàng khẽ vuốt vách đá mặt ngoài, băng tinh phát châm nổi lên ánh sáng nhạt, chiếu ra mấy đạo cực nhỏ vết rách. Nàng bích thủy linh đồng có chút chuyển động, rốt cục khóa chặt một chỗ lõm, nơi này. Diệp Vô Trần gật đầu, lấy ra một viên ngân châm đưa cho nàng. Nàng sau khi nhận lấy, không chút do dự đem cây kim đâm vào lõm trung tâm, rất nhỏ nhất chuyển. Cùng cụt, vách đá chấn động, một đạo thông đạo sâu thăm thẳm chậm rãi hiện hiện. Tiến nhanh đi. Diệp Vô Trần quay đầu mắt nhìn sau lưng, xương độc đã bắt đầu một lần nữa tụ lại, sâu độc làm tiếng bước chân càng ngày càng gần. Vân Sơ Giao dẫn đầu nhảy vào, Diệp Vô Trần theo sát phía sau. Ngay tại vách đá sắp khép lại một cái chớp mắt, một con rắn hình cổ trùng từ bên chân hắn lướt qua. Lặng yên không một tiếng động tiến vào thông đạo chỗ sâu. Trong thông đạo một mảnh lờ mờ, chỉ có vách đá mặt sau hiện ra một tổ phù văn cổ xưa, lóe ra nhàn nhạt quang mang màu xanh. Những ký hiệu kia tựa hồ mang theo một loại nào đó vật luật, cùng Diệp Vô Trần thể nội linh văn sinh ra của mình. Đây là hắn đưa tay sờ nhẹ phù văn biên giới, đầu ngón tay chuyển đến một trận nhói nhói, giống như là bị cái gì cắn một cái. Vân Sơ Giao bén nhạy bắt được phản ứng của hắn, lập tức cầm tay hắn cổ tay, lấy băng hệ linh lực trấn áp thể nội hỗn loạn linh lực ba động. Ánh mắt của nàng rơi vào trên phù văn, lông mày nhỏ càng chặt hơn, những văn tự này cùng vừa rồi trong thủy lao thiếu nữ trong mắt giống nhau như lúc. Diệp Vô Trần trầm mặc một lát, chậm rãi thu tay lại, thấp giọng nói ra, rời khỏi nơi này trước. Thông đạo chật hẹp mà khúc chiết, tiếng bước chân của hai người tại vách đá ở giữa quen quần. Đi ước chừng thời gian nửa nén hương, phía trước sáng tỏ thông suốt, xuất hiện một gian thạch thất bí ẩn. Trong thạch thất, một khối không trọn vẹn bia đá lặng lặng đứng sừng sững, phía trên che kín vết rách, nhưng như cũ có thể nhận ra mấy cái văn tự cổ lão. Phía dưới cùng, thình lình khắc lấy một cái đồ án, cùng Diệp Vô Trần trong tay phủ phiến bên trên xà hình ấn ký giống nhau như lúc. Nơi này không đơn giản. Vân Sơ Giao nói khẽ, đầu ngón tay mơn trớn bia đá mặt ngoài, cảm nhận được một cô yêu đất lại dị thường năng lượng quen thuộc ba động. Diệp Vô Trần nhưng không có tới gần, mà là đứng tại cửa ra vào, quay đầu nhìn về phía lúc đến phương hướng. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, vừa rồi con rắn kia hình cổ trùng, tựa hồ cũng không chân chính rời đi. Nó còn tại xem chúng ta, hắn tự lẩm bẩm. Đúng lúc này, trong thạch thất vang lên một tiếng nhỏ xíu tiếng ma sát. Hai người đồng thời cảnh giác, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp con rắn kia hình cổ trùng chính chiếm cứ tại bia đá đỉnh, màu xanh biết đường vân ở trong hắc ám có chút phát sáng, tựa như vật sống. Ánh mắt của nó lại lộ ra mấy phần nhân tính thanh minh. Vân Sơ Giao vô ý thức lui lại một bước, lại bị Diệp Vô Trần nhẹ nhàng ngăn lại. Hắn nhìn chằm chằm cổ trùng kia, trong lòng cái nào đó trí nhớ mơ hồ đoạn ngắn phản phất bị xé mở một góc, lộ ra một vòng quen thuộc hình dáng. Nó không phải phổ thông sâu độc, hắn thấp giọng nói, trong giọng nói lộ ra một tia không xác định. Lời còn chưa dứt, cổ trùng đống nhiên há miệng, phun ra một sợi màu làm nhạt sương mù. Sương khói kia phiêu tán ra, tiếp xúc đến bia đá trong nháy mắt, cả khối bia đá vậy mà phát ra một tiếng trầm thấp bù bù. Ngay sau đó, bia đá mặt ngoài vết rách bắt đầu lan tràn, cuối cùng hội tụ thành một đạo hoàn chỉnh phù văn. Phù văn kia tản ra u quang, phản phất chờ đợi ngàn năm, chỉ vì giờ khắc này tái hiện tại thế. Đây là Vân Sơ giao trận to hai mắt, Bích Thủy Linh đồng phản chiếu ra phù văn mỗi một bút mỗi một vẽ. Diệp Vô Trần lại cảm giác ngực đau đớn một hồi, phản phất có thứ gì ngay tại cưỡng ép tỉnh lại. Hắn cúi đầu nhìn lại, xương bả vai bên trên thôn thiên vệ địa văn vậy mà bắt đầu nhúc đích, giống như là một đầu thức tỉnh rồng, đang cố gắng tránh thoát phong ấn. Không tốt, hắn đột nhiên cắn răng, cưỡng ép áp chế linh văn sao động, thái dương chảy ra mồ hôi lạnh. Vân Sơ giao lập tức vươn tay, đem lạnh buốt lòng bàn tay dán tại sau lưng của hắn, truyền vận linh lực ổn định tình trạng của hắn. Nhưng dù cho như thế, loại kia như tê liệt đau đớn vẫn chưa tiêu lui. Người chống đỡ, nàng thấp giọng nói, một tay khác đã lặng lẽ cầm trong tay áo ngân châm, tùy thời chuẩn bị xuất thủ can thiệp. Trên tấm bia đá phủ văn còn tại lấp lóe, cổ trùng lặng lặng nằm sấp trên đó, phản phất tại chờ đợi một loại nào đó đáp lại. Diệp Vô Trần cố nén đau nhức kịch liệt, nâng lên tay run rẩy, chậm rãi đặt tại trên tấm bia đá. Trong chốc lát, một cỗ khổng lồ dòng tin tức tràn vào trong đầu, hình ảnh đùn đùn kéo đến, một thiếu nữ thân ảnh, người khoác xanh đậm trường bào, đứng tại trên một tòa tế đàn cự đại, phía sau là vô số phụ phục cổ trùng, một đoạn cổ lao thanh âm, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, ngươi đã đến, rốt cuộc đã đến. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một vòng thâm thúy lỗ đen. Tiếp theo một cái chớp mắt, bia đá ầm vang vỡ vụn, hóa thành ngàn vạn bụi bặm. Cổ trùng cũng biến mất theo không thấy. Mà Diệp Vô Trần, lảo đảo lùi lại, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Ngươi còn tốt chứ? Vân Sơ giao đỡ lấy hắn, trong thanh âm mang theo lo lắng. Hắn chậm rãi lắc đầu, đưa tay xóa đi khóe miệng vết máu, ánh mắt lại chăm chú nhìn trên mặt đất đống kia đá vụn. Ta biết nàng là ai, hắn thấp giọng nói. Ai? Thiếu nữ kia, nàng không phải người bình thường. Nàng là đời thứ nhất cổ thần người thừa kế. Thoại âm rơi xuống, thạch thất đột nhiên chấn động kịch liệt, bụi đất tuôn rơi mà rơi. Đi. Diệp Vô Trần quay người, giữ chặt tay của nàng. Cuối thông đạo, một đường quang minh như ẩn như hiện. Bọn hắn hướng phía lối ra chạy đi, sau lưng là phá toái bia đá, cùng một cái ngủ say ngàn năm bí mật. Chương 159, truy binh lại đến núi Tuyết Phủ chú. Chương 159, truy binh lại đến núi Tuyết Phủ chú. Diệp Vô Trần lảo đảo xông ra mật đạo, dưới chân trượt đi, suýt nữa ngã nhào trên đất. Hắn giang chống đỡ lấy đứng vững, lực chập trùng không chừng, xương bả vai bên trên linh văn còn tại ẩn ẩn làm đau. Sau lưng, Vân Sơ giao theo sát lấy nảy ra, lòng bàn tay dán tại trên lưng hắn, lạnh buốt linh lực cấp tốc rót vào kinh mạch, giúp hắn ổn định thể nội sao động linh lực. Cửa vào mật đạo bên ngoài là trong một khu rừng đất trống, sương sớm chưa tán, bóng cây pha tạp. Diệp Vô Trần vừa định thở phào, đột nhiên phát giác được một tia dị dạng, trong không khí nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, mặt đất bắt đầu kết sương. Có người hắn thấp giọng nhắc nhở, ngón tay đã dựng vào bên hông sáo trúc, đầu ngón tay quấn quanh lên từng vòng linh lực màu đen vòng xoáy. Lời còn chưa dứt, ba đạo thân ảnh từ trong rừng chậm rãi đi ra. Người cầm đầu hất lên màu đậm áo choàng, trong tay nắm một cây hàn thiết trường thương, mũi thương hiện ra quang mang u lam, khắc lấy một đạo phong cách cổ xưa phù văn, tản mát ra khí lạnh đến tận xương. Các ngươi là ai? Vân Sơ giao tiến lên một bước, ống tay áo ngân châm có chút rung động, chiếu ra đối phương ba người trên người lưu động linh lực quy tích. Người kia không có trả lời, chỉ là chậm rãi nâng lên trường thương, mũi thương điểm nhẹ mặt đất. Trong chốc lát, một cỗ cực hàn chi lực từ phù văn lan tràn mà ra, phảng phất như thủy triều ập tới, những nơi đi qua, cỏ cây khô héo, mặt đất đông kết. Cõi trường. Diệp Vô Trần quắc khẽ, đồng thời phất tay điều khiển trung quanh độc trùng. Mật đạo lối đi ra dây leo, khe đá ở giữa, vô số độc trùng đột nhiên leo ra, phô thiên cái địa hướng ba người đánh tới. Có thể những cổ trùng kia còn chưa tới gần, liền bị hàn khí đông kết ở giữa không trùng, nhao nhao rơi xuống. Là núi Tuyết Phụ chú. Vân Sơ giao ánh mắt ngưng lại, có thể phong ấn linh lực ba độ. Vậy chỉ dùng càng mạnh băng đến phá nó. Diệp Vô Trần cắn răng, đưa tay đem một vòng bích ngọc văn rót vào mô văn phủ, trong thức hải trong nháy mắt hiện ra đối phương thi triển võ kỹ trước 3 giây linh lực quy tích. Hắn nhắm mắt cảm giác, trong đầu hiện ra phụ văn hàn khí vận hành tiết tấu, cách mỗi 7 hơi thở sẽ có một cái chớp mắt ba động khoảng cách. Chờ ta tín hiệu, hắn đối với Vân Sơ giao nói nhỏ, lập tức đông nhiên bước ra một bước, thân hình như quỷ mị giống như lấn người mà lên. Truy binh thủ lĩnh hiển nhiên ngờ tới hắn sẽ ra tay, mũi thương lắp một cái, hàn khí tăng gọn. Diệp Vô Trần lại sớm có dự phán, tại hàn khí chưa hoàn toàn bao phủ trước một cái chớp mắt xuất hiện ở bên trái, tránh đi chính diện trùng kích. Hiện tại, hắn hét lớn. Vân Sơ giao không chút do dự giơ tay vung ra ba viên ngân châm, tinh chuẩn đâm vào mặt đất ba cái điểm tụ. Nàng điều động thể nội băng tinh chi lực, ngưng tụ ra một mặt hơi mở tường băng, ngăn lại chạm mặt tới hàn lưu. Tiếp tục, nàng thấp giọng nói, một tay khác đã lặng yên đặt tại cổ tay mình cạnh trong, ổn định linh lực lưu chuyển. Diệp Vô Trần thừa cơ tới gần, đốt ngón tay gảy nhẹ, một đạo linh lực màu đen vòng xoáy trực kích đối phương cổ tay. Người kia phản ứng cực nhanh, xoay chuyển cán thương đón đỡ, nhưng Diệp Vô Trần sớm đã dựa thế vọt lên, một cước đá vào nó lồng ngực, đem nó bước lui mấy bước. Còn lại hai tên truy binh lập tức bổ vị, một người vung đao quét ngang, một người khác thì lấy ra một chi sáo ngắn thổi. Quỷ dị âm luật ở trong không khí chấn động, lại dẫn động một loại nào đó không biết lực lượng, làm cho phương viên trong vòng 10 trượng hàn ý càng đậm. Bọn hắn không phải phổ thông sâu độc làm. Vân Sơ giao nhíu mày, ánh mắt rơi vào một người trong đó chỗ cổ, mơ hồ có thể thấy được một cái màu đen cổ trùng chính chậm rãi nhúc đích, có người tại khống chế bọn hắn. Vậy trước tiên phế bỏ bọn hắn khôi lỗi thuật. Diệp Vô Trần ánh mắt lạnh lẽo, lần nữa thôi động bích ngọc văn, linh lực thẩm thấu tiến tên kia thổi sáo người thể nội cổ trùng. Cổ trùng kia đột nhiên kịch liệt giãy giụa, phát ra bén nhọn tê mình, thổi sáo người động tác lập tức trì trệ, tiếng địch tim bật mà dừng. Động thủ. Diệp Vô Trần gầm nhẹ. Vân Sơ Giao không chút do dự ném ra hai viên ngân châm, thẳng đến hai người kia cổ họng. Ngân châm xuyên thấu làn da trong nháy mắt, thân thể hai người cứng đờ, ngay sau đó cùng nhau ngã xuống đất, mất đi ý thức. Còn lại truy binh thủ lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay nắm chặt trường đường, phù văn bộ phát ra chói mắt lang quang, toàn bộ trong rừng nhiệt độ chợt hạ, ngay cả không khí cũng bắt đầu ngưng kết thành băng tinh. Ngươi nhất định phải chết, hắn gầm thét, trường thương đột nhiên đâm ra. Diệp Vô Trần con ngươi co rụt lại, mô văn phù tự động phát động, quay lại đối phương công kích 3 giây đầu linh lực quy tích. Hắn cơ hồ trong cùng một lúc làm ra ứng đối động tác, nghiêng người, quỳ gối, trở tay rút ra sáo trúc, lấy sét đánh chi thế điểm tại mũi thương trong phù văn đường. Phù văn vỡ ra một đạo tế ngân, hàn khí trong nháy mắt yếu bớt. Thành, trong lòng của hắn vui mừng, thuận thế quay cuồng tránh đi thế công, đồng thời giữ chặt Vân Sơ Giao cổ tay, đi. Hai người cấp tốc triệt thoái phía sau, xuyên qua trong rừng đường mòn, thẳng đến phía trước vách núi phương hướng. Sau lưng, truy binh thủ lĩnh gầm thét liên tục, ý đồ đuổi theo, lại bị trên mặt đất đông kết độc trùng hài cốt trượt chân, ngã vào đống tuyết. Bọn hắn một đường đi nhanh, thẳng đến xác nhận triệt để hất ra truy tung, mới tại một chỗ sườn đồi bên cạnh dừng lại. Hồ Vân Sơ Giao thở hào hẹn, lòng bàn tay vẫn lưu lại vừa rồi đối kháng hàn khí lúc băng lãnh xúc cảm. Diệp Vô Trần thì túi đầu nhìn xem tay trái mình, lòng bàn tay thình lình nhiều một mảnh vụn, chính là trong chiến đấu đứt gãy phủ văn tàn tiến. Giờ phút này, mảnh vỡ kia chính chậm rãi hấp thu trong không khí hàn khí, mặt ngoài hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt đường vân. Đây là cái gì? Hắn nhíu mày, đầu ngón tay khẽ vuốt nó bên dưới, chợt cảm thấy một trận kỳ dị chấn động truyền đến. Để cho ta thử một chút. Vân Sơ Giao đưa tay tiếp nhận mảnh vỡ, đến thử đem tự thân linh lực rót vào trong đó. Trong chốc lát, con ngươi của nàng có chút co vào, trước mắt hiện ra một bức mơ hồ hình ảnh, một tòa dấu ở núi tuyết chi đỉnh địa cung cửa vào. Trước cửa đứng thẳng một khối bia đá to lớn, trên tấm bia khắc lấy cùng mảnh vỡ giống nhau phù văn. Khi ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, nàng nháy mắt mấy cái, nhịp tim không hiểu tăng tốc. Thế nào? Diệp Vô Trần phát giác nàng thần sắc không đối. Ta thấy được. Một chỗ nàng thấp giọng nói, nơi đó có địa cung, còn có một người. Ai? Ta không biết nàng lắc đầu, nhưng ta có loại cảm giác, cái chỗ kia, chúng ta sớm muộn muốn đi. Diệp Vô Trần trầm mặc một lát, cuối cùng thu hồi mảnh vỡ, thu vào trong lòng. Rời khỏi nơi này trước hắn nói. Vân Sơ Giao gật đầu, hai người sánh vai đi hướng vách núi cuối cùng. Ánh nắng xuyên thấu qua sương mỏng chiếu xuống trên người bọn họ, chiếu sáng phía trước không biết con đường. Một mảnh đông tuyết bay xuống tại Diệp Vô Trần đầu vai, lặng yên hòa tan. Mà tại phía sau bọn họ, xa xa trong rừng cây, một đôi ánh mắt lạnh như băng đang lặng lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Chương 160, chân tướng sơ hiện thần bí cổ trùng chương 160, chân tướng sơ hiện thần bí cổ trùng sườn đồi bên cạnh, sương sớm chưa tán, Diệp Vô Trần ngồi xếp bằng, đầu ngón tay khẽ vuốt viên phủ văn kia mảnh vỡ. Nó hấp thu hàn khí sau hiện ra đường vân màu vàng còn tại chậm rãi du động, phản phất tại đáp lại trong cơ thể hắn linh lực ba động. Vân Sơ Giao đứng tại bên cạnh hắn, hai con ngươi khép hở, lông mi rung động, lòng bàn tay dán lạnh buốt vách đá, tựa hồ đang mượn nhờ bích thủy linh đồng quay lại lúc trước hình ảnh. Ngươi thấy cái gì sao? Diệp Vô Trần thấp giọng hỏi, thanh âm ép tới cực thấp, giống như là sợ đã quay dày trong óc nàng hình ảnh. Vân Sơ Giao không có trả lời ngay, một lát sau mới mở mắt ra, trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, hình ảnh không hoàn chỉnh, nhưng ta thấy được. Một thiếu nữ bị mang tới địa cung chỗ sâu, trên cổ tay của nàng quấn lấy một đầu màu xanh biết sâu độc tuyến, một đầu khác liên tiếp một cái người mang theo mặt nạ. Sâu độc tuyến. Diệp Vô Trần lông mày nhíu lại. Ngươi nói là nàng tại bị điều khiển, không chỉ là khống chế. Vân Sơ Giao lắc đầu, ngữ khí có chút căng lên, càng giống là một loại nghi thức nào đó một bộ phận. Ta nhìn thấy có người tại thay thế trong cơ thể nàng độc trùng, những cổ trùng kia so phổ thông càng nhỏ hơn, càng trong suốt, tựa như giọt nước mưa. Diệp Vô Trần ngón tay một trận, trong đầu cấp tốc hiện lên trước đó lúc chiến đấu tình cảnh, những cái kia dị thường nghe lệnh của hắn xà hình cổ trùng, trên lưng cũng có tương tự xanh đậm đường vân. Ngươi nói sâu độc tuyến, cùng trong thủy lao thiếu nữ có quan hệ sao? Phi thường giống. Vân Sơ Giao gật đầu, mà lại ta ở trên người nàng cũng từng cảm ứng thấy sức chấn động kia, chẳng qua là lúc đó quá hỗn loạn, chưa kịp nghĩ lại. Diệp Vô Trần trầm ngâm một lát, đem phù văn mảnh vỡ xoay chuyển tới, cẩn thận quan sát cái kia đạo đường vân màu vàng hướng đi. Mô văn phù đã nếm thử phân tích qua, nhưng hệ thống phản hồi không cách nào phân biệt không phải võ kỹ loại vật phẩm, chỉ có thể coi như thôi. Vạn cổ giáo nội bộ, khả năng có vấn đề càng lớn hơn. Hắn chậm rãi mở miệng, nếu như thánh nữ chỉ là cái khối lỗi, như vậy người giật dây đến cùng là ai? Bọn hắn lại muốn làm cái gì? Vân Sơ Giao không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên trong tay hắn mảnh vỡ. Ánh nắng xuyên thấu qua xương mỏng vương xuống đến, tại trên mặt nàng bỏ ra pha tạp quang ảnh. Ánh mắt của nàng đỗng nhiên lóe lên, giống như là bắt được cái gì. Chờ chút nàng đưa tay tiếp nhận mảnh vỡ, nhẹ nhàng vuốt ve mặt ngoài, vừa rồi trong tấm hình còn có một đoạn đối thoại. Tựa hồ là hai cái sâu độc làm cho ở giữa nói chuyện với nhau. Diệp Vô Trần lập tức nghiêng tai lắng nghe. Bọn hắn nói, thánh nữ cập kê ngày chính là vạn cổ quy nguyên thời điểm. Vân Sơ Giao nhớ lại, ngữ khí dần dần nghiêm trọng, còn có một cái từ, huyết tế đàn. Huyết tế đàn. Diệp Vô Trần con người hơi co lại. Cái tên này hắn nghe qua, là tại Nam Cương bí ẩn nhất trong truyền thuyết nâng lên tế đàn cổ xưa, nghe nói có thể dẫn động thiên địa chi lực, câu thông viễn cổ thần minh. Nhưng không ai biết nó thật sự cắt vị trí, thậm chí đại đa số người cho là đây chẳng qua là vu cổ bộ tộc thần thoại. Xem ra, vạn cổ giáo mục tiêu không chỉ là khống chế Nam Cương. Diệp Vô Trần thấp giọng nói, bọn hắn muốn tỉnh lại vật gì đó. Vân Sơ Giao nhẹ nhàng gật đầu, đột nhiên cảm giác được lòng bàn tay một trận nhói nhói. Nàng cúi đầu xem xét, phát hiện mảnh vỡ biên giới chẳng biết lúc nào rịn ra một tia chất lỏng màu đỏ sậm, chính thuận nàng vân tay chậm rãi chảy xuôi. Đây là nàng nhíu mày, đang muốn vận công khu trừ dị vật, đã thấy chất lỏng kia nhưng vẫn đi bốc hơi thành một đạo màu tím nhạt sương mù. Diệp Vô Trần ánh mắt lạnh lẽo, lập tức xuất thủ phong bế nàng mấy chỗ kinh mạch, chớ lộn xộn, thứ này khả năng có vấn đề. Vừa dứt lời, Vân Sơ Giao ánh mắt đống nhiên trở nên hoảng hốt, chỗ sâu trong con ngươi nổi lên một vòng u lam. Miệng nàng môi run nhẹ nhẹ, giống như đang cố gắng áp chế một loại nào đó trùng kích. Ta lại thấy được nàng thanh âm yếu ớt, lại mang theo một tia sợ hãi, lần này, hình ảnh rõ ràng hơn. Diệp Vô Trần lập tức nắm chặt cổ tay của nàng, nhìn thấy cái gì? Cái kia mang mặt nạ người Vân Sơ Giao hô hấp dồn dập, hắn không phải người khác, là Huyết Đồ Phu. Diệp Vô Trần đột nhiên chấn động, đốt ngón tay phát ra rất nhỏ cùng cụm tâm thanh. Huyết Đồ Phu, hắn làm sao lại xuất hiện tại vạn cổ giáo trong địa cung? Hắn cùng cổ chân nhân, chẳng lẽ đã sớm hắn còn chưa nói xong? Vân Sơ Giao khỏe mắt bỗng nhiên tràn ra một giọt nước mắt, rơi vào lòng bàn tay phủ văn trên mảnh vỡ. Trong nháy mắt đó, mảnh vỡ mặt ngoài kim quang tăng vọt, toàn bộ sườn đồi đều bị chiếu rọi thành một mảnh vàng ấm. Cùng lúc đó, Diệp Vô Trần xương bả vai bên trên thôn thiên vệ địa văn nhảy lên kịch liệt đứng lên, phản phất tại đáp lại một loại nào đó triệu hoán. Coi chừng, Diệp Vô Trần một tay lấy Vân Sơ Giao kéo ra, đồng thời đem mảnh vỡ ném không trung. Chỉ gặp mảnh vỡ kia giữa không trung nổ bể ra đến, hóa thành vô số điểm sáng màu vàng nóng, vây quanh hai người xoay tròn một vòng sau, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo bức vẽ mơ hồ, một tòa khắc đầy phù văn to lớn bia đá, mơ hồ có thể thấy được thứ nhất sừng cùng trên mảnh vỡ đường vân màu vàng hoàn toàn ăn khớp. Đây là chấn giới bi một góc. Diệp Vô Trần trong lòng run lên. Xem ra, chúng ta cách chân tướng càng ngày càng gần. Vân Sơ Giao hít sâu một hơi, trong mắt lam quang lấp lóe, phản phất vừa mới đã trải qua một trận tẩy lễ. Diệp Vô Trần trầm mặc một lát, chậm rãi đứng người lên, nhìn về phía dãy núi xa xa hình dáng, nếu bọn hắn đã đang hành động, chúng ta liền không thể ngừng. Người muốn đi đâu? Vân Sơ Giao hỏi. Tìm được trước cái kia địa cung. Diệp Vô Trần ánh mắt kiên định, sau đó, để lộ diện mục thật của bọn hắn. Hắn quay người nhìn về phía Vân Sơ Giao, đưa tay đưa nàng đỡ dậy, đi thôi, thời gian không nhiều lắm. Vân Sơ Giao gật gật đầu, đi theo hắn cất bước hướng về phía trước. Thần quang vẩy vào trên thân hai người, chiếu ra bọn hắn kiên định bóng lưng. Mà tại phía sau bọn họ, sườn núi biên giới, cuối cùng một sợi kim quang lặng yên tiêu tán, dung nhập trong gió.